Chương 26. Mạc Hiểm nghe Bạch Bạch nói xong, thân tình trên mặt cứng đờ. Khi thật, hắn tung hoành bùi hoa hơn 1000 năm, lần đầu tiên thấy thực mất mặt, sau khi mây mưa qua đi lại bị bạn gái phê bình không tốt một chút nào. Quả thực chính là sỉ nhục nam tính tự tôn của hắn nghiêm trọng. Tuy vậy, nghĩ đến trường hợp đặc thù của Bạch Bạch, Mạc Hiểm miễn cưỡng phải ngưng nỗi buồn bực đẩy mình lại, tiện tay sửa sang tóc của nàng an ủi, đây là lần đầu tiên của nàng, có chút không thoải mái là chuyện bình thường, lần tới sẽ tốt hơn. Những ngày này nàng sẽ có cảm giác giống như công lực bị hạ thấp, qua mấy tháng sẽ khôi phục, càng mạnh hơn so với trước kia. Trong mấy tháng này, lấy tiên đan tiên thảo cho hồ ly ngốc bồi bổ, còn sợ mấy trăm năm công lực không bổ sung trở lại. Để tránh Bạch Bạch phát hiện mình không ổn tiến tới sinh ra nghi kỵ, Mạc Hiểm che giấu chân tướng là việc trọng yếu nhất, tạm thời trấn an nàng trước. Hắn còn chưa ngán tiểu hồ ly này để mà rời đi, không nghĩ cùng nàng vì một việc nhỏ bé xíu không đáng kể mà náo trở mình, lừa nàng trước đã. Bạch Bạch rất dễ dàng tin lời Mạc Hiểm, tuy trong nội tâm nàng hết sức e ngại đối với Mạc Hiểm, nhưng biết do thực lực của hắn so với mình mạnh gấp quá nhiều lần, thật sự không cần phải để ý đến chút chân nguyên pháp lực này của nàng. Tuy nhiên, lời của Mạc Hiểm khiến nàng lo lắng một gánh nặng khác, khi thiên kiếp đến thì làm sao bây giờ? Nếu như trong vòng mấy tháng thân thể của nàng đều kém như vậy, khi thiên kiếp đến một chút cơ hội trốn tránh nàng cũng đều không có. Khó trách xà tinh xấu xa kia muốn Mạc Hiểm hỗ trợ mới bằng lòng cùng hắn luyện song tu phương pháp. Thì ra luyện qua có thể trở nên như vậy. Mạc Hiểm không rõ lắm những suy đoán liên tiếp sai lầm trong lòng Bạch Bạch, nếu không hắn không thể không tức giận đến thổ huyết. Không biết bao nhiêu mỹ nhân thần tiên yêu tinh hàng đầu tự tiến cử việc giường chiếu với hắn, một con xà tinh thì tính gì, nhớ ngày đó chính là Thanh Nhi mặt dày mày dạn dở hết công phu quyến rũ mới bỏ được lên giường của hắn. Không có việc gì, mấy tháng này nàng đi theo bên cạnh ta, kiếp gì cũng không hại được đến nàng. Mạc Hiểm mỉm cười hứa hẹn, một bên lấy quần áo Bạch Bạch ra, mặc vào cho nàng hồ ly ngốc yêu mến thân cáo, trước hết để cho nàng biến trở về đã, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, buổi tối lại. Đồng thân của nàng đã phá, căn cơ đã tổn hại, từ nay về sau sẽ không bị cái này hạn chế, tận tình hưởng thụ hoan lạc nam nữ. Thời áo nối dây lưng cho nữ nhân còn tính là sở trường của hắn, còn việc hầu hạ nữ nhân mặc quần áo là lần đầu tiên của hắn, loay hoay nửa ngày mới miễn cưỡng mặc xong, tình cờ phát hiện ra, chiếu cố việc ăn mặc cho tiểu sủng vật của mình như vậy, dường như cũng thật thú vị. Bạch Bạch mặc quần áo xong, quả nhiên luồng ánh sáng lóe lên, đã biến trở về hồ ly, chỉ là lần này ánh sáng rõ ràng đã ảm đạm đi không ít. Mạc Hiểm vuốt ve bộ lông trên người nàng, cảm giác dường như không sáng bóng mềm mượt bằng hôm trước, lại nhìn thấy bộ dạng ủ rũ phờ phạc của nàng, trong lòng hắn ngầm hạ quyết định, phải chuẩn bị nhanh một chút nguyên liệu tốt hơn cho nàng bồi bổ. Chính hắn cũng không ý thức được rằng động tác của mình thật ôn nhu dịu dàng. Ôm lấy Bạch Bạch để vào bên trong túi tay áo, xác định tư thế của nàng thoải mái thích hợp để ngủ. Mạc Hiểm vuốt ve nhẹ nhàng cái đầu nhỏ của nàng, nói, ngoan ngoãn ngủ, ta chuẩn bị cho nàng được ăn ngon. Vùng đan hà gần đây hình như có vị đan hà đại tiên gì đó, nghe nói trên tay có vài loại đan dược luyện mấy trăm năm, bình thường phàm nhân ăn vào có thể khởi tử hồi sinh, cải lão hoàn đồng, người tu đạo ăn một viên có thể gia tăng một giáp, 60 năm, công lực, dù yêu tinh hay là tiên nhân ăn vào cũng đều rất có ích lợi, vừa vặn muốn cho con tiểu vật cưng của hắn ăn. Cách xa đó vài trăm dặm, đan hà đại tiên. Sáng sớm vừa tỉnh dậy mũi liền giật giật, tự mình bói một quẻ, khảm thượng tốn hạ, một quẻ gồm hai phần, trên và dưới trên khảm dưới tốn, xem xét tỉ mỉ chính là quẻ tỉnh trong phệ hạ quẻ. Đan hà đại tiên không thể nhịn được nữa lại hắt xì to một cái. Quẻ này giống như có điểm đại xấu, đúng là ám chỉ hắn trong mấy ngày tới tất sẽ tổn thất lớn tài vật. Đan hà đại tiên lúc này tâm tình băn khoăn, dương giọng gọi tiểu thư đồng đến, muốn kiểm kê những vật đáng giá trong động phủ để cất chứa cẩn thận trước rồi nói sau. Kêu vài tiếng không thấy ai trả lời, đan hà đại tiên dậm chân một cái, một tay nhấc chòm râu bạc dài đến mắt cá chân, ngày ngày bảo dưỡng, đi ra sảnh muốn giáo huấn đồng tử tinh lịch, chỉ biết chơi đùa lười biếng, không biết sư phụ phân ưu làm việc. Vừa đi đến trước đại môn, cửa lớn ra vào, đột nhiên một thân đỏ rực vọt tới trước mặt, đụng thẳng vào ông ta đến mức lảo đảo. Kẻ đỏ rực kia ngẩng đầu lên, hô to gọi nhỏ nói, sư phụ, không hay rồi, bên ngoài có một yêu quái áo đen đến đây, rất lợi hại. Đan hà đại tiên trụ vững thân thể đang lung la lung lay, tức giận nói, vô liêm sỉ. Nôn na nôn nóng, sư phụ nói với ngươi bao nhiêu lần rồi mà không được, thân là tiên nhân, dáng vẻ phải luôn bình tĩnh hiểu không? Có Thái Sơn sụp trước mặt cũng phải không thay đổi sắc mặt. Có thể, chính là yêu quái kia. Thư đồng cảm thấy bị khuất, đều lúc nào rồi mà sư phụ còn ở nơi này ra dáng vẻ thượng tiên. Câm miệng. Ban ngày ban mặt, một tiểu yêu quái mà cũng dám đến động phủ của thần tiên làm nháo hay sao? Đan hà đại tiên vừa trừng mắt quát mắng đồ nhi, vừa đưa 10 ngón tay lên, thừa dịp yêu quái áo đen còn chưa đến, nhanh chóng nuốt lại tròm râu có phần hơi toán loạn vì vừa mới bị đụng. Thân là một vị thần tiên vương giả, đức cao vọng trọng được tôn sùng, phải bảo trì hình tượng ưu nhã đoan nghiêm trong từng thời khắc, thế mới không phụ lòng chúng sinh kính ngưỡng hâm mộ đối với ông ta. Đối với loại quỷ quái ngu ngốc dám can đảm tìm tới cửa, càng muốn cho chúng nó lâm vào tự ti mặc cảm trước hình tượng chói lọi của mình, hoàn thành bước đầu tiên đả kích tâm lý đối với bọn chúng. Thư đồng vừa mới nghe hết ý, đang định học theo gương, làm y trang dáng vẻ nghiêm túc, thì đã nghe thấy một giọng nam dễ nghe vọng đến từ tiểu viện trước cửa, Đan Hà lao đạo. Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định. Đan Hà đại tiên hình dáng tướng mạo quá mức đặc biệt, ngoại trừ thọ tinh công bên ngoài, thần tiên có râu bạc dài như vậy cũng chỉ có ông ta. Đan Hà đại tiên nghe thấy giọng nói ấy thì toàn thân liền chấn động, vừa mới chuẩn bị tốt bảo tướng trang nghiêm, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành như cha mẹ chết. Tiểm quân. Muốn chết mất, sát tinh này tại sao lại tìm đến trên đầu hắn? Phải, khó tin được ông còn nhớ rõ ta, hôm nay đi ngang qua, vừa vặn có chuyện quan trọng với ông. Mạc Kiểm liếc mắt nhìn ông ta, đối với dạng lão nhân có tiếng yêu thích giả bộ này, hắn một chút ý tứ quanh co lòng vòng, hàn huyên khách khí đều không có. Đi ngang qua. Làm sao lại đi ngang qua? Mình ở phương viên này 50 dặm xung quanh không có danh lam thắng cảnh, cũng không có động phủ của thần tiên, sao huyệt yêu quái khác. Dùng một từ hình dung thì phải nói là hoang tàn vắng vẻ, nếu như nhất định phải dùng ý thơ miêu tả, thì là chúng điểu cao phi tẫn, cô vân độc khứ nhàn, chim bay cao đến vô tận, mây nhàn nhã trôi một mình, cũng đúng, nói trắng ra chính là gà không sinh đẻ, điểu không xuất thị, con rùa đen không được bờ. Gương mặt Đan Hà đại tiên vốn căng trẻ bóng loáng không tìm được một vết nhăn giờ phút này xanh mét giống như khổ qua, quả mướp đắng nhăn nhung đó, bình thường, có thể chảy xuống vài giọt nước khổ qua bất cứ lúc nào. Vị đại sát tinh này, lai lịch các vị thần tiên trên thiên giới có người nào không biết ta? Trận chiến hơn nghìn năm trước ấy, nếu như không phải có Minh Nhất đại tiên, chỉ sợ cả tiên giới đều bị hắn quẳng đi, trình độ khủng bố so với Tôn Hầu Tử, chính là Tôn Ngộ Không a, cũng không kém. Đáng sợ nhất chính là, Tôn Hầu Tử còn có Phật Như Lai chấn áp được, vị trước mắt này, Như Lai Phật Tổ chẳng những không quản, mà còn khiến cho Quan Âm Bồ Tát nói ngon ngọt khuyên bảo, khiến cho đến bây giờ cũng không có người dám trông nom, mà cũng không người nào có thể trông nom nổi. May mắn hắn cũng không có dã tâm gì, chỉ cần không trêu chọc, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Hôm nay đến tìm tới cửa, thật sự chỉ là chuyện quan trọng gì đó. Đơn giản như vậy. Vậy không phải là chỉ. Cái kia ư. Đan Hà đại tiên không dám so sánh Mạc Yểm với thổ phỉ, không có lý do thoái thác, run giọng nói, không biết Yểm quân định muốn cái gì. Cửu Diễm Đan. Loại linh đơn đã trải qua 9 lần luyện trong lò lửa. Chương 27. Đồng. Đan Hà đại tiên ngửa mặt té xuống, chết ngất. Tiểu thư đồng bên cạnh chẳng quan tâm đến yêu quái áo đen gì nữa, ôm lấy sư phụ lên tiếng khóc lớn, ai không biết sẽ cho rằng đó là gia đình đang khóc tang. Mạc Kiểm hoàn toàn không kiên nhẫn, đi lên phía trước vài bước, một tay nắm chặt nắm râu bạc của Đan Hà đại tiên, kéo hắn lên. Lao thần tiên ôi trao một tiếng tỉnh lại, dãy rủa nghĩ đoạt lại râu mép bảo bối của mình, chẳng còn quan tâm gì mà dáng vẻ phong phạm, đau khổ cầu khẩn nói, "Tiểm quân, râu mép cùng Cửu Diễm Đan là căn mệnh nhỏ của lão hủ a, lão hủ lao già vô dụng." Cầu xin Yểm quân xuống tay lưu tình. Mạc Kiểm cười lạnh một tiếng nói, muốn râu mép hay là Cửu Diễm Đan, tùy ngươi chọn. Đan Hà đại tiên mắt trắng dã, suýt nữa lại hôn mê, nhưng mà hắn lại không dám hôn mê. Lần này mà lại té xỉu, Mạc Kiểm tuyệt đối sẽ nhổ sạch râu mép của hắn sau đó xông đan phòng, lấy toàn bộ Cửu Diễm Đan đem đi hết. Tiểu đồng, ngươi. Ngươi đi đan phòng lấy 3 viên Cửu Diễm Đan ra đưa cho Yểm quân. Đan Hà đại tiên nghiêng đầu ra, vừa phân phó tiểu đồng tử, vừa nháy mạnh mắt ra dấu với hắn. Hắn tổng cộng có 10 viên Cửu Diễm Đan, chuyện này trừ hắn ra chỉ có tiểu đệ tử thư đồng này biết rõ, hắn phải lấy ra đương nhiên là không muốn, cầm 3 viên để đuổi ôn thần trước mặt, hắn đã cảm thấy rất đau lòng. Mạc Kiểm là ai? Không phải tốt như vậy hồ lậu. Cửu Diễm Đan 1 viên không được thiếu, lấy hết ra cho ta, chỉ cần thiếu 1 viên, râu mép dài này của ông liền lấy xuống làm cái chổi đi. Lời nói Mạc Kiểm vô cùng ác độc nhưng thần khí thì lại nhàn nhã. Gương mặt trẻ trung của Đan Hà đại tiên thoáng chốc cú sầu. Hiện ra mấy cái nếp nhăn lớn đủ để kẹp chết rồi bỏ, run giọng nói với thư đồng, đều lấy ra đi. Một câu nói xong, hai mắt khẽ đảo, lần này là thật sự ngất đi. Thư đồng nơm nớp lo sợ vông sư phụ ra, chạy vội đến phòng cất Cửu Diễm Đan sau động phủ lấy ra 10 viên Cửu Diễm Đan, rất không cam lòng đưa cả hộp đến tay Mạc Kiểm. Mạc Kiểm mở ra kiểm tra, không chút khách khi đem cất cái hộp trong tay, xoay người nhanh chóng rời đi, cũng không quay đầu lại. Thư đồng đem sư phụ cứu tỉnh, Đan Hà đại tiên mở mắt. Câu nói đầu tiên là, Cửu Diễm Đan của ta. Đều đưa cho người kia. Hoa. Đan Hà đại tiên phun ra một ngụm máu tươi, râu bạc lúc này đỏ một nửa. Ngươi. Đồ nghiệt đồ ngươi. Ai bảo ngươi đưa hết cho hắn. Vừa nói vừa nhấc tay đánh mạnh vào trán Thư Đồng. Thư Đồng nhảy dựng lên vài bước chạy đi, ủy khuất nói, rõ ràng là sư phụ ngài phân phó mà. Phì. Con mẹ nó. Bình thường ta bảo người cần cù chăm chỉ học tập, sao không thấy ngươi nghe lời như vậy? Ngươi là nghiệt đồ. Nghiệt đồ a. Ta tám kiếp mốc mèo mới có đồ đệ ngu ngốc như ngươi. Đan Hà đại tiên do thương tâm bi phẫn, đã sớm đem cái gì dáng vẻ phong phạm quẳng tới tận 9 tầng mây, nổi trận lôi đình giống một người đàn bà tranh chua điên khủng. Thư Đồng chạy nhanh như chớp ra ngoài cửa tiểu viện, xa hẳn tầm bắn nước miếng của ông ta, tránh ở ngoài cửa thăm dò nhắc nhở, sư phụ, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngài nói thân là tiên nhân phải để ý đến dáng vẻ, phải có khả năng núi Thái Sơn đổ trước mắt mà sắc mặt không thay đổi. Chỉ là vài viên cửu diễm đan, lại luyện là được. Làm sao so ra mà vượt sư phụ ngài mấy ngàn năm mới tu thành phong phạm của tiên nhân. Sư phụ mỗi lần phát giận, chiêu này cơ hồ chính là vạn lần thử vạn lần linh, là pháp bảo tiêu trừ hỏa khí. Đan Hà đại tiên thần sắc trên mặt cứng đờ, theo quán tính run rẩy áo bào, rút khăn ra lau sạch máu đen trên râu bạc bà bối, vừa thì thào lẩm bẩm, bình tĩnh. Bình tĩnh. Thư Đồng thấy sư phụ khôi phục thái độ bình thường, lúc này mới bạo gan lại gần một lần nữa, mới bước đến cửa sân, lại thấy Đan Hà đại tiên thần sắc run rẩy một hồi, quẳng khăn ra, lại nhảy dựng lên, bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh con mẹ nó. Vừa tức giận mắng, ông ta vừa dùng sức di rời kỳ thạch trang trí trên sân, ném về phía Thư Đồng. Bên này gà bay chó sủa, bên kia kẻ đầu sỏ tạo thành hết thảy chuyện này đã xuất phát về hướng một thị trấn phồn hoa khác cách đó trăm dặm trấn Hà Loan. Bạch Bạch trong tay háo hắn ngủ trồng vó, không biết gì về kiếp án vừa mới xảy ra cả. Trên đường đi, Mạc Kiểm đưa tay vào trong tay háo sơ soạn, vừa vặn sờ lên da bụng mềm mại của nàng. Bạch Bạch trong ngộng thấy chính mình về tới đậu phủ, phụ thân trêu chọc chơi đùa cùng nàng, vui vẻ đưa bốn chân ôm chặt lấy bàn tay trên bụng, cái đầu nhỏ còn cọ sát vào đầu ngón tay của đối phương, vẻ mặt hạnh phúc. Mạc Kiểm phát giác động tác của nàng, tay bị thân thể mềm mại của Bạch Bạch cuốn lấy. Lông trắng đông xù cọ sát vào lòng bàn tay và ngón tay của hắn, một thứ tình cảm ấm áp theo tay truyền đến nội tâm, lòng hắn bất giác mềm nhũn. Đúng là đồ hồ ly ngốc nghếch không biết đề phòng người khác. Thử đưa tay thu hồi, lại phát hiện Bạch Bạch ôm càng chặt hơn, lẩm bẩm vô ý thức khẽ gọi hai tiếng, giống như đang làm nũng. Bên môi Mạc Kiểm hiện lên một nụ cười ôn nhu, cũng không có ý đồ thu bàn tay về, mặc cho nàng ôm tùy ý giống như ôm gối. Thị trấn Hà Loan cũng là một nơi phồn hoa nổi danh gần kinh thành. Mạc Kiểm đến trấn liền chọn khách điếm tốt nhất, thuê một tiểu viện độc lập, lại sai tiểu nhị đưa tới một bàn tiệc rượu thượng đẳng, đặc biệt chỉ do muốn ăn hai con gà quay, đợi đến khi tiểu nhị rời đi mới lấy Bạch Bạch trong tay háo nửa sách nửa ôm đặt lên trên giường. Sở dĩ là nửa sách, cũng là bởi vì Bạch Bạch vẫn không buông ra, gắt gao ôm lấy tay Mạc Kiểm không tha. Vừa nãy làm cho tiểu nhị và trưởng quầy liên tiếp liếc mắt nhìn động tác quái lạ của Mạc Kiểm vì tay phải hắn cứ cắm trong tay háo bên trái suốt. Tay khẽ vuốt ve ra bụng nhỏ của nàng. Tay trái sờ sờ lông xù trên lỗ tai nhỏ, Mạc Kiểm cười nói với Bạch Bạch đang ngủ không biết trời đất, hồ ly lười biếng, rời giường ăn gà nướng. Bạch Bạch mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn rõ ràng Mạc Kiểm trước mặt, một lúc sau mới kịp phản ứng lời hắn nói, cái mũi chun lại khụt khịt, quả nhiên ngửi thấy được hương vị gà nướng thơm lừng, vội vàng buông tứ chi lật người lại ngồi xuống, hai mắt sáng ngời hiện lên vẻ hưng phấn vui vẻ, tứ chi đạp một cái muốn nhảy đến trên mặt bàn. Bạch Bạch vì hưng phấn nên hoàn toàn quên thân thể hiện giờ của mình không lớn bằng lúc trước. Cũng không có đủ pháp lực hồ ly phong thân, làm sao có thể nhảy một cái được hơn một trượng. Kết quả, thân thể vừa rời giường chiếu bay đến giữa không trung đã hết lực, rơi xuống. May mắn là Mạc Kiểm nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ được nàng, nếu không thì không thể không té đến bị thương. Mạc Kiểm ôm Bạch Bạch vẻ mặt vô tội, trong nội tâm thầm kêu, nguy hiểm thật, hiện giờ mà té bị thương, đêm nay hắn muốn cái gì cũng không làm được. Cạo cạo cái mũi Bạch Bạch, hắn cười mắng một câu, thực ngu ngốc, đem nàng Bạch phóng tới tiểu sảnh trên mặt bàn. Bạch Bạch cảm thấy bị khuất, thầm nghĩ, nếu như không phải luyện xong tu phương pháp gì đó với ngươi, ta cũng sẽ không như vậy à. Bại hoại. Tuy vậy, chỉ cần nhìn đến gà nướng vàng nóng thơm nước trước mặt, tất cả bị khuất kinh hãi, toàn bộ trở nên chẳng còn quan trọng. Mạc Kiểm thầm nghĩ để cho nàng bảo tồn càng nhiều thể lực càng tốt, cũng để tối nay tận hứng, cho nên cũng không yêu cầu nàng phải hóa thành hình người, lại càng không bắt buộc nàng phải dùng đũa ăn, trực tiếp đem chén đĩa để sang một bên, tận tình giúp nàng cắn xé. Bạch Bạch không dám tin tưởng sống chung với Mạc Kiểm lại tốt như vậy lắm, cặp mắt hồ ly nhút nhát e lệ nhìn hắn vài lần, thấy hắn ăn cơm, rốt cục can tâm đẻ lên con gà nướng, a ôm một ngụm cắn vào đùi gà. Chương 28. Sau khi ăn xong Mạc Kiểm bảo tiểu nhị mang tới một bồn nước ấm, tự tay đem Bạch Bạch cả người đầy mùi gà nướng và dầu mỡ đi tắm rửa sạch sẽ. Bạch Bạch hôm nay rất nghe lời cũng rất biết điều, sau khi leo ra khỏi chậu nước giáng nhịn, không có vây lông, tự động tự giác chạy đến bên cửa sổ rung rung nước bám trên người, chỉ sợ làm cho tên đáng ghét bị ướt rồi đến đây gây sự với nàng. Ngược lại, thái độ Mạc Kiểm cũng ôn hòa khác thường, ôm nàng đến bên giường còn lấy hai viên thuốc đỏ rực cho nàng ăn, nói là có thể bổ sung nguyên khí thân thể cường tráng. Bạch Bạch cẩn thận hít hà xác định không phải là đồ giả, lúc này mới bán tín bán nghe há mồm nuốt vào. Thuốc vừa mới nuốt vào bụng liền cảm giác có một luồng khí nóng từ đan điền chậm rãi chuyển hơi ấm lên, làm cho Bạch Bạch thoải mái đến nỗi suýt chút nữa ngồi phịch xuống giường lăn lộn hai vòng. Mạc Kiểm rất nhẫn mại vớt ve nàng từng chút một, chậm rãi giúp nàng dẫn thuốc đến xương cốt tứ chi, bởi vì rất thư thái nên Bạch Bạch không hề lưu ý mà ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ nàng thấy lỗ mũi, lỗ tai ngứa ngứa, giống như có vật gì quấy nhiễu. Không thể chịu nổi sự quấy rầy, nàng mơ mơ màng màng duỗi chân trước ra quẹt qua lỗ tai, cái này không đời nào được quấy nhiễu nàng. Nhưng mà cái mũi rất ngứa, nàng không thể nhịn được, hắt xì hai cái, rốt cục mở hai mắt ra. Trước mặt, Mạc Kiểm đang mỉm cười nhìn nàng, trong tay đang cầm hung khí, chính là cái đuôi to của nàng. Bạch Bạch vốn muốn cự nữ nhưng nhìn thấy đôi mắt của Mạc Kiểm lại quên mất là định nói gì. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt phảng phất một ngọn lửa thiêu đốt, làm cho người ta cảm thấy còn chói mắt hơn so với ánh sáng mặt trăng chiếu trên mặt đất bên giường. Biến thành hình người đi, chúng ta cùng luyện phương pháp song tu. Trong đêm tối, giọng nói của Mạc Kiểm trở nên trầm thấp, cực kỳ mê người, Bạch Bạch toàn thân chấn động. Quái! Sao lại cảm thấy trong người còn nóng hơn với khi vừa mới uống thuốc? Không phải nóng trên da, mà là sức nóng từ sâu trong thân thể tản ra, nhiệt lượng trong người hết lần này đến lần khác mang đến một loại cảm giác không diễn tả được. Sáng hôm nay, Bạch Bạch đã nếm được mùi vị nam nữ cá nước thân mật, tuy đoạn sau vì công lực yếu kém nên bị hôn mê, nhưng cũng hiểu được loại tiếp xúc nào có thể giải quyết được cảm xúc nôn nóng bất an quái dị rồi lại khẩn trương sung sướng này. Nhưng nàng có tính hay cự tuyệt nên biểu đạt ý kiến của mình, không cần. Thấy sắc mặt của Mạc Kiểm trong nháy mắt trầm xuống nên Bạch Bạch có chút sợ hãi, bất giác lùi ra sau, ủy khuất nói, thật là khó chịu. Ta rõ ràng thấy ngươi cực kỳ sung sướng, ngươi tự nhìn xem trên lưng ta cũng có. Mạc Kiểm cười xấu xa kéo tay áo của mình, trên cánh tay lộ ra ba vết cào nhàn nhạt, nhạt. Bạch Bạch ngẫm nghĩ không hiểu buổi sáng vì sao mình lại kích động như vậy mà lại để trên người hắn vài dấu cào, hơi thẹn thùng, thấp giọng lẩm bẩm phản bác, đó là bắt đầu à? Đúng vậy, sáng nay là lần đầu tiên, ngươi không quen mà thôi, đêm nay thử lại lần nữa, cam đoan sẽ không khó chịu từ đầu đến cuối ngươi sẽ đều cảm thấy sung sướng. Mạc Kiểm dụ dỗ. Căn cơ của Bạch Bạch có thể bị hủy thì sáng nay đã hủy đi rồi. Hiện tại nàng đã ngủ được nửa ngày, lại được ăn uống no nê, quan trọng nhất là hắn còn đặc biệt cho nàng uống hai viên cửu diệm đan, đêm nay vô cùng thích hợp để hưởng thụ, và tiện thể rửa sạch sỉ nhục, làm sáng tỏ hiểu lầm. Bạch Bạch xưa nay không giỏi ghi thủ, vừa rồi được ăn hai con gà nướng, với lại công lực tăng tiến rõ ràng nhờ hiệu quả của đan dược, trong lòng chần chờ một chút nhưng cuối cùng quyết định tin tưởng hắn một lần. Trong ánh mắt chờ mong của Mạc Kiểm, Bạch Bạch lần nữa biến thành hình người, chỉ là lần này hình như có chút sự cố. Bạch Bạch cảm thấy là lạ có chút không ổn, nhưng nhất thời không suy nghĩ ra là không ổn chỗ nào, ngẩng đầu xem xét. Ánh mắt đang nhìn nàng cũng rất quái lạ. Nàng bất an đang quỳ muốn ngồi dậy, hai chân dường như đụng phải một đám lông mềm như nhung. Nàng giật mình đưa tay sờ sau ngông, lại mò trúng cái đuôi của mình. Nàng rõ ràng hóa thành hình người mà. Sao lại còn cái đuôi? Bạch Bạch thấy ánh mắt Mạc Kiểm đang chăm chú nhìn đỉnh đầu nàng, vội vàng đưa tay lên sờ, cũng là lông mềm như nhở phủ lấy thai. Tại sao lại có thể như vậy? Mạc Kiểm thấy ánh mắt khiếp sợ của nàng, trong lòng có chút không nỡ, căn cơ của Bạch Bạch bị tổn hao quá mức nghiêm trọng làm cho nàng không cách nào biến thành hình người đầy đủ, hai và đuôi cũng vẫn là hình dáng của hồ ly, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn như cũ nhưng rõ ràng cũng không phải là dáng vẻ của thiếu nữ bình thường. Từ sau 200 năm tuổi Bạch Bạch đã có thể hóa thành hình người đầy đủ, 300 năm tiếp theo nàng chưa từng thấy bộ dáng nửa hồ nửa người của mình, lúc này sợ hãi cùng xấu hổ nên quân trí. Co lại thành một bọc muốn hóa thân thành hồ ly. Mạc Kiểm lấy tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, nàng như vậy cũng rất xinh đẹp, đừng biến thành hồ ly. Vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Bạch vài cái an ủi. Bạch Bạch vừa khóc vừa nói, ngươi gạt ta hiện giờ không ra người, không ra cáo, xấu hổ chết đi được. Hu 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 đều tại ngươi. Nếu như mình không cùng hắn luyện phương pháp song tu cái gì đó, làm sao biến thành cái dạng này hiện giờ. Nàng vừa khóc vừa muốn tránh khỏi lòng hắn biến trở về hồ ly. Hoặc tìm một chỗ nào kín đáo trốn đi. Bạch Bạch không cần xấu chút nào, Bạch Bạch xinh đẹp nhất. Mạc Kiểm không biết tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy, ăn nói khép nép nịnh nọt đàn bà, lại còn dễ dàng mở miệng nói ra. Cảm thấy hối hận, Bạch Bạch ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, đáng thương nói, ngươi gạt người. Không lừa ngươi, là thật. Mạc Kiểm không hề nghĩ tới sẽ nói ra những lời ngu xuẩn như vậy, nhưng rốt cục thấy tâm tình Bạch Bạch khá lên một chút, hắn không hiểu sao lại không hối hận. Chẳng qua chỉ là vài câu nói nhảm, để làm cho con hồ ly này đừng khóc, ngoan ngoãn để cho ta ăn hết nên mới nói như vậy. Trong lòng Mạc Kiểm tìm lời bào chữa cho hành vi thất thường của mình. Hắn cúi đầu xuống hôn nàng, dùng hành động để chứng minh rằng dù nàng có cái đuôi hay cái thai đầy lông đều rất đẹp, đều làm cho hắn động lòng. Nước mắt Bạch Bạch mang theo vị mặn, vẫn rất nhanh chóng ngọt như mật đường, Mạc Kiểm một mặt dụ hoặc nàng, một mặt cẩn thận cởi bỏ áo của nàng. Thân thể là lướt của Bạch Bạch hiện ra dưới ánh trăng, mịn màng chân láng như chân trâu, cái đuôi hổ ly trắng như tuyết vì hưng phấn mà khẽ khàng run rẩy, thỉnh thoảng đảo qua đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng, sống lưng bóng loáng như ngọc, cái mông mượt mà vểnh lên như ẩn như hiện. Nhìn thấy thế, Mạc Kiểm miệng lười khô đắng cảm thấy tiểu hổ ly so với sáng nay càng mê người hơn. Sự thật chứng minh, Bạch Bạch không hề ngu ngốc về phương diện tình dục. Mạc Kiểm thậm chí cảm thấy nàng còn thực minh tuyệt đỉnh hơn bất cứ cô gái nào, chỉ cần khiêu khích một chút là thân thể của nàng triền miên đáp lại. Những thủ đoạn tán tỉnh thi triển người nàng rất nhanh được thông suốt, sau đó một hồi báo lại gấp đôi trên người hắn. Cả hai đều không nhớ rõ một đêm triền miên mấy lần, trước lúc ôm nhau thỏa mãn mà ngủ, Mạc Kiểm sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thanh lệ của Bạch Bạch, trong lòng vô cùng thỏa mãn, thậm chí cảm thấy bộ dạng nửa người nửa cáo này của Bạch Bạch cũng không tệ. Cứ như vậy, Mạc Kiểm dạy hư Bạch Bạch. Hư đến người chết mê chết mệnh không cần đền mạng. Thời gian này hắn tự cho là mình chiếm tiện nghi nhưng không biết rằng ngày hắn bị hồ ly hư hỏng làm cho mê mệt không phải là một ngày quá xa vời. Chương 29. Trong nháy mắt đã qua ba ngày này dùng lời người phàm để nói thì phải là cuộc sống giống như thần tiên. Nhưng đối với Mạc Kiểm à nói, trong tận đáy lòng hắn khinh thường thần tiên nên cũng không cho rằng thời gian bọn họ trải qua có gì đáng hâm mộ. Hắn chỉ biết mấy ngày nay cuộc sống rất hài lòng, thực thỏa mãn với Bạch Bạch, nếu thời gian cứ như vậy trôi qua dường như cũng không tệ. Ít nhất hắn cũng không có một chút ý chán ngán. Mỗi sáng thức dậy ôm Bạch Bạch như em bé, mặc quần áo trang điểm một phen, sau đó ôm tiểu mỹ nhân đã hóa thành tiểu hồ ly, đọc sách, phơi nắng ở bên cửa sổ. Bạch Bạch thật dễ dụ, nếu ngẫu nhiên bị hắn chọc tức, chỉ cần lấy gà nướng đưa đến trước mặt nàng, nàng có thể không ghi thủ, cùng hắn bắt tay thân thiện một lần nữa. Thân thể Bạch Bạch đã lâu chưa hồi phục, cho nên không có cách nào mỗi ngày tu luyện tiên môn giả ổ pháp giống như trước. Mạc Kiểm cũng không bằng lòng cho nàng tiếp tục tu tiên cho nên lúc nào cũng cố tình đánh lạc hướng không để cho nàng có cơ hội nghĩ đến chuyện tu luyện. Về phần phương pháp đánh lạc hướng ra sao thì ngoại trừ gà nướng còn có sát dụ. Bạch Bạch tuy tính tình khờ dại đơn thuần nhưng về phương diện tình dục lại là một báu vật vô cùng nhiệt tình hiếu học. Từ sau khi thưởng thức hương vị trái cấm, đối với việc song tu có khi còn nóng lòng hơn Mạc Kiểm. Về điểm này, Mạc Kiểm vô cùng hưởng thụ, cho nên bình thường đối với Bạch Bạch tự giác nhân nhượng đi rất nhiều. Thì như hiện tại, ngửa lưng, Bạch Bạch nũng nịu cọ lên đùi Mạc Kiểm, mắt hắn không rời quyển sách trên tay, tay kia tự nhiên đưa sổ nhẹ nhàng gãi sống lưng Bạch Bạch, tiểu hồ ly thoải mái thả lỏng thân thể, hưởng thụ sự phục vụ cẩn thận nhẹ nhàng, mắt nheo lại, cổ họng phát ra một tràng âm thanh cầu nhỏ mông lung, cái đuôi to rủ xuống bên chân Mạc Kiểm thong thả đung đưa. Lại qua một hồi, đói bụng, đối tượng đang được nhắc đến mãi vùi đầu vào trong quyển sách không để ý đến nàng, tiểu sủng vật được nuông chiều mấy ngày nay quên cả sợ hãi, bò dậy. Níu lấy tay áo Mạc Kiểm, hai ba bước nhảy lên cánh tay cầm sách của hắn, một bên dựa vào cái đuôi để duy trì sự cân bằng, một bên dùng bốn chân đạp nhẹ quấy nhiều hắn, làm cho hắn không cách nào tiếp tục chăm chú đọc sách, chủ động ưu tiên giải quyết nhu cầu no đói của nàng. Lúc này Mạc Kiểm bất đắc dĩ phải lắc đầu, xoa cái mũi của nàng, sau đó theo yêu cầu của nàng, lớn tiếng gọi tiểu nhị dưới lầu chuẩn bị gà nướng mang lên. Trong khách sạn, bọn tiểu nhị đều duy trì thái độ phục vụ Mạc Ý Hế rất nhiệt tình chu đáo. Nguyên nhân chỉ vì hắn khen thưởng rất nhiều, nếu mang cho hắn chút gì đó thì đều có được một hai lượng bạc, gần nửa tháng tiền lương của bọn họ. Cho nên khi hắn đến ở chỗ biển mấy ngày nay bất luận là đi đâu đều có người theo sau phục vụ. Chỉ là trong khách sạn từ trưởng quỹ cho đến tiểu nhị đều thấy hết sức kỳ quái, trên đời này sao lại có người khách thích ăn gà nướng đến thế. Một ngày ít nhất thì 2-3 con, nhiều thì 5-6 con, sức ăn như vậy bằng với người vạm vỡ có thể lực làm việc nặng suốt ngày, còn công tử đây rõ ràng hào hoa phong nhã. Bộ dạng thư sinh, khẩu vị lại tốt như vậy. Hơn nữa theo như lời của tên tiểu nhị thu thập chén dĩa thì vị cổng tử này ăn gà cực sạch sẽ, một chút xương gà cũng không tìm thấy, giống hệt A Hoàng và Vượng Tài ở trong sân. Nói đến A Hoàng và Vượng Tài, cũng không biết hai con chó này bị cái gì kích thích, từ khi Mặc công tử vào ở trong khách sạn, chúng nó mỗi ngày đều đánh huyết gà rồi sủa to làm cho các vị khách không được yên giấc, cuối cùng đành phải bắt bọn chúng chuyển ra sân trước mới yên tĩnh được một chút. Bọn họ không biết. Hai con chó này thật ra là gọi Bạch Bạch, đối với huynh đệ giống chó đi săn kiêm hộ vệ này thì Bạch Bạch không phải trước kia đã cùng bọn họ mãnh liệt truy đuổi con mồi sao. Người khác không phát hiện được bóng dáng của Bạch Bạch nhưng mũi chó còn không ngửi được mùi vị của nàng hay sao? Đáng tiếc bọn chúng không có cách nào nói ra tiếng người, đành phải oan ức bị mang tiếng là làm ổn quấy nhiễu người khác, ảnh hưởng đến hình tượng con vật giữ nhà của mình. Bạch Bạch ăn xong phần gà quay hôm nay, thỏa mãn ngồi phịch lên cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, phơi nắng cái bụng. Mạc Kiểm chợt nhớ tới hôm nay nếu cho nàng uống 2 viên cửu diệm đan thì sẽ không còn thuốc nào cho Bạch Bạch tẩm bổ cả. Bạch Bạch hết lần này đến lần khác dùng thuốc, tình trạng đã khá hơn một chút. Xem ra những thuốc tiên này cũng có ích, nếu như lười nhác không dùng nữa thì xem ra không khá nổi. Chính vì hắn suy nghĩ thế cho nên những động thần tiên yêu quái trong phạm vi 500 dặm đều bị hại. Cỏ thuần âm ngàn năm, tử cực thái quân thiên hoàn đan, diêu mục đại tiên mục tùy tương, ngọc hồ long thần kim đan ngàn năm. Bách hoa đồng tử ngàn năm trong phạm vi 500 dặm, chỉ cần Mạc Kiểm nghe qua hoặc tình cờ thấy được thuốc bổ, đều bị cướp sạch. Đáng thương cho những tiên nhân và yêu tinh bị cướp đều chỉ biết ôm đầu khóc giống, vốn là không có nơi để kiện cáo. Tìm thiên đế ư? Đừng nói giỡn. Hơn nghìn năm trước thiên đình bị đại loạn, chúng tiên và yêu tinh nhỏ tuổi không được chứng kiến tận mắt nhưng cũng được nghe kể lại hàng trăm phiên bản. Chi tiết, quá trình tỉ mỉ tuy có chút không giống nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là Tôn Hầu Tử sau khi đại náo thiên đình. Hai họa cực kỳ nghiêm trọng mấy ngày liền đế đô thiếu chút nữa bị rời đi xây dựng lại. Nếu như không phải nhờ Mạc Kiểm và huynh đệ cùng mẹ Minh Nhất Đại Tiên kịp thời ra mặt nói giúp thì sự việc còn ồn ào đến mức độ nào, chỉ e rằng thiên đế cũng phải thay đổi người. Chuyện cũ này ở thiên đình đều bị nghiêm cấm nhắc tới, tiên nhân bình thường đã ít người biết, yêu tinh lại càng ít hơn. Nếu có biết được cũng chỉ là mơ hồ từng đoạn thông qua lời kể của những lao tiên ngàn năm tuổi tự mình đã trải qua hào kiếp của thiên đình. Nhưng những tiên nhân yêu tinh ít tuổi này làm sao mà luyện được thuốc bổ vừa ý Mạc Kiểm? Một tháng ngắn ngủi, trong vòng phạm vi 500 dặm, những hang động thần tiên, yêu quái có chút danh tiếng đều bị gió mưa lạnh lẽo, bị đánh cướp thì khỏi phải nói, cả những nơi còn chút ít chưa bị cướp đều rất khẩn trương dọn nhà tránh họa. Bạch Bạch mỗi ngày đều được tẩm bổ nhưng không biết lai lịch của số thuốc kia. Mạc Kiểm mỗi lần đi đánh cướp đều thừa dịp lúc Bạch Bạch ngủ, bắt nàng bỏ vào ống tay áo mang đi hành sự. Thiên kiếp chẳng biết lúc nào lại đến, hắn đã hứa là sẽ bảo vệ nàng. Để nàng một mình ở lại trong khách điếm cũng không ổn. Nhưng hắn cũng biết rõ tính tình Bạch Bạch, cái con hồ ly này tâm địa rất tốt, nhất định sẽ không vui khi thấy những tiên nhân, yêu quái kia khóc sướt mướt, dáng vẻ khổ sở, nói không chừng còn mềm lòng nghe lời bọn kia, vậy hắn còn cướp đoạt gì nữa. Bạch Bạch tuy cũng có chút thắc mắc vì sao Mạc Kiểm có nhiều linh đan rượu dược như vậy, lại có loại vô cùng giống nhau, nhưng nghĩ đến dương liễu cam lộ của Quan Âm Bồ Tát mà hắn còn có nên không hoài nghi gì nữa cả. Chỉ có điều khiến cho người ta khó hiểu chính là sau mỗi lần Bạch Bạch uống thuốc bổ một hồi, liền khôi phục lại bộ dạng lúc trước, pháp lực một chút cũng không tăng tiến. Thay đổi duy nhất là dùng tiên đan đến ngày thứ 7, Bạch Bạch có thể hóa ra thân người đầy đủ. Vì thế Bạch Bạch vô cùng vui vẻ, chỉ có Mạc Kiểm nghĩ đến việc không nhìn thấy bộ dạng thanh thuần nửa người nửa hồ đáng yêu của nàng, trong lòng bất giác có chút tiếc nuối. Chương 30. Lo lắng của Mạc Kiểm qua đi, hắn liền quyết định đem Bạch Bạch về động phủ của mình. Trong phủ của hắn có rất nhiều sách vở về tu luyện tiên môn, đều là do phụ thân hắn vì vợ mà tìm về, nghĩ đến mẫu thân, trong lòng hắn lại dâng lên niềm bi phẫn hậm hực, xông lên làm chua xót cả hai mắt, muốn xông tới thiên đình giết chóc lần nữa cho thống khoái. Tâm niệm vừa động, trên người hắn đã phát ra một luồng sát khí đậm đặc, khiến cho tên tiểu nhị tham lam đang đứng bên cửa định vào xin thưởng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, làm cho toàn thân hắn không thở nổi, cảm giác hoảng sợ tràn ngập khắp người, không tự chủ được mà xoay người chạy ra ngoài. Luồng sát khí đáng sợ này cũng khiến cho Bạch Bạch đang nằm mê man trên đầu gối Mạc Kiểm cảm nhận được, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với tên tiểu nhị đứng ngoài cửa sổ lúc nãy nhiều. Trong lúc ngủ mơ màng, người nàng liền run lên một cái, vặn vẹo người một cách bất an. Mạc Kiểm đang đắm chìm trong tâm trạng kích động, phát giác trên đùi có động tĩnh, túi lầu nhìn, thấy Bạch Bạch ôm đuôi con người thành một đống, ngủ không an ổn, bộ dạng thật buồn cười, một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng như làn gió xuân chậm rãi xua tan lũ oán hận trong lòng hắn. Sắc ý như một khối băng bị đặt trong lửa, trong nháy mắt đã bị tan chảy, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn đưa tay vớt ve thân thể mềm mại mát mẻ của nàng. Bạch Bạch cảm nhận được không còn bị uy hiếp nữa, mơ màng há miệng cắn tay áo Mạc Kiểm, nghiến răng kéo kẹt, rồi lại an tâm mà thiếp đi. Tiểu nhị vừa mới bị dọa chết khiếp đứng dưới lầu cũng cảm thấy toàn thân buông lỏng, cảm giác sợ hai hít thở không thông vừa rồi đảo mắt đã không còn nữa, dường như chỉ là một giấc gác ngộng ảo giác. Một trận gió thổi tới. Tiểu nhị dùng mình hắt xì một cái thật to, lúc này mới phát hiện quần áo mình từ trong ra ngoài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên óc mồ hôi cũng chảy ròng ròng, sờ đến trái tim nhỏ của mình, đập rất bình thường, gãi gãi đầu nửa ngày cũng không hiểu được vừa rồi mình bị cái gì, không biết bị cái bệnh lạ nào. Nghĩ vậy, cuối cùng chẳng cần quan tâm đi nịnh nọt mấy vị khách lớn nữa, tiểu nhị quyết định chạy nhanh đi kiếm đại phu. Hắn còn trẻ, còn có mẹ già con thơ, không thể cứ như vậy mà chết vì một cái bệnh không rõ ràng. Mạc Hiểm tính toán kỹ càng, hôm sau liền trả phòng cùng Bạch Bạch rời đi. Bạch Bạch cũng không có ý gì, chỗ rửa cái đã không biết đi nơi nào rồi, chỗ rửa được này đối với nàng cũng không tệ, trước mắt cứ ở bên người hắn cũng được. Hơn nữa, cùng luyện phương pháp song tu với chỗ rửa được rất vui vẻ nha. Lúc mới đầu thấy có điểm giống mấy động vật hàng xóm trên chân núi trước kia giao phối, về sau lại cảm thấy hình như không phải, động tác giao phối của các bạn động vật đều rất đơn giản, hơn nữa lại rất nhanh là xong, không giống như nàng và hắn ở chung một chỗ như vậy, động tác thì thật nhiều, thật là đa dạng, hơn nữa lại thường xuyên luyện vào lúc nửa đêm. Nhưng mà cái phương pháp song tu này ngoài cái thú vị bên ngoài thì chả có ích lợi gì. Bạch Bạch cần cù chăm chỉ ngày ngày không ngừng luyện, cũng đã hơn một tháng mà công lực cũng không có tăng lên nửa điểm. Chỗ dựa được của nàng luôn an ủi, nói qua một chút thời gian nữa thì mới nhìn thấy được hiệu quả, cũng đúng. Nàng biết luyện công không thể nào một lần là được. Nàng ở trong động tu luyện gần 500 năm, hiện tại mới chỉ hơn một tháng thì đã là cái gì? Quả thật là không nên nóng đội. May mắn là Mạc Kiểm không vận dụng pháp lực tìm hiểu Bạch Bạch suy nghĩ gì, Bạch Bạch cũng không có nhắc đến những tâm tư này với hắn, nếu không đoán chừng hắn sẽ dở khóc dở cười, tức muốn chết, có lẽ sẽ có một chút cảm thấy áy náy, chỉ là có lẽ vậy. Mạc Kiểm định trên đường kiếm một ít cỏ tiên làm thuốc bổ cho Bạch Bạch, tiên đan thì trực tiếp cho ăn là ổn rồi, cỏ tiên thì để lúc về động phủ luyện thành thuốc cho Bạch Bạch dùng. Vì vậy, hành trình bị chậm đi rất nhiều. Việc này chỉ khổ cho những chỗ thần tiên yêu quái bị đi qua, có rất nhiều tên Mạc Kiểm vốn không quen biết, lại càng không rõ bọn chúng có dính dáng đến tiên đan tiên thảo hắn cần hay không, nhưng mà chẳng sao, tự nhiên có người tự đến mách báo lấy lòng. Chuyện hắn gần đây cướp đoạt tiên đan tiên thảo khắp nơi, không ít thần tiên yêu ma cũng đã được nghe đồn. Ai có bảo vật tự nhiên cảm thấy lo lắng. Đúng thật là có không ít tên tâm địa xấu xa nhân cơ hội này mà lợi dụng Mạc Kiểm đả kích đối thủ, nhằm báo thù riêng, chủ động báo cho hắn tình hình tồn kho của đối thủ. Những tên đã gặp phải tổn thất tất nhiên cũng sẽ không cam chịu, cũng muốn người khác phải chịu tội như mình, liền báo cho hắn tình trạng của cải của tên khác, trong chốc lát đủ loại tin đồn bay đầy trời, dọa những thần tiên yêu quái khác. Sự kiện đơn thuần lúc đầu trở nên ngày càng phức tạp, tình thế còn ngày càng lan rộng hơn. Mạc Kiểm cũng mặc kệ những thần tiên yêu quái kia náo loạn thành bộ dạng gì, chỉ cần hắn đạt được mục đích là tốt rồi. Bạch Bạch mỗi ngày ăn thuốc bổ, càng ngày càng nhiều, ăn uống cũng thật tốt, công lực thì không thấy thêm, ngược lại thân thể thì mập ra nhiều. Trong đêm, Mạc Kiểm ôm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngày càng đầy đặn, cũng thấy rất vừa lòng thỏa mãn, chỗ nên béo thì béo lên không ít, chỗ nên gầy thì vẫn rất gầy như trước. Tiểu hồ ly tinh trời sinh đã là một thứ mê người, làm sao đẹp lâu như vậy chứ? Một người một hồ tiếp tục sống tiêu dao vui vẻ, cuối cùng cũng có một ngày họ gặp phải chuyện xấu. Việc này cũng là do hành vi cướp bóc tùy ý của Mạc Kiểm mà ra. Mạc Kiểm xưa nay dầu muối không vào, người có thể lọt vào mắt hắn cũng rất ít, chẳng có mấy khi hắn muốn thứ gì đấy. Có một ít tiểu tiên, tiểu yêu đều tính toán cho mình, đều muốn chủ động dâng vật quý để thiết lập mối quan hệ với hắn. Có hắn che chở, từ nay về sau, trong tam giới không cần e ngại gì cả. Thần tiên yêu ma khác muốn động vào cũng phải suy nghĩ một lần xem có dám trêu chọc vào chỗ dựa thế lực hay không. Nhưng mà muốn biết được hành tung của Mạc Kiểm thật sự rất khó, Mạc Kiểm không thích bị người ngoài rình mò, cũng không hề có liên hệ với bất cứ thần tiên yêu quái bình thường nào, chỉ đến lúc chỗ nào đấy có tin bị Mạc Kiểm cướp đồ thì mọi người mới biết được hắn ở chỗ đó, lúc đó thì Mạc Kiểm cũng đã rời đi. Tuy nhiên, những yêu tinh thông minh cũng có thể dựa theo trình tự hành động của Mạc Kiểm mà đoán được hướng đi của hắn. Đặc biệt là một yêu tinh xinh đẹp đa tình mà thông minh phi thường. Ngay hôm đó, Bạch Bạch làm nũng đòi ăn gà nướng, Mạc Kiểm liền đưa nàng vào tiểu lâu tốt nhất trong một cái trấn nhỏ nghỉ trọ. Mạc Kiểm chọn lựa một phòng tốt để ngồi xuống. Đợi tiểu nhị đem món ăn lên lui ra, Bạch Bạch mới từ trong tay háo Mạc Kiểm chui ra, nhảy lên mặt bàn, hướng về phía đĩa gà nướng mà cắn một miếng. Mạc Kiểm nhanh tay nhanh mắt, khẽ vươn tay ôm nàng trở về. Hy vọng cắn được một miếng gà nướng của Bạch Bạch thất bại, liền ở trong lòng hắn mà dùng sức vặn mẹo. Làm lúc nói, ta muốn ăn gà nướng, thả ta ra. Biến thành người, quy củ ngồi xuống, dùng đũa để ăn. Mạc Kiểm không cho nàng thương lượng. Lúc trước là lo nàng căn cơ đã bị hao tổn, thân thể suy yếu nên nàng thế nào cũng đờ cờ. Hiện tại nàng mỗi ngày đều được ăn thuốc bổ như vậy, nguyên khí dư thừa, nhất định phải làm cho nàng học được quy củ. Hơn nữa hắn không muốn chỉ những lúc thân mật với nàng ban đêm mới nhìn thấy hình dạng con người xinh đẹp của nàng, phải làm cho nàng nhanh quen với cách sống của con người. Bạch Bạch mấy ngày nay được nuông chiều nên đã sớm quên đi nỗi sợ hãi với Mạc Kiểm, nghe vậy ngẩng cái đầu nhỏ lên, lớn tiếng phản kháng, không muốn. Ta muốn cứ ăn như thế này. Mạc Kiểm giận tái mặt, vậy thì đừng ăn. Bạch Bạch đã lâu rồi không bị hắn hung, chớp chớp mắt như muốn khóc. Mạc Kiểm nhìn thấy thế có chút mềm lòng, trong chốc lát một người một cáo cứ rằng coi như vậy mãi. Cửa phòng đông vang lên mấy tiếng gõ nhẹ nhàng, một giọng nói của nữ nhân từ bên ngoài truyền vào, ôn nhu mà còn có linh hoạt, kỳ hảo, ưu nhã, trong phòng có phải là Yểm Quân không? Chương 31. Dung mạo u u thua xa Bạch Bạch, nhưng mà người cũng như tiếng, trên người đều tràn ngập một loại khí chất kỳ ảo tao nhã, dịu dàng khéo léo đi vào giữa phòng, nhún mình thi lễ một cái với Mạc Yểm, cử chỉ giơ tay nhấc chân tao nhã trong lúc đó đủ để làm say đắm lòng người. Gió nhẹ thổi qua, một hồi như có như không hương khí, càng làm cho lòng người thoải mái. Mạc Yểm tuy đã gặp nhiều mỹ nhân, nhưng nhìn thấy nàng ta cũng không tránh khỏi được trước mắt sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là có ngàn năm tu vi, yêu tinh đu lan, còn hơn nhiều hoa yêu bình thường. Vốn dĩ hắn mang theo Bạch Bạch, tạm thời không lòng dạ nào đi trêu chọc mỹ nhân bên cạnh, chẳng qua vừa rồi Bạch Bạch không nghe lời, hắn mới cố ý gọi yêu tinh hoa lan này đến, để làm cho Bạch Bạch có chút cảm giác nguy cơ bất trắc. Công lực của Bạch Bạch kém, không biết ngoài cửa tới là người hay là yêu, nghe nói Mạc Yểm mời người đó vào đây, phản ứng đầu tiên chính là trốn vào trong tay áo của hắn. Trước đây ở khách điếm cũng là như vậy, một nam nhân cao lớn mang theo một con bạch hổ sẽ dễ dàng khiến cho người ngoài chú ý, mặc dù không có gì có thể đủ uy hiếp được Mạc Yểm, nhưng Bạch Bạch không muốn bị người ta chỉ trỏ chú ý, hơn nữa mặc dù nàng mới ở xã hội loài người có mấy tháng, nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm, bình thường có thể không gặp người cũng không thấy người. Trước khi U U vừa đi đến nghe thấy tiếng người, nhưng lại chỉ thấy Mạc Yểm đang ngồi một mình, ngược lại đũa bát lại có hai đôi, trong thâm tâm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà tốt nhất là không nên hỏi nhiều. Ngay từ lúc nhìn thấy Mạc Yểm, nàng đã cảm thấy mình không hề sai, đàn ông khôi ngô như vậy, tài giỏi như vậy đáng cho mình bỏ đi rụt rè chủ động thân thiết. Một đôi mắt phượng kín đáo đưa tình như vừa nhìn thấy Đức Lang Quân như ý, môi anh đào của U U khẽ mở, mở miệng nói, nghe nói mấy ngày gần đây Yểm Quân tìm kiếm tiên thảo linh đan bốn phía, trong động phủ thiếp vừa vặn có một loại cây U Lan tiên thảo, chính là thiếp thân 500 năm trước gieo xuống, không biết Yểm Quân còn có hứng thú đến trong động phủ thiếp thân một chuyến. Mạc Yểm nhếch môi cười cười, đứng dậy hai bước đưa tay nhẹ nhàng một chút, đem U U ôm vào trong lòng, túi đầu ngửi mùi thơm phảng phất trên cổ nàng, lười biếng nói, nàng tới. Cũng chỉ là muốn mời ta đến trong động phủ của ngươi xem một cây tiên thảo. Khuôn mặt U U đỏ bừng, đã có chút oán giận Mạc Yểm khinh người cập nhà, lại lén lút vui vẻ với đối phương hình như cũng giống ý mình, ừ một tiếng ấm ở nằm trong lòng Mạc Yểm, nhỏ giọng nói, Yểm Quân nghĩ muốn cái gì, thiếp nào dám không vâng lời sao. Ngụ ý, ngươi muốn tiên thảo cũng được. Muốn ta cũng được. Nữ yêu tinh không giống con gái loài người bị lễ giáo gò bó, xưa nay đều là chủ động đa tình, U U như vậy đã xem như vô cùng kín đáo. Một tiểu mỹ nhân đưa tới tận miệng như vậy đến quân tử cũng phải ngắt lấy, chắc chắn có thể làm tự ái đàn ông của một người nam nhân hài lòng. Dưới loại tình huống này rất ít đàn ông không làm gì, ít nhất Mạc Yểm không phải là một thành viên thuộc về số ít nam nhân. Tay khẽ vuốt ve đôi môi anh đào mềm mọng của U U, Mạc Yểm trầm giọng cười nói, như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Ngay lúc hai người liếc mắt đưa tình trạng ý thiếp, thời điểm sắp quyến rũ thành công, đột nhiên từ trong tay háo vai nam chính thò ra một cái đuôi trắng ôi ôi. U U đông nhiên trông thấy trong tay háo tình lang toát ra vật thể không rõ, lòng dạt dào khao khát phơi phới lập tức bị dọa lên đến chín tầng mây, thét ta lên một tiếng kinh hãi, đột nhiên đẩy Mạc Yểm lui vài bước, nói lắp bắp. Đó là cái gì? Bạch Bạch không chú ý tới Mạc Yểm trong nháy mắt cứng ngắc, rất lễ phép kêu lên, ta tên là Bạch Bạch, xin chào Hoa Lan tỷ tỷ. Nàng ở trong tay háo ngửi thấy mùi thơm gà nướng tinh thần đã sớm không tập trung, hết lần này tới lần khác U U một chút hứng thú rời đi cũng không có, không thể nhịn được nữa, đành phải chủ động đi ra chào hỏi, sau đó, ăn cơm. Dù sao tỷ tỷ trước mắt này chính là Hoa Lan tu thành yêu tinh, mọi người xem như đồng loại, vậy không cần phải che giấu tung tích. U U cảm thấy rất thất lễ trước mặt Mạc Yểm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không biết nên khóc nên cười, lúng túng nói, ngươi, chào ngươi. Thiếp thân tên là U U Hồ Ly Tinh này và Mạc Yểm là quan hệ như thế nào? Bọn ngươi chờ một chút rồi đi tới nhà nàng được không? Bạch Bạch nhảy ra khỏi tay háo Mạc Yểm, ôm lấy cánh tay của hắn năn nỉ nói. Trong nội tâm Mạc Yểm âm thầm hài lòng. Tiểu Hồ Ly ghen tị. Biết lo lắng thì từ nay về sau nên ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc còn chưa có hết hứng thú, chợt nghe Bạch Bạch tiếp tục nói, gà nướng còn chưa có ăn, thật là lãng phí á. Trong nháy mắt, hình như có cái gì đó trên mặt cặp đôi nam nữ vừa thiếu chút nữa thông đồng dụ dỗ nhau kia bây giờ vỡ vụn, hai kẻ người lớn đồng thời bị tiểu hồ ly chọc tới. Động phủ U U đương nhiên ở bên trong U Cốc, không có lầu gác đẹp đẽ để nghỉ chân, cũng không có vườn để cây giả, tất cả dường như đều là điêu khắc tự nhiên đẹp đẽ mà thành tĩnh không hề nhờ nhân tạo, cỏ thơm mọc thành bụi rất tự nhiên, hoa và cây cảnh sum suê, suối chảy trong veo. Mỗi một vật đều ở đúng nơi của nó, ở bên đường có một khối đá lớn tùy ý yên vị, cũng sẽ cảm thấy hình dáng tảng đá vừa vặn, chỗ ngồi bằng phẳng thoải mái, dường như cố ý để cho người thuận tiện nghỉ ngơi mà sinh. Bạch Bạch không hiểu những bố trí đẹp đẽ, khéo léo này, nàng chỉ cảm thấy trở lại rừng núi một lần nữa, nhìn thấy đâu đâu cũng hiện ra hoa hoa thảo thảo còn có ong mật bươm bướm, thật sự là làm nàng rất vui vẻ sung sướng. Không đợi chủ nhân tiếp đón, lại reo hò một tiếng nhảy trên mặt đất đuổi theo con bướm. U u thầm thở phào, đi khỏi vừa đúng lúc, chuyện của nàng không phải e ngại. Mạc Hiểm cũng không phải là người không hiểu tình cảm, hai người bốn mắt đối diện nhau, tất cả đều không nói nên lời nào. Bạch Bạch chạy một đoạn ngắn, phát hiện chỗ dựa được chưa đi cùng đến, cảm thấy trong lòng nhột nhạt, gần đây nàng luôn gặp ác mộng, trong mộng thấy thiên kiếp đến, là một đạo sấm sét đánh nàng tới hồn vía lên mây, trong lúc này lại liếc thấy bốn phía im ắng, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng giống như có gì đó nguy hiểm đang chờ nàng. Không nên không nên, hay là trở về bên chỗ dựa được tương đối an toàn thì hơn. Vì vậy, ngay lúc một đôi uyên ương hoang dã đang cởi được nửa quần áo, cuốn tròn một vòng tìm chỗ thoải mái trên giường để nằm, chuyện ngoại ý muốn lại xảy ra lần nữa. Ta cũng muốn chơi hôn nhẹ. Bạch Bạch đồng thời sử dụng bốn chân, thoáng cái nhào tới trên hai người hét lớn. Chỗ dựa được vì sao có thể thừa dịp nàng đi mất mà vụng trộm cùng người khác chơi đùa chứ? Nàng cũng muốn chơi. Ú ú không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt với việc xấu hổ như vậy, sắc mặt Mạc Kiểm trầm xuống, quắc, chính ngươi đi chơi, không được làm loạn. Bạch Bạch vô tội lại hoa nước nhìn hắn, không biết vì sao mình lại làm mất lòng hắn, vì sao hôm nay đối với nàng hung dữ như vậy. Mạc Kiểm đang trong lúc tình cảm mãnh liệt, bực bội gạt mớ tóc rối loạn, nói, nhìn ta như vậy làm gì? Ta muốn cùng nàng ấy luyện phương pháp song tu, ngươi cũng phải nhìn sao? Bạch Bạch nghe vậy hấp hay mắt, nhìn về phía Ú ú ở bên cạnh hắn đang yên lặng không nói gì. Thu lấy đám quần áo tán loạn túi đầu không nói, nàng lo lắng nói, lần đầu tiên rất không thoải mái. U U ngạc nhiên ngẩng đầu, ít dám tin lỗ tai mình, thầm nghĩ, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, thật là không biết cảm thấy rất nhục nhã, chuyện như vậy cũng dám nói ra. Nghĩ vậy có chút hứng thú hài lòng, ta thoạt nhìn qua trong trắng ngây thơ như vậy sao? Làm sao nàng ta lại bảo là lần đầu tiên? Ta rõ ràng đã sớm không phải là. Nàng ta lại không biết trong suy nghĩ của Bạch Bạch, lần đầu tiên căn bản không hề liên quan tới trinh tiết xử nữ. Trên thực tế, Bạch Bạch hoàn toàn không hiểu trinh tiết là vật gì, nếu không cũng sẽ không bị Mạc Kiểm dễ dàng lừa gạt sắc, nàng vẫn cho là làm lần đầu tiên chính là lần đầu tiên hai người luyện phương pháp song tu cùng nhau. Lần đầu hợp tác, phối hợp có chút không thoải mái cũng là không bình thường thôi. Ít nhất là nàng nghĩ như vậy. Chương 32. Sự việc cuối cùng kết thúc là Mạc Kiểm mang Bạch Bạch rời đi. Đôi mắt phượng của Ú Ú dường như đánh giá một người một hồ trước mặt mình, hiện nay biết rõ chuyện nhất định không thành. Rất có phong cách mà để ý quần áo, giả vờ thi lễ nói, Hiểm quân có việc nhưng có thể tự mình sắp xếp chứ, tối nay đến tìm thiếp cũng không sao. Dứt lời tao nhã xoay người rời đi, để lại cho Mạc Hiểm một cử chỉ, bóng hình thức tha. Đáng tiếc lúc này Mạc Hiểm đã không còn lòng dạ nào thưởng thức. Hắn thầm nghĩ nuôi con vật cưng ở bên cạnh giết thì giờ giải buồn, sao biết tên tiểu tử này lại phá hỏng chuyện tốt của hắn nhiều lần, nếu không dạy dỗ thì từ nay về sau phải làm thế nào. Bạch Bạch thấy sắc mặt Mạc Hiểm u ám. Ngây thơ cho rằng Ú Ú bởi vì sợ không thoải mái, cho nên quyết định tạm thời không cùng hắn luyện phương pháp song tu, hắn bị tự tuyệt cho nên mất hứng. Mình dường như đã hợp tác đồng bọn với nàng ta, phá hỏng ngay trước mặt hắn mà. Chỗ dựa được mấy ngày này đối xử với nàng tốt lắm, hiện tại tâm tình hắn không tốt cần an ủi, coi như mình báo đáp hắn một chút là được rồi, để hắn mời mình ăn thiệt nhiều gà nướng. Nghĩ tới đây, Bạch Bạch rung đuôi biến ra hình người, chủ động ôm lấy Mạc Hiểm, nói định nọt, nàng ấy không luyện phương pháp song tu với ngươi. Ta luyện cùng ngươi được không? Nói xong cọ một cái trên người hắn, tiếng mũi chân hôn mạnh lên trên môi hắn một cái, cười tít mắt nhìn hắn. Hơn một tháng sống chung thân mật gắn bó, thân thể hai người đã sớm quen thuộc lẫn nhau, hương thơm hoa quả ngọt trên người Bạch Bạch xông thẳng vào trong mũi, thân thể xinh đẹp là lướt dán chặt lấy hắn, trong nháy mắt Mạc Kiểm liền có phản ứng. Mạc Kiểm tự nhiên cảm nhận được thân thể của mình thay đổi, mới vừa rồi bị yêu tinh hoa lan quyến rũ nồng nhiệt, lúc này lại cháy lên, khí nóng mãnh liệt hơn trước gấp trăm lần. Nhưng nghe được lời nói của Bạch Bạch, chân mày hắn cau lại, hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng đè dục vọng xuống, tay đẩy Bạch Bạch ra không lưu tình chút nào. Bạch Bạch lui vài bước mặt mũi khó hiểu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội lại đáng thương. Ta muốn luyện phương pháp song tu với ai, chẳng lẽ cần ngươi đồng ý sao? Mạc Kiểm cười lạnh nói. Không nghĩ tới hồ ly ngu ngốc này nhìn tưởng như không hiểu tình hình, cũng đã ỷ lại được cưng chiều Mạc Kiêu, muốn độc chiếm hắn, quả thực là làm trò cười. Lần này quyết không thể lại tiếp tục thả lỏng nàng. Bạch Bạch nháy mắt mấy cái, cũng bị tính tình Mạc Kiểm không sao nói được chọc giận, đấu võ mồm nàng không am hiểu, dậm chân một cái giận dỗi, bại hoại. Ta chán ghét ngươi. Nói xong xoay người bỏ chạy, trong lúc nhất thời, sợ hai đối với thiên kiếp sắp đến cũng tạm thời để sau đầu. Càng ngày càng không có phép tắc. Mạc Kiểm đi lên hai bước muốn đem nàng quay trở về dạy bảo cho tốt, nhưng là phải dạy bảo như thế nào? Có nói, tiểu hồ ly sẽ khóc long trời lở đất, mắng, cho dù nàng không cãi, cũng sẽ không nghe lời. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Bạch Bạch biến mất trong rừng, Mạc Kiểm hất tay háo lên, thầm nghĩ, vì nàng mà hao tâm tổn tứ nhiều như vậy để làm gì, chẳng qua chỉ là con tiểu hồ ly ngu ngốc. Chẳng bằng tìm yêu tinh hoa lan hưởng thụ một đêm. U hiển nhiên là vô cùng hoan nghênh hắn đến, tiểu hồ ly tinh phá phách không ở bên cạnh nữa, hai người cũng không nhiều lời, cởi quần áo dắt tay cùng nhau đi vào Vu Sơn. Mạc Kiểm nằm trên thân thể thơm mát của U mây mưa triền miên, tiểu mỹ nhân nũng nịu nhẹ nhàng nguyện ý hầu hạ. Vốn đáng nhẽ nên hết lòng hưởng thụ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể nào chuyên tâm được, trước mắt lúc gần lúc hiện đều là vẻ oan ức khó hiểu của Bạch Bạch trước khi đi, chọc ghẹo phiền muộn nóng nảy trong hắn. Chuyện nam nữ coi trọng nhất là cùng nhau tập trung tư tưởng, chỉ có U nóng lòng mong mỏi, tự nhiên cảm giác so với trước kia cùng Bạch Bạch ở một chỗ chênh lệch rất nhiều. Mạc Kiểm vốn muốn phong lưu với mỹ nhân khác, đến trên giường rồi lại cảm thấy hứng thú tẻ nhạt, làm qua loa cho xong rồi vứt gối ra bên cạnh, khoác hắc bào lên, ngay nói một câu âu yếm cũng không, liền xoay người đi khỏi. U phẫn nộ trừng mắt nhìn bóng dáng hắn đi xa, âm thầm phỉ nhổ, nhìn thì thấy phong lưu thức thời, mới bắt đầu, đã mất thăng bằng chẳng khác tảng đá thối thông thường. Đồ đàn ông thối. Chẳng có lòng dạ nào, nên dù cảnh trí trong động U Lan tiên tử vốn được trang trí tỉ mỉ, dung cảm lòng người cũng làm Bạch Bạch thấy thực không vui, xông ra ngoài đụng loạn lên, đi ra khỏi sơn cốc một cách không ý thức. Sắc trời dần tối, Bạch Bạch tức giận vội vàng đi xuống dưới, cũng không chú ý phân biệt đường. May là loài cáo cùng loài chó là họ hàng gần, đi về cũng không phải khó, chỉ là trong lòng nàng thấy buồn bực, không muốn ảo não như vậy, lại nhớ tới lúc bên cạnh chỗ dựa được bị hắn bắt nạt. Cứ đi như vậy một hồi mà chẳng có mục đích gì, trên núi chợt nghe có tiếng người, Bạch Bạch biến thành người trốn phía sau cây, nghe hai giọng nói từ xa lại gần có vẻ quen thuộc. Ngươi nói độc này trên người của ta khi nào thì có thể tan? Hồng huynh đệ, không phải ta dùng ngươi, nhưng thật sự là như bây giờ, ta cực kỳ không quen a. Giọng nói than thở nghe như là Lăng Thanh Giám. Vì sao hắn lại chạy đến vùng núi hoang đất hoang này? Ít nhất phải 2-3 tháng, hiện giờ ngươi bộ dạng này, không quen cũng là bình thường. Ta không phải mang ngươi đi gặp mỹ nữ giải sầu sao? Cái giọng nói này cũng rất quen thuộc. Là Hồng Hồ Ly Hồng Hồng. Hắc hắc. Hồng huynh đệ, U Lan yêu tinh thực sự xinh đẹp như ngươi nói sao? Có thể xinh đẹp bằng Bạch Hồ Ly sao? Từ giọng nói của Lăng Thanh Giám có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt say đắm của hắn. Ngươi nghĩ khá lắm, Bạch Hồ Ly đẹp như vậy, ngay cả tiên nữ trên trời cũng chưa chắc vượt được, chẳng qua U Lan yêu tinh này cũng không kém, ngươi thấy sẽ biết. Rất xinh đẹp không nói. Trên người còn có mùi tử lan hương tuyệt thế mới thực là mất hồn a. Hơn 10 năm trước khi ta gặp thiên kiếp đã từng gặp qua nàng một lần, chẳng qua tu vi nàng so với ta cao hơn, khinh ghét ta chỉ là một tiểu hồ tiên. Ta khi đó thề rằng, chờ ta vượt qua thiên kiếp, tu vi thành công, nhất định phải tìm một cơ hội cùng nàng thân thiết. Vừa nói đến mỹ nhân, giọng nói Hồng Hồng cũng hưng phấn lên. Hai giọng nói sốt sáng thảo luận kế sách theo đuổi mỹ nhân, hứng thú nói chuyện càng tăng vọt. Đột nhiên Lăng Thanh Giám một tiếng thở dài, nói: Thấy thì như thế nào, nhiều lắm là chỉ có thể dương mắt nhìn, ta như bây giờ, ôi ôi, xấu hổ khi gặp người a. Ách, Hồng huynh đệ ta không phải ghét bỏ thể xác ngươi, nói sai rồi. Hồng Hồng nghe xong thật là không cam lòng, hừ, nếu không phải ngươi một câu khẩu quyết cũng học không thông, thải sẽ không cả ngày chỉ có thể đội lấy thân hồ của ta đi khắp nơi, ta đây lúc biến thành người, trên đời lại có mấy người đàn ông có thể so sánh với ta. Lăng Thanh Giám cười gượng vài tiếng, trong nội tâm có chút thất lễ. Thực sự không phải không thừa nhận, hình dạng của mình không thể so sánh với Hồng Hồng, thực sự là kém một chút. Chỉ có điều, ai bảo là người ta là hồ ly tinh? Ai ở đó? Hồng Hồng đột nhiên hướng tới Bạch Bạch ẩn thân trong chỗ bóng tối của cây rừng quát. Bạch Bạch thò người ra, vừa lúc nhìn thấy Lăng Thanh Giám đứng ở giữa con đường trên núi, nằm sấp trên vai chính là Hồng Hồ Ly, đúng là Hồng Hồng. Hồng Hồng, ta là Bạch Bạch. Vì sao ngươi lại tới nơi này? Bạch Bạch rất vui vẻ đi ra phía trước. Gặp lại đồng loại xúc động có thể so với đang ở đất khách nhìn thấy đồng hương. Nhất là trong thời gian tâm tình nàng đang suy sụp. Trên núi một người một cáo bỗng nhiên nhìn thấy dưới ánh trăng trong bóng tối của rừng cây có một người bạch đi dì thiếu nữ đẹp đến nỗi khiến người ta choáng váng đầu góc đi ra, ban đầu kinh ngạc sau lại vui vẻ. Nàng là Bạch Hồ Ly. Âm thanh của Hồng Hồng dĩ nhiên là từ trong miệng Lăng Thanh Giám vọng lại. Chính là nàng, chính là nàng. Hồng Hồng. Nàng chính là tiểu mỹ nhân ở cùng chỗ vị hắc ý lý công tử kia mà ta đã nói đến. Hồng Hồ Ly hưng phấn mà đứng lên trên vai Lăng Thanh Giám để nói. Bạch Bạch lắp bắp kinh hãi, trợn tròn đôi mắt hỏi, các ngươi ai là ai? Chương 33. Hai người Hồng Hồng và Lăng Thanh, mỗi người một câu giải thích một hồi, Bạch Bạch cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng sự việc. Lăng Thanh dám bị con rắn chết cắn một cái, chúng độc quá sâu, bảo vệ được tính mạng nhưng lại thành toàn thân là độc chết người. Để cứu hắn, Hồng Hồng mời Vân Hư trợ giúp hai người hoán hồn. Bây giờ là hồn phách Lăng Thanh dám bám vào chân thân của Hồng Hồng, hồn phách Hồng Hồng nhập vào thân thể Lăng Thanh dám. Hồng Hồng giờ dựa vào pháp lực để điều khiển thân thể Lăng Thanh dám hoạt động, vừa dùng thân thể của hắn tu luyện tiên thuật, vừa đem chất độc của rắn từ từ loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Quá trình này cần thời gian ít nhất mấy tháng, cho nên sau đó Hồng Hồng dùng thân phận của Lăng Thanh Giám để trở lại kinh thành cùng Lăng Thanh Ba, sau đó tìm lấy cơ rời đi, mang theo thân thể Lăng Thanh Giám trở về trong động phủ của mình an tâm tu luyện trừ độc, còn hồn phách Lăng Thanh Giám chính là tạm thời ở nhờ trong chân thân Hồng Hồng, nên hiển nhiên phải đi cùng nhau. Động phủ Hồng Hồng ở gần đây, tính tình hai người đều là hướng ngoại, phong lưu không chịu gò bó, tu luyện gần một tháng, liền kết bạn đi ra hít thở không khí. Vốn là muốn đi thăm hỏi U Lan tiên tử, kết quả đụng phải Bạch Bạch ở chỗ này. Hồng Hồng nói xong chuyện của mình, lại hỏi Bạch Bạch, vì sao nàng lại ở chỗ này? Cái vị công tử áo đen kia đâu? Bạch Bạch buồn bã trả lời, hắn tên là Mạc Hiểm, Hoa Lan tỷ tỷ mời chúng ta đến chơi, hắn muốn cùng Hoa Lan tỷ tỷ chơi hôn nhẹ, luyện phương pháp song tu. Hoa Lan tỷ tỷ không muốn, hắn phát giận mang ta bực mình bỏ chạy đi. Bạch Bạch không hề biết, Hoa Lan yêu tinh thật ra là ngàn lần nguyện ý, chẳng qua là bị nàng ba phen bốn bận phá tình hình mà thôi, khiến điều gì muốn làm đều tụt cả hứng. Hồng Hồng nghe thấy vậy, lòng đầy căm phẫn, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. U Lan tiên tử hắn đã gặp qua, dung mạo kém xa Bạch Bạch xinh đẹp. Bạch Bạch lại là hồ tiên, không phải hắn mèo khen mèo dài đuôi, nhưng công phu giường chiếu của hồ tộc so với hoa yêu tốt hơn rất nhiều. Cái lao Mạc Kiểm này không nhìn được hàng sao. Đây không phải chuyện tình của mỗi Bạch Bạch, Mạc Kiểm như vậy quả thực là sỉ nhục sức quyến rũ của toàn bộ hồ tiên. Vậy bây giờ nàng định đi đâu? Lời này là Lăng Lăng Thanh dám hỏi. Hắn chính là thèm thuồng Bạch Bạch đã lâu, khó có được tiểu mỹ nhân bị bỏ rơi, hát hát hát. Nếu như là từ trước, hắn nhìn thấy yêu tinh đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, hoàn toàn không dám đem mong muốn lên trên người yêu tinh. Nhưng lúc trước đã trải qua kiếp nạn sinh tử, lại ở chung với Hồng Hồng một thời gian dài, đối với loại yêu tinh khác loài này, đã sớm thản nhiên chống đỡ. Hung chi hồ ly tinh A. Thân là một nam nhân háo sắc bình thường, ai không từng ảo tưởng đụng tới hai con hồ ly tinh đa tình này chứ? Ai không muốn thử xem hồ ly tinh trong truyền thuyết hút hồn, hao mòn nguyên khí thủ đoạn mây mưa ra sao? Được chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Hơn nữa, Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, đơn thuần chỉ là thiếu nữ, cũng thật sự không nhìn ra có gì nguy hiểm. Bạch Bạch túi đầu nói, ta cũng không biết, ta muốn vượt qua thiên kiếp, ta muốn đến kinh thành tìm Lăng Thanh Ba. Lăng Thanh dám nghe nàng nhắc tới tên muội muội, không khỏi a lên một tiếng, tạm thời dẹp suy tưởng về tình dục trong đầu xuống, ngạc nhiên hỏi. Chuyện nàng vượt qua thiên kiếp với tiểu muội của ta thì có quan hệ gì? Trong thâm tâm lộ vẻ sợ hãi cả kinh, sẽ không giống xa yêu chứ, muốn hại chết muội muội của hắn sao? Hồng Hồng biết hắn dè chừng và sợ hãi, thay mặt Bạch Bạch giải thích nói, muội muội của ngươi là chân mệnh kim phượng, quý nhân thế gian khó gặp. Bạch Bạch ở bên cạnh nàng để được nàng ấy che chở, tránh được thiên kiếp. Lăng Thanh Giám lúc này mới yên lòng, nói nhiệt tình, tốt tốt, ba chúng ta cùng đi, các ngươi đã cứu tính mạng huynh muội chúng ta. Muội muội nhất định sẽ đồng ý bảo vệ nàng. Thầm nghĩ, ngươi đến nhà của ta, thì phải là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, chờ độc rắn trên người ta được loại bỏ sạch sẽ, chúng ta vừa lúc thân thiết nhiều hơn. Hơn nữa, Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, đơn thuần chỉ là thiếu nữ, cũng thật sự không nhìn ra có gì nguy hiểm. Bạch Bạch túi đầu nói, ta cũng không biết, ta muốn vượt qua thiên kiếp, ta muốn đến kinh thành tìm Lăng Thanh Ba. Lăng Thanh dám nghe nàng nhắc tới tên muội muội, không khỏi a lên một tiếng. Tạm thời dẹp suy tưởng về tình dục trong đầu xuống, ngạc nhiên hỏi, chuyện nàng vượt qua thiên kiếp với tiểu muội của ta thì có quan hệ gì? Trong thâm tâm lộ vẻ sợ hãi cả kinh, sẽ không giống xa yêu chứ, muốn hại chết muội muội của hắn sao? Hồng Hồng biết hắn dè chừng và sợ hãi, thay mặt Bạch Bạch giải thích nói, muội muội của ngươi là chân mệnh kim phượng, quý nhân thế gian khó gặp. Bạch Bạch ở bên cạnh nàng để được nàng ấy che chở, tránh được thiên kiếp. Lăng Thanh Giám lúc này mới yên lòng, nói nhiệt tình, tốt tốt, ba chúng ta cùng đi. Các ngươi đã cứu tính mạng huynh muội chúng ta, muội muội nhất định sẽ đồng ý bảo vệ nàng. Thầm nghĩ, nàng đến nhà của ta, thì phải là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, chờ độc rắn trên người ta được loại bỏ sạch sẽ, chúng ta vừa lúc thân thiết nhiều hơn. Bạch Bạch chưa kịp phiền não chuyện tiên kiếp, lại nghe Lăng Thanh Giám nói vậy, lập tức trở nên vui vẻ, có hai người quen làm bạn đi cùng, một người là đồng loại của mình, một người là ca ca của chỗ rửa cái, tuy đều là được, nhưng đều là người quen, vừa vặn cho nàng thêm bạo dạn. Chỉ có điều, các ngươi không phải muốn tìm Hoa Lan tỷ tỷ sao? Hồng Hồng và Lăng Thanh dám chăm miệng nói một lời, không có, chuyện của nàng quan trọng hơn. Bạch Bạch so với U Lan tiên tử gì đó còn mê người hơn nhiều, khó được có lúc ở bên cạnh nàng mà không có đại nhân, không nhân cơ hội thân thiết thì đúng là thắng đốc. Về phần U Lan tiên tử, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Sắp trời đã tối, ba người quyết định tới trước động phủ Hồng Hồng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ra lại đi lên kinh thành tìm Lăng Thanh Ba. Lăng Thanh giám ỉ vào mình là ngoại hình hồ ly, nhằm đúng hướng trong ngực Bạch Bạch nhảy vào, Bạch Bạch kịp thời phản ứng thò tay ra đỡ được hắn, Lăng Thanh giám mới được một tấc lại muốn tiến một thước, khẽ dựa vào trước ngực mềm mại của nàng, nói, Hồng Hồng hắn mệt rồi, Bạch Bạch nàng ôm ta một chút được không? Hồng Hồng thèm muốn đỏ con mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng biết ta mệt mỏi sao? Sao ngươi không xuống đất đi? Muốn một người con gái như Bạch Bạch ôm, ý tứ ngươi cũng tốt đê. Tên tiểu tử sắc lang, cho là ta không biết ngươi muốn nhân cơ hội chấm mút sao? Được. Bạch Bạch hào phóng đáp ứng, tay vuốt ve bộ lông đỏ trên người Hồng Hồ Ly, cảm thấy rất thú vị, bình thường đều là người khác sờ nàng, hóa ra lông mềm như nhung sờ vào lại thoải mái như vậy. Lăng Thanh giám cực kỳ đắc ý, ngày một táo tận ơn, hướng tới trong ngực Bạch Bạch cọ sát, hoa. Sơ được rồi, đúng là tiểu mỹ nhân A. A. Trong lỗ mũi nóng nóng, ẩm ướt, đó là cái gì? Hồng Hồng ghen ghét vô cùng nhìn cái tên hôn đảng kia lợi dụng chân thân của mình để chiếm tiện nghi, thấy hắn lại hưng phấn đến nỗi chạy cả máu mũi mình, cái tên công tử nhà giàu bị ổi này. Không thể nhịn được nữa, một tay vươn tới xách hắn trở về, giọng nói lạnh lùng, ngươi táo hỏa công tâm, hay là nghỉ ngơi một chút nhé? Dứt lời, không đợi hắn phản kháng, trong miệng nhậm chú, cưỡng chế làm cho Lăng Thanh giám ngủ mê mệt đi. Hừ, dám cùng hắn đoạt tiểu mỹ nhân, coi như là đã từng là ân nhân nhưng cũng đừng mơ tưởng đi. Động phủ Hồng Hồng ở bên cạnh một tòa núi nhỏ trong thạch động, tuy không tinh tế tao nhã bằng U Lan tiên tử, nhưng thực sự cái gì cần có đều có. Bạch Bạch lần đầu tiên đến viếng thăm nhà đồng loại, bản chất tò mò khiến oan ức, tức giận tạm thời bỏ qua một bên. Hồng Hồng đem Lăng Thanh giám đã ngủ mê mệt ném qua một bên, sát đến bên người Bạch Bạch, cười nói, mặc kiểm hắn cùng U Lan tiên tử song tu, chúng ta cũng song tu được không? Bạch Bạch nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói, không tốt. Lần đầu tiên rất không thoải mái. Hồng Hồng giật mình nói, ngươi là lần đầu tiên sao? Trước kia chúng ta chưa từng luyện qua với nhau à? Hồng Hồng bị đánh bại, bàn tay mạnh dạn nắm lấy eo nhỏ của Bạch Bạch, nhẹ nhàng thổi khí nóng vào tai nàng nói, hồ ly chúng ta mới là trời sinh một đôi, vì sao lại không thoải mái chứ? Bạch Bạch cảm thấy có chút ngơ ngứa, cười hì hì né tránh sang một bên, nói, ngươi bây giờ không phải là hồ ly. Hồng Hồng nhớ tới vấn đề này, cảm thấy thất bại. Thân mình bây giờ toàn là độc, thực sự không thích hợp cùng Bạch Bạch thân thiết, hơn nữa cái thân xác này là Lăng Thanh giám, hắn cũng không quen dùng. Nhưng lại không cam lòng vô duyên vô cớ buông tha cơ hội tốt như vậy, vì vậy nói, chúng ta thử xem, nếu như nàng cảm thấy không thoải mái chúng ta sẽ dừng lại. Bạch Bạch nhăn nhăn mũi, nhớ lúc Mạc Kiểm lợi dụng khi mình không ở cùng, chơi hôn nhẹ với Hoa Lan yêu, luyện phương pháp song tu, mình cũng có thể á. Hừ hừ, chỗ dựa xấu. Từ nay về sau không cùng hắn chơi nữa. Chương 34. Thực ra Mạc Kiểm muốn tìm được Bạch Bạch không phải là chuyện khó. Do trước đó, hắn đã yểm bùa chú trên người Bạch Bạch, vì vậy dù cho hai người ở cách xa ngàn dặm, nhưng thông qua bùa chú, hắn vẫn cảm nhận được tâm tư của nàng một cách dễ dàng, và lại càng dễ dàng hơn nếu hắn muốn biết chỗ ở của nàng. Cho nên hắn cũng không vội vàng nóng nảy, rời khỏi gian phòng của U Lan tiên tử, từng bước đi của hắn dường như cũng chậm lại. Lòng hắn có chút không yên, trong đầu lộn xộn những cảm giác khác nhau, cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn không muốn thừa nhận nguyên nhân của những cảm xúc này đều là do Bạch Bạch rời đi. Chẳng qua chỉ là do hắn nhất thời cao hứng tiếc nuối tiểu vật cưng đã được thuần dưỡng lại đi khỏi mà thôi. Nếu nàng rời đi, thì nàng cứ đi. Trên thế gian này, hồ ly tu luyện tiên đạo tuy không nhiều, nhưng không phải là quá hiếm đến độ không tìm thấy. Nếu thật sự hắn muốn, thì nhất định sẽ tìm được, vì cớ gì mà hắn phải phiền não vì nàng. Tuy vô số lần Mạc Kiểm tự thuyết phục chính mình, song dường như đều không có hiệu quả. Tâm tình hắn càng ngày càng đấu tranh dữ dội và ác liệt hơn. Mạc Kiểm đoán hận, dùng một quyền đánh vào thân một gốc cây già. Đáng thương cho thân cây già, tuy đã là một gốc cây to lớn tráng kiện trăm năm tuổi, nhưng khi trúng một quyền của Mạc Kiểm, thân cây không khỏi nghiêng ngả. Mặc dù không lập tức đổ xuống, nhưng cành lá trên cây lại nhanh chóng héo rũ đi, mất hết sinh lực, còn thân cây chắc sẽ không tiếp tục sinh trưởng được nữa. Mạc Kiểm không thể hiểu nổi nguyên nhân sự hận thù này của mình, vội vàng đi vài bước. Trong thâm tâm cảm thấy nhất thời bức bối. Đông có một giọng nói vọng tới. Bạch Bạch là con vật cưng của ngươi, làm sao ngươi lại có thể để cho nàng muốn đi thì đi như thế được? Ngươi là người đàn ông đầu tiên của nàng, đương nhiên nàng sẽ thuộc về ngươi. Ngươi vì nàng mà hao tổn khí lực đi tìm tiên thảo giúp nàng tu luyện, chẳng lẽ ngươi lại nỡ lòng buông tay sao? Tốt nhất ngươi nên đi tìm nàng trở về, sau này nếu hai người có tách ra, nguyên nhân duy nhất chỉ có một, là do ngươi đuổi nàng đi. Giọng nói này nói rõ ràng rất có lý, rất dễ nghe, do đó Mạc Kiểm cho rằng mình đã tìm được lý do chính đáng để mang vật cưng Bạch Bạch trở lại bên mình. Ngay lập tức cảm thấy tâm tình thư thái sáng sủa hơn rất nhiều. Được. Ta sẽ đi ngay bây giờ, mang hồ ly trở về bên mình. Nàng rất dễ bị lừa, chỉ cần chuẩn bị vài con gà nướng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng những không hề tức giận, càng không hề giận dỗi với hắn. Hạ quyết tâm, Mạc Kiểm lập tức huy động pháp chú ngưng thần truy tìm tung tích, chỗ ở của Bạch Bạch. Chỉ mất một chút công lực hắn đã tìm ra được nơi ẩn náu của nàng. Là về phía động phủ của Hồng Hồng. Nhưng trong quá trình làm phép, Mạc Kiểm thấy có chút bất thường, hình như cảm giác được tâm tư Bạch Bạch có chút kỳ quái. Tâm tình của nàng ba phần là mãnh liệt, chẳng lẽ có cái gì đó ngoài ý muốn sao? Trong thâm tâm Mạc Kiểm rung rinh, lại nhớ tới thiên kiếp của Bạch Bạch, liền cấp tốc thi triển phép thuật, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Bạch. Nhưng nghiêng đón hắn không phải là một Bạch Bạch đang chịu ủy khuất mà là hình ảnh trướng mắt của Bạch Bạch đang cùng một nam nhân khác ôm ấp. Cái này có thể coi như là bắt gian tại trận. Tuy nhiên, mọi chuyện đều êm đẹp, không có gì xảy ra đối với Bạch Bạch, chỉ là quần áo cởi hơn phân nửa, đang cùng nam tử quần áo không chỉnh tề ôm ấp nhau cùng ngã xuống giường. Đôi tay của tên nam tử kia còn để trên người Bạch Bạch của hắn, không ngừng di chuyển trên người nàng, trong khi đó một mặt chôn ở vai nàng hôn mãnh liệt. Bạch Bạch sợ ngứa, thân thể vặn vẹo né tránh, sức kháng cự thực sự không lớn, tình cờ còn phát ra tiếng cười thanh thúy. Trong suy nghĩ của Bạch Bạch, hành động đó của nàng và Hồng Hồng chẳng qua chỉ là một trò chơi tiêu khiển mà thôi. Tuy nhiên khi hành động đó rơi vào trong mắt Mạc Hiểm, suy nghĩ của hắn lại không đơn giản như vậy, trong nháy mắt nhen nhóm trong lòng hắn một ngọn lửa bừng bừng giận dữ ngập trời. Chẳng qua hắn chỉ rời xa nàng một, hai canh giờ mà thôi, vậy mà con hồ ly chết tiệt này đã không chịu nổi sự tịch mịch. Đã đem đầu mình dựa vào ngực người khác, uổng công hắn đã lo lắng xem có điều gì không hay xảy ra với nàng không. Bạch Bạch là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của Mạc Kiểm trong căn phòng, đi kèm với hắn là một vẻ mặt không mấy thân thiện. Bất giác Bạch Bạch cảm thấy có chút rối bời, đầu óc cù ủ, các cạn, lại cảm thấy hơi chột dạ, trong suy nghĩ lại có chút không tư vị, ta có gì không tốt sao. Tuy tìm một chỗ rửa khác là không đúng, nhưng mà còn hơn cái người thừa dịp ta không có mặt mà lại vụng trộm tìm người khác chơi đùa. Hồng Hồng cũng phát hiện Bạch Bạch có chút không bình thường, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, liếc thấy hai mắt phóng ra lửa của Mạc Kiểm, ngẩn ngơ buông khuôn mặt của Bạch Bạch ra khỏi lồng ngực mình, ngượng ngùng nói, đêm khuya đến tìm, không biết có việc gì. Tự sâu trong đầu Hồng Hồng suy nghĩ, rõ ràng người này xông vào động phủ của mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác bản thân mình lại không có dũng cảm lớn tiếng quát nạt hắn, thật sự là ba. Nhưng ai bảo hắn pháp lực cao cường, lần trước khi hắn ra tay giết xà yêu thật gọn gàng linh hoạt, nhẫn tâm tàn ác. Đến giờ hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi, với tài nghệ không bằng người khác, thì nên khách khí một chút. Mạc Kiểm lạnh lùng nhìn hai người, lửa giận đã lên tới cực điểm, nhưng càng giận lại càng tỉnh táo. Tới đây Mạc Kiểm nhìn Bạch Bạch, trầm giọng ra lệnh. Bạch Bạch chần chờ một chút, lắc đầu nói, không cần phải như thế đâu. Đứa ngốc cũng nhận ra được tâm trạng Mạc Kiểm cực xấu, chỉ có đứa đại ngốc mới tới cửa để cho hắn dễ dàng bắt nạt. Mạc Kiểm nhếch miệng quay đầu dò xét, ánh mắt thoáng lướt qua Hồng Hồng, Hồng Hồng bị hắn nhìn, toàn thân rét run, dùng mình một cái, gượng cười vài tiếng, muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không biết có thể nói được gì. Thầm nghĩ, Bạch Bạch không phải thê tử của hắn, tại sao hắn lại trưng ra bộ mặt như thể ta chính là người đi vụng trộm với vợ của hắn vậy? Tự phế hai tay, ta sẽ tha ngươi khỏi phải chết. Hai tay Hồng Hồng đã chạm qua thân thể Bạch Bạch của hắn, đôi tay này tuyệt đối không thể lưu lại. Vốn hắn nghĩ trực tiếp giết nam nhân trước mặt là xong việc, nhưng hiện tại chủ ý của hắn đã thay đổi, hắn muốn nam nhân này phải còn sống, thân mang tàn tật thê thảm vô cùng nhưng vẫn phải sống. Đây là cái giá phải trả cho hắn khi nam nhân này dám can đảm động vào đồ đạc của hắn. Một cái giá đắt bảy. Hồng Hồng nghe vậy chấn động, không tự chủ được rút lui hai bước. Lời của nam nhân áo đen này nói ra quả thật không phải đang nói bỡn. Tại sao hắn lại trở nên hung ác như vậy? Chẳng lẽ bởi vì mình và Bạch Bạch thân thiết như vậy? Nhưng chính hắn đã từng thân mật với Hoa Lan tiên tử không phải sao? Bạch Bạch tuy chưa từng thấy thủ pháp của Mạc Kiểm ngày đó ra tay giết chết xà tinh ra sao? Nhưng lại khắc sâu ấn tượng hắn là một người khôn ngoan, lắm mưu mẹo, nhiều thủ đoạn. Nếu như hắn đã nắm được chỗ hiểm của Hồng Hồng, nhất định Hồng Hồng sẽ không trốn thoát. Nghĩ tới đây, không màng sợ hãi, Bạch Bạch nhảy dựng lên tới chắn ngang trước mặt Hồng Hồng và Mạc Kiểm, lớn tiếng nói, không cho phép ngươi tổn hại tới Hồng Hồng. Sắc mặt Mạc Kiểm khó coi mất vài phần, lạnh giọng nói, không cho phép ta. Ngươi dựa vào cái gì mà có quyền không cho phép ta? Hay bởi vì ngươi ăn nằm với ta nên ngươi cho rằng giống hồ ly tinh dâm đãng vô sỉ như ngươi, có thể dựa vào kỹ năng giường chiếu mà làm ta mê đảo, dễ dàng khiến ta nghe theo lời ngươi nói. Bạch Bạch bị chửi tuy rất ủy khuất, nhưng vẫn dậm chân nói, Hồng Hồng ngươi đi mau. Hồng Hồng lắc đầu nói, không đi. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Hắn sẽ không giết ta, ngươi đi mau đi. Bạch Bạch cũng không hiểu lòng tin của mình bắt nguồn từ đâu, trong khi trước đây Mạc Kiểm đã ra tay giết chết Xà Yêu, cũng đã cùng song tu với hắn ý nghĩa như thế, một cái chết nhanh chóng chỉ trong tích tắc mà thôi. Hồng Hồng chần chờ một chút, thầm nghĩ, Bạch Bạch xinh đẹp mê người như vậy, rõ ràng Mạc Kiểm có ý đối với nàng, làm sao hắn lại cam lòng ra tay giết nàng. Nghĩ như vậy hắn liền không chần chờ, một tay kéo Lăng Thanh Giám đang mê man trong góc chạy như bay rời đi, thậm chí không quay đầu lại. Mạc Kiểm muốn truy đuổi, nhưng lại bị Bạch Bạch nhảy đến ôm gắt gao, tức giận đến mức sắc mặt chuyển màu xanh lét, mà hắn tức giận nhất chính là khi thân thể mềm mại của Bạch Bạch dán vào trong lồng ngực của hắn, thì khiến hắn tự dưng nảy sinh suy nghĩ cổ quái muốn gắt gao ôm lấy thân thể nàng. Hắn thật sự là quá coi thường con tiểu hồ ly chết tiệt này, cho rằng nàng chỉ khờ dại đơn thuần, thế mà vừa quay đi một cái nàng đã liền vui duyên mới. Cho rằng nàng thuần khiết không biết gì cả, hết lần này tới lần khác nhất cử nhất động của nàng làm cho tâm thần hắn lay động, có mị lực hấp dẫn cực lớn, quả thật không phải yêu tinh bình thường nào cũng có khả năng làm được. Lấy lại bình tĩnh, bắt buộc chính mình phải một tay hung hăng đẩy ngã Bạch Bạch trên mặt đất, hắn lạnh giọng quát mắng, ngươi chẳng qua chỉ là con hồ ly không biết thẹn, ai cũng có thể lấy làm chồng. Thực cho rằng chỉ dựa vào khả năng dụ dỗ thủ đoạn là có thể câu dẫn ra lệnh cho đàn ông sao? Cút đi. Cút được thì cút cho xa. Nếu một lần nữa ta gặp lại ngươi thì đừng trách ta xuống tay vô tình. Bạch Bạch không hiểu tại sao hắn lại chửi mình, ủy khuất, tức giận, thương tâm hết thể bỗng chốc dâng lên trong lòng, nước mắt không nghe lời mà lã chã rơi xuống không ngừng, nghẹn ngào lớn tiếng phản bác nói, ngươi là đồ bại hoại. Trước đây rõ ràng là ngươi cùng tỷ tỷ Hoa Lan tiên tử chơi đùa không để ý tới ta. Ta chán ghét ngươi. Ta cũng không muốn gặp đến ngươi. Ô ô ô ô. Chương 35. Bạch Bạch khóc chạy tới bên cạnh một gốc cây. Trong đêm tối không phân biệt được phương hướng, mệt mỏi liền ngã vào dưới gốc đại thụ ngủ. Nàng không rõ lời Mạc Kiểm mắng nàng là có ý gì, nhưng chứng kiến rất rõ ràng trong mắt Mạc Kiểm là hèn mọn ghét bỏ cùng lạnh lùng khinh thường. Tại sao phải nhìn nàng như vậy? Nàng không có làm sai cái gì, rõ ràng là chính Mạc Kiểm đi tìm người khác chơi trước, nàng cũng tìm người khác chơi có cái gì không đúng. Chỗ dựa được xấu xa không công bằng. Phụ thân nói rất đúng, con được quả nhiên thực không tốt bụng an tâm được. Chỗ dựa được đúng là không đáng tin cậy. Hiện giờ pháp lực của mình không biết khi nào thì mới có thể khôi phục, chỗ rửa cái lại ở tận kinh thành xa xôi, bên cạnh không có người nào có thể nương dựa được cả. Đồng bọn vốn hứa hẹn sẽ giúp lại bị chỗ rửa được đuổi đi, mình cũng bị chỗ rửa được đuổi đi, không biết phải làm sao mới có thể tìm được Hồng Hồng. Bạch Bạch trong lúc ngủ mơ tất cả đều thấy cảnh tượng từng đạo thiên lôi, tia sét đánh vào người nàng, đánh nàng hồn bay phách tán, một đêm ác mộng liên tục, sáng sớm miễn cưỡng tỉnh lại thấy hoa mắt chóng mặt, miệng đắng lưỡi khô. Nàng chạy đến bên dòng suối nhỏ uống chút nước, lại tìm vài thứ quả dại ăn hết, lấy tinh thần để phân biệt phương hướng, rồi liền tiến về phía kinh thành, hy vọng trước khi thiên kiếp tới, nàng có thể đến kịp kinh thành, hy vọng Lăng Thanh Ba còn nhớ rõ nàng, nguyện ý thu nàng lưu lại bên cạnh. Nàng không muốn chết, nàng rất nhớ phụ thân, mụ mụ, chỉ cần có thể bình an vượt qua thiên kiếp, nàng nhất định ngoan ngoan trở lại động phủ trên núi, phụ thân má má còn chờ nàng trở về đoàn tụ, sau này không bao giờ muốn chia lìa nữa. Chỉ cần ở cùng một chỗ với phụ thân mụ mụ, à, còn có thần tiên sư phụ, thì sẽ không có người lại bắt nạt nàng nữa. Dựa vào lòng tin này an ủi, Bạch Bạch một đường gian nan xuất phát về phía kinh thành. Không còn có tiên đan tiên thảo để bồi bổ mỗi ngày, thể lực của Bạch Bạch tiêu hao cực nhanh, trở nên giống một con hồ ly bình thường, căn cơ nàng bị hao tổn, pháp lực không còn được mấy, cũng không dám đi đường lớn, mà đều chỉ dám đi qua rừng núi hoang dã, mệt mỏi thì nghỉ ngơi trên đất hoang, đói bụng thì nhờ quả dại ăn đỡ đói. Cứ đi như vậy vài ngày, cuối cùng khi tới gần đến kinh thành, thể lực Bạch Bạch cũng đã tiêu hao nhiều, cất bước một cách khó khăn. Suốt mấy đêm liền trời mưa, chân trời lúc hoàng hôn tràn đến một đường mây đen, trong nháy mắt liền che kín hết bầu trời màu cam. Trong mây đen ẩn hiện, lộ ra ánh sáng màu tím hồng, bầu trời u ám trở nên vô cùng quỷ dị. Bạch Bạch còn chưa ra khỏi rừng rậm, chỉ là trong rừng nghe thấy tiếng gió gào thét trở nên ngày càng sắc nhọn chói tai, dường như đang phát ra lời cảnh cáo nào đó. Chim thú lớn nhỏ bốn phía trước sau cơ hồ đều đang chạy trốn tán loạn, tình hình cực kỳ khả nghi. Lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng nàng nổi lên một dự cảm điểm xấu, thiên kiếp. Thiên kiếp đến rồi. Bạch Bạch còn chưa kịp sợ hãi, ánh chớp lóe lên, một tia sấm sét nổ vang bên tai nàng, có tiếng một cây đại thụ bên cạnh bị đánh gãy, rầm rầm đổ xuống về phía nàng, chỗ thân cây đứt gãy một mảnh cháy đen, tỏa ra cả trận khói đặc. Bạch Bạch khó khăn mới né được khỏi chỗ thân cây đại thụ nện xuống. Lại liền thấy trước mắt một tia chớp, tiếng sấm cực đại át hẳn tiếng kinh thét của Bạch Bạch, đám bùn cách một bước trước mặt đã biến thành một mảnh đất khô cằn, nếu như vừa rồi nàng không kịp thời dừng thế xông tới mà nói, thì giờ phút này nàng đã bị sét đánh trúng. Không cần nhiều lời, Bạch Bạch đã biết thiên kiếp mà mình đang gặp phải chính là ngũ lôi oanh đỉnh, năm lượt sấm sét đánh xuống đầu, may mắn tránh được hai lần, ít nhất còn có ba lượt nữa, chỉ cần chút vô ý, nếu mình may mắn không chết thì cũng sẽ trọng thương. Trong khu rừng hoang tàn vắng vẻ này, kết quả của trọng thương cũng chẳng có gì khác biệt so với chết. Không có người có thể nhờ cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch Bạch bế nhắm mắt, bản năng cầu sinh khiến nàng tạm thời quên đi mệt mỏi, hết sức chăm chú ứng phó đại kiếp nạn sinh tử trước mắt. Bên kia, Mạc Kiểm đuổi đi Bạch Bạch, tức giận làm phép đem động phủ của Hồng Hồng đập bể thành phế tích, nhưng vẫn không nguôi hận, thiếu chút nữa định đuổi theo Hồng Hồng để giết hắn cho hả giận, đuổi một đoạn lại dần tỉnh táo lại, rồi lại cảm thấy nản lòng thoái chí. Vì một con vật cưng nhỏ chạy trốn mà giống như đánh trống thua chiêng, đuổi theo giết gian phu, thật sự hết sức nhàm chán. Nhưng vừa buông tha việc đuổi giết, xoay người quay lại động phủ, trong thâm tâm hắn lại cảm thấy vắng vẻ, dường như thiếu vật gì đó. Cứ đi không có mục đích như vậy mấy ngày, Mạc Kiểm tình cờ dừng lại phân biệt phương hướng, phát hiện mình không hề hay biết, lại đi theo quay về kinh thành. Trong lòng hắn rất rõ ràng, ly khai khỏi mình, Bạch Bạch hơn phân nửa sẽ quay lại đi tìm Lăng Thanh Ba che chở, chỉ cần đến kinh thành, nhất định có thể tìm lại nàng. Nhưng là tìm được rồi thì sao? Đem bắt nàng mang theo trên người. Hay là nhìn nàng rúc đầu vào lòng Lăng Thanh Ba, rốt cuộc không thèm liếc mắt nhìn hắn. Ngày đó hắn mắng nàng hung dữ như vậy, nàng nhất định sẽ giận dỗi với hắn à. Mạc Kiểm xuất thần nhìn dòng nước suối, trong nước tựa hồ hiện ra đôi mắt xinh đẹp của Bạch Bạch tràn đầy ủy khuất, khó hiểu cùng tức giận. Hắn lắc lắc đầu, thật sự là điên rồi. Chẳng lẽ mình thật sự vì một con tiểu hồ ly không có ý nghĩa mà thần hồn điên đảo? Đang trong lúc lo lắng, đột nhiên trái tim kịch liệt đau nhức một trận, loại đau đớn đột nhiên tới này, lúc đó làm hắn đau đến gần như không thở nổi. Cơn đau đớn này có liên quan tới chỗ pháp chú trên người Bạch Bạch. Bạch Bạch đã xảy ra chuyện. Mạc Kiểm trong lòng run lên, tăng pháp lực lên tới cực hạn, người lóe lên, xuất hiện ở chỗ của Bạch Bạch. Tình cảnh xuất hiện trong mắt cơ hồ làm hắn đau tận xương thủy, một loại cảm giác có thể gọi là sợ hãi nhanh chóng lan ra khắp người. Trước mắt cách đó không xa, một cây tên dài bắn xuyên qua Bạch Bạch, dòng máu đỏ tươi từ trong cơ thể nàng quần cuộn tuôn ra không dứt, theo cây tên rọ xuống mặt đất. Đầu ngọn tên đâm vào một cành trên cây đại thụ, Bạch Bạch cứ như vậy bị giữ ở trên cây tên, thân thể hơi run rẩy, dường như sau một khắc sẽ ngừng run rẩy, vĩnh viễn bất động. Thân thể nhỏ bé của Bạch Bạch bị máu tươi nhuộm đỏ trước mắt, làm ngực hắn buồn bực đau nhức một hồi, tựa hồ như trái tim bị người khác dùng lực đập mạnh một cái trong tình huống không hề phòng bị. Bóng dáng hắn che khuất trong bóng cây cối cao lớn, trong rừng cây hai kẻ thợ săn cũng không phát hiện ra đột nhiên lại có thêm một người, nên không kiêng nể gì cả, lớn tiếng cười nói, đi về phía con mồi. Con mẹ nó, đêm qua sét đánh vang như gặp quỷ, địa phương này xuất sinh đều sợ tới mức đến một cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy. Không biết vừa rồi cái cục màu trắng là con gì, kha kha, nếu là một con thỏ, vừa vặn cho đại gia nhét cái răng. Một gã ngốc lớn tiếng nói oán giận. Chậc, ngươi bắn một phát như vậy, bộ lông nó sẽ bị phá hủy, mụ vợ nhà ta luôn ầm ĩ muốn lấy ra lông làm mũ, để tên hốn đản nhà ngươi bắn hai phát tới, còn làm được cái gì? A, tên tiểu tử ngươi muốn làm gì? Xuất sinh là ta bắn. Gã ngốc đột nhiên lớn tiếng hét to nói. Là do ngươi bắn. Được lắm. Dưới cây đại thụ, một công tử áo đen tuấn mỹ đến cực điểm, trong ngực ôm một con động vật màu trắng toàn thân nhuốm máu, lạnh lùng mở miệng nói. Sáu chữ vô cùng đơn giản, nhưng vào đến hai tên thợ săn lại cảm thấy cả người phát lạnh, không tự chủ được rút lui hai bước, rút dao đi săn bên hông ra, bộ dạng sẵn sàng nên đón quân địch. Hết thể chuẩn bị đều là phí công, hai người đang định mở miệng, chợt phát hiện dao săn đang cầm trong tay không theo sự khống chế, chém về phía người bên cạnh. Chương 36. Hai tên thợ săn đang kinh hãi cố gắng muốn đưa tay rút dao lại, nhưng không còn kịp nữa rồi, ánh đao lóe lên, máu phun tóe ra khắp nơi, trên người cả hai đều lưu lại một vết đao rất sâu. Ác mộng cũng chưa chấm dứt, khi ý thức hai người trở về, giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, bản thân điên cuồng múa đao hướng tới người đối diện chém giết, chém thẳng vào đến khi máu thịt bay tứ tung mà động tác vẫn không ngừng. Lúc đầu bọn họ muốn cố gắng thu tay lại, sau vài đao lại thầm nghĩ chém ngã đối phương trước, cố gắng bảo vệ tính mạng của bản thân, không còn biết là bị tà thuật khống chế hay là do chính mình chủ động vung đao. Rất nhanh chóng, hai người thợ săn bị thương nặng ngã xuống, trước khi chết vẫn cố gắng suy nghĩ rõ ràng xem mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong rừng trống không, chỉ còn bạn của mình bị mình chém nằm cạnh trên mặt đất, mũi tên đầm địa vết máu trên cây, con mồi bị bắn trúng và bóng dáng tên công tử khôi ngô khác thường kia đã không thấy đâu. Đêm qua Bạch Bạch cố sức tránh thoát sấm sét nổ ầm ầm, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất, buổi sáng hôm nay vừa mới tỉnh dậy lại nghe thấy tiếng người ở gần đó truyền tới, Bạch Bạch bị dọa thành chim sợ cành cong, nghe thấy tiếng đã muốn chạy trốn, không biết do tình trạng kiệt sức nên động tác chậm chạp, cuối cùng không tránh nổi mũi tên vừa mạnh vừa chuẩn của người thợ săn kia. Khoảnh khắc mũi tên dài đó xuyên qua, đau đớn dữ dội làm nàng chết ngất đi, những chuyện xảy ra sau đó cũng không biết, trước khi hôn mê hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu, có phụ thân, mụ mụ, có vị thần tiên sư phụ mà đến nay vẫn chưa biết dung mạo, và Mạc Kiểm toàn thân hắc ý ỉa. Phụ thân mụ mụ chắc chắn sẽ rất đau lòng thương tâm, sư phụ chắc sẽ thất vọng, còn Mạc Kiểm không biết có đau buồn vì mình hay không. Chỗ dựa xấu, rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ nàng. Gạt người. Không, là lừa gạt hồ ly. Khi Bạch Bạch tỉnh lại một lần nữa thì đã là 7 ngày sau, cố gắng mở mắt ra một cái khe hẹp, không nhìn thấy rõ gì cả, mù mịt trong chốc lát làm nàng không rõ lắm, mình là đã xuống địa phủ hay là vẫn còn đang ở nhân gian. Chân tay hoạt động một chút lại thấy toàn thân đau nhức một trận, nhịn không được kêu lên một tiếng yếu ớt. Tỉnh rồi sao? Trong giọng nói khàn khàn lộ ra sự vui mừng, có chút quen quen, Bạch Bạch híp mắt thấy dường như có một bóng đen trước mắt, muốn nhìn lại rõ ràng một chút cũng hoàn toàn không có sức lực. Một lần nữa ý thức lại chìm vào một khoảng không mù mịt. Trong lỗ tai hình như nghe thấy giọng nói trầm thấp mà bản thân rất quen thuộc, không có việc gì chứ, không có việc gì chứ, nàng rất muốn lớn tiếng phản bác, làm sao mà lại không có việc gì chứ. Ta đau chết đi được. Nhưng không thể phủ nhận, khi nghe thấy giọng nói ấy, nàng dường như không còn sợ hãi. Lại qua vài ngày, tuy vẫn không có sức lực mở to mắt, nhưng đã có thể nghe được rất nhiều âm thanh. Giọng nói có vẻ quen thuộc kia không ngừng vang lên bên tai. Có khi rất ôn nhu. Ngủ đủ thì tỉnh dậy nhanh đi, chăm sóc thân thể cho tốt, mỗi ngày ta cho nàng ăn gà nướng. Gạt ngươi, ta không hề thấy có một chút mùi thơm của gà nướng nào, không có thành ý gì cả. Có khi rất hung ác, chữa không được sao? Chữa không được thì ngươi cũng không cần sống nữa. Chữa không được ư? Là nói ta sao? Không thể hù dọa đại phu, nộ nhờ hắn sợ hãi cho ta dùng sai thuốc, ta sẽ thảm hại hơn. Có khi rất bực bội, vì sao nàng xỉn chưa tỉnh, đã ăn hơn 10 viên tiên đan. Cũng đã uống vài bình dương cảnh cam lộ. Còn nước không? Nước cam lộ dương liễu uống rất ngon à? Thêm một lọ nữa. Cuối cùng vào sáng sớm một ngày nào đó, Bạch Bạch vì phụ thân mụ mụ, vì gà nướng, vì nước cam lộ dương liễu, đem hết toàn bộ sức lực cố gắng mở mắt ra, nhưng thứ đầu tiên nhìn thấy lại không quan hệ với người thân và đồ ăn ngon, chỉ là một gương mặt khôi ngô tuấn tú, Mạc Kiểm. Toàn thân Bạch Bạch cứng ngắc, ánh mắt miễn cưỡng chuyển qua chỗ khác, chua xót đánh giá hoàn cảnh. Thấy mình đang ngủ ở trên một chiếc giường lớn. Phía dưới là một chiếc đệm dày, mềm mại như áng mây, nằm trên đó vô cùng thoải mái. Mạc Kiểm đang gối đầu trên chiếc đệm bên cạnh giường, hắn nằm ngủ cách nàng không đến nửa thước, gần gũi đến nỗi có thể nhìn thấy rõ đôi lông mi dày xinh đẹp của hắn. Là hắn đã cứu ta sao? Bạch Bạch mơ mơ màng màng tự hỏi, thực sự không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra sau khi mình tránh khỏi thiên kiếp lại bị thợ săn bắn trúng. Thân thể không khỏe trầm trọng làm nàng không có cách nào nhớ được quá nhiều, từ thắt lưng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Sau đó thần trí dần dần thư thái mà càng thêm rõ ràng. A a. Tiếng kêu yếu ớt, nhẹ giống như thở dài, thế nhưng vẫn đánh thức Mạc Kiểm đang ngủ bên cạnh. Mạc Kiểm mở mắt, trông thấy lông hồ ly trên mặt Bạch Bạch mềm như nhung, con mắt màu nâu nửa khép nửa mở, ngập nước thống khổ, trong nội tâm đầu tiên là vui mừng, sau lại đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ đang ủ hê của Bạch Bạch, thở phào một cái thật dài nói, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hắn trông coi nàng đã đến 15 ngày đêm. Cách một lúc lại xem hô hấp của nàng một chút, kiểm tra thân thể nàng, dùng cách này an ủi mình, nàng còn sống, sẽ có một ngày sẽ tỉnh dậy. Trong mười mấy ngày nay, hắn không chỉ một lần đối với Bạch Bạch đang hôn mê nhớ lại các cảm giác từ trước cùng nàng vui vẻ, tưởng tượng thấy giờ phút này nếu nàng có thể đứng lên, dù là khóc lớn với hắn, ầm ĩ, tức giận, giận dỗi cũng tốt. Cuối cùng nàng đã tỉnh lại, mười mấy ngày qua dài, buồn chán dường như đã qua mấy trăm năm. Mặc Kiểm thả lỏng tâm tư. Không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Bạch Bạch lại đau đến phát khóc, nàng không còn sức lực khóc thành tiếng, chỉ có thể nhắm mắt không ngừng rơi lệ, Mạc Kiểm thấy trong nội tâm có chút khổ sở, như bị dao chọc mạnh, chợt nhớ ra cái gì, từ trong ngực biến ra một bình bạch ngọc nho nhỏ, nhẹ nâng đầu Bạch Bạch lên, từng chút một cho ăn nàng nuốt chất lỏng trong bình. Người thấy hương vị, Bạch Bạch cũng biết đó là nước cam lộ dương liễu, uống xong một lọ, trên người hình như không còn khó chịu như vậy, cũng tỉnh táo lại một chút, Bạch Bạch nước nở nghẹn ngào. Sau khi ly biệt gặp lại, câu nói đầu tiên là, ta còn muốn nữa. Mạc Kiểm nghe xong lông mày lập tức thả lỏng ra chút ít, khó mà thấy được nàng muốn ăn gì đó, chẳng qua nước cam lộ dương liễu này đã không còn mấy, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là rất sung sướng đem cái lọ còn lại cuối cùng mang ra cho tiểu hồ ly tham ăn ăn. Tiểu hồ ly tinh thần không tồi, khóc lên cũng có chút khí lực, đau quá, rất đau, ô ô ô. Ngoan ngoãn, nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không đau nữa. Mạc Kiểm sợ nàng tiêu hao quá nhiều thể lực ảnh hưởng đến việc phục hồi, chỉ hướng nàng thi chú làm cho nàng một lần nữa mê man đi. Mạc Kiểm đứng dậy gọi một tên tiểu đồng tử tới dọn dẹp gian phòng. Nơi này là động phủ của hắn, một ít việc vặt vãnh tự nhiên có người thay hắn lo liệu. Tên tiểu đồng tử này tên là A Miểu, nhanh tay nhanh chân đẩy cửa tiến vào, vừa thấy trên bàn nhỏ bên giường tùy ý đặt hai cái bình bạch ngọc nhỏ, liền phát ra một tiếng kêu khẽ, âm thanh tuy nhỏ, nhưng bên trong bao hàm cảm xúc vô cùng phong phú, rõ ràng đúng là đau lòng. Nước cam lộ dương liêu A. Đó là nước cam lộ dương liêu A. Không phải là loại nước trà xúc miệng bình thường gì nha. A Nghiêu chạy đi 7 ngày đường mới đưa vật quý về, thế mà chủ nhân lại tùy tiện tiện rót vào miệng con bạch hồ ly này. Dậm chân giận dữ nha. Bạch hồ ly gì mà được chiều chuộng như vậy, ăn tiên đan tiên thảo như cơm, uống nước cam lộ dương liếu như trà. Rõ ràng nhìn cũng không có gì đặc biệt. Lời là nói như vậy, A Miểu vừa dọn dẹp gian phòng, vừa vụng trộm dò xét bạch bạch đang ngủ say như chết giống đứa trẻ con, trong thâm tâm bị kích thích muốn sờ sờ lông hồ ly trắng xóa tung trên người nàng. Không biết có phải là sờ cũng tốt như được nhìn như vậy hay không. Mấy ngày nay lão trông thấy chủ nhân hết sờ lại sờ, thích thú không buông tay, chắc là cảm giác rất thích a. Chương 37. Động phủ của Mạc Kiểm là do cha hắn tên là Mạc Đàm để lại, bản thân hắn cũng ít khi để ý tới mấy chuyện trong phủ chỉ còn lại những người cũ. Mấy người hay hầu hạ bên người có 5 đồng tử A Hâm, A Sâm, A Miểu, A Diễm, A Nghiễm. Dưới quyền bọn họ còn có khoảng hơn 10 tiểu dược đồng cùng quê. Không biết Mạc Kiểm đã dạy dỗ bọn họ như thế nào, nhưng trong ý nghĩ của những người này, trên trời dưới đất chỉ có duy nhất Mạc Kiểm là lão đại của họ, còn lại Phật Tổ, Quan Âm, Thiên Đế, Diêm Vương đều là cái giám. Bảo bối yêu quý trên tay chủ nhân thì chính là nhân vật quan trọng mà tất cả mọi người đều phải hầu hạ chú đáo, cho nên ở trong này Bạch Bạch rất được quan tâm, dùng từ tỉ mỉ cẩn thận cũng không đủ để hình dung được. Chẳng qua, mọi việc lớn nhỏ đều do một mình Mạc Kiểm lo hết, nên cơ hội thể hiện của mọi người thật sự rất ít. Mà như trong lòng A Miểu thực sự rất muốn sờ thử Bạch Bạch xem cảm giác như thế nào nhưng lại không thể xuống tay, cũng không dám xuống tay. Nhìn thấy sự sốt sắng của chủ nhân với Bạch Bạch, không nghi ngờ rằng nếu thử sờ một lần thì chắc chắn tay mình sẽ bị chặt bỏ. Vết thương chuyển biến tốt, mỗi ngày Bạch Bạch lại thấy tỉnh táo hơn, nhưng mà rất ít khi mở miệng nói chuyện, hơn nữa lại không muốn nói chuyện với Mạc Kiểm. Mỗi lần Mạc Kiểm ở bên cạnh nàng, nàng không phải là giả vờ ngủ thì cũng sẽ dùng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đề phòng nhìn trộm hắn. Sự thay đổi thất thường của Mạc Kiểm để lại trong Bạch Bạch một bóng ma rất lớn, nàng còn nhớ rõ những lúc Mạc Kiểm dạy nàng hôn nhẹ, những lúc kích thích triền miên khi hắn cùng nàng luyện phương pháp song tu. Nhớ rõ sự ôn nhu che chở của hắn trong một tháng cùng hắn luyện phương pháp song tu, nhớ rõ cảm giác an tâm khi Mạc Kiểm ôn nàng nói sẽ bảo vệ. Nhưng là nàng cũng nhớ rõ chuyện Mạc Kiểm tùy tiện giết chóc tàn nhẫn vô tình, cùng với chuyện tình cờ xảy ra tranh chấp khi thì dã man ngang ngược, còn có trong đêm hôm đó tại động phủ Hồng Hồng thì lạnh lùng khinh thường mắng nàng dường như nàng giống cái gì đó bẩn thỉu, nhìn nhiều cũng sợ làm bẩn con mắt. Nhưng mà nàng cũng không biết là mình đã làm sai chuyện gì nữa, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy. Cứ như thế thay đổi thất thường, vui vẻ, bực tức thất thường của Mạc Kiểm làm cho Bạch Bạch cảm thấy không thể nào thích ứng. Lần này là hắn cứu mình, những ngày qua hết lòng chăm sóc, cho dù trong lúc nàng hôn mê cũng có thể cảm nhận được, nàng không phải không muốn có thể làm nũng hắn cho thỏa thích, nhưng là lại sợ ngay sau đó sắc mặt hắn lại thay đổi, coi nàng cũng như rác rưởi đem ném đi xa. Cho nên nàng lựa chọn im lặng. Lúc đầu, Mạc Kiểm khiến nàng yếu ớt bị thương nặng, cho nên không nói chuyện, từ từ cũng phát giác thái độ tránh né của nàng. Muốn biết tâm tư của nàng cũng không khó, chỉ cần hắn muốn, Bạch Bạch nghĩ gì hắn đều có thể thông qua pháp chú để biết được. Nhưng là hắn thậm chí có chút ít lảng tránh đi tìm hiểu nàng chân thật nghĩ gì, hắn không muốn chứng kiến Bạch Bạch oán hận, lại càng không nghĩ xác nhận Bạch Bạch có hay không ý định muốn ly khai. Hắn vô cùng hối hận, hiếm có người nào khiến hắn sinh ra áy náy, có thể do ngày đó chứng kiến Bạch Bạch hấp hối bị mũi tên nhọn xuyên qua, bị treo ở trên cây, hắn thật sự hối hận. Bạch Bạch chỉ là một con tiểu hồ ly ngu ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Là cách làm của mình khiến nàng hiểu lầm, là cái tên nam nhân chết tiệt kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nói lời ngon ngọt lừa gạt nàng. Bạch Bạch không phải là vì quá ngây thơ không biết gì nên bản thân mới bị lừa gạt dễ dàng như vậy. Hắn nên mang nàng theo trên người, không cho nam nhân vô liêm sỉ khác có cơ hội tiếp cận nàng mới đúng. Là hắn cho nam nhân khác cơ hội ra tay, vì sao lại có thể trách mắng con hồ ly ngu ngốc này chứ? Nếu như không phải hắn nhất thời tức giận đem nàng đuổi đi, nàng chắc sẽ không bị thương như vậy. Chính mình đã từng một lần đồng ý bảo vệ nàng bình yên vượt qua thiên kiếp, hơn nữa lợi dụng lời hứa hẹn này chiếm hết tiện nghi của nàng, cuối cùng đến lúc quan trọng lại nhớ hẹn. Hồ ly ngu ngốc nhất định rất tức giận hắn nha. Chẳng qua nàng không thù hận lâu, qua thời gian này từ từ chọc ghẹo nàng, tự nhiên có thể làm cho nàng nở nụ cười. hắn đã có chút cảm giác quen thuộc mang con tiểu hồ ly này bên người. Túi đầu kiểm tra Bạch Bạch, Mạc Kiểm tự mình quyết định từ nay về sau sẽ đối xử với nàng tốt một chút, khiến nàng nhanh chóng tươi cười với hắn, lại là vật cưng của hắn. Mạc Kiểm, người này, bởi vì những chuyện thời niên thiếu từng trải qua, cho nên tính tình cực đoan, làm việc cực đoan, không phân biệt thiện ác, tất cả các việc đã làm đều là do nhất thời yêu thích, phong lưu lại vô tình. Đổi lại là người khác, đừng nói chỉ là bị trọng thương, có chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng Bạch Bạch thì không giống vậy, Bạch Bạch tuy ngu ngốc, không thông hiểu chuyện nhân tình thế thái, nhưng lại giống như một trang giấy trắng mới tinh, mở ra không hề che đậy chút nào với người khác, không để phòng hay chống cự chút nào trước mặt hắn, có thể nói không hề có tính công kích, lại càng không tạo thành nửa điểm uy hiếp, khiến cho hắn lơ đãng mở trái tim ra không hề phòng bị, cứ như vậy mà không hề hay biết, khiến cho nàng để lại bóng dáng trong lòng hắn, bóng dáng càng ngày càng sâu, cuối cùng trở thành dấu ấn in đậm trong tim. Đương nhiên, cái này cũng do dung mạo đẹp tuyệt trần cùng phản ứng nhiệt tình dâng trào lúc mây mưa của Bạch Bạch. Mạc Kiểm nhìn hình dáng Bạch Bạch thở dài, nàng tổn thương như vậy, muốn cùng nàng thân mật dự đoán phải đợi rất lâu nữa. Thật là đáng chết. Quá thuận tiện cho hai gã thợ săn bắn bị thương thương Bạch Bạch rồi, đáng lẽ phải đục mấy trăm lỗ trên người bọn chúng, sau đó ném lên tổ kiến, để cho bọn chúng chịu trăm vạn con kiến gặm nhấm, chịu đựng khổ sở rồi mới từ từ chết đi. Vết thương của Bạch Bạch dần dần ổn định. Mạc Kiểm bắt đầu mang toàn bộ bí kíp tu tiên cất chứa trong động phủ ra nghiên cứu. Trị thương là cần thiết, nhưng quan trọng nhất là phải tìm được đáp án trong lòng nghi vấn. Từ ngày tấm thân trinh nữ của Bạch Bạch bị hủy, nàng đã ăn rất nhiều tiên đan tiên thảo, quỳnh tương ngọc lộ nhiều đến mức không đếm nổi, cho dù là thần tiên yêu quái tu luyện đan dược bình thường cũng không được dùng, nước cam lộ dương liễu của Quan Âm Bồ Tát cũng không phải là hư danh, những ngày qua Bạch Bạch đã uống đến 7-8 bình nhỏ, tính được ít nhất cũng tăng lên gần ngàn năm pháp lực. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không thấy pháp lực của nàng có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu khôi phục như ban đầu cũng không được. Nhiều vật đại bổ tăng trưởng pháp lực tu vi như vậy, vào bụng Bạch Bạch, đều chỉ có thể làm nàng khôi phục lại tinh thần sau nửa canh giờ uống thuốc, rất nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Tất cả thuốc bổ dường như ném xuống một cái hồ sâu không đáy bình thường. Một hoa sóng nho nhỏ cũng không nhìn thấy động tĩnh gì. Hiện tượng kỳ quái này làm cho Mạc Kiểm hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt. Trước đây hắn đã từng nói bóng nói gió hỏi qua cách Bạch Bạch tu luyện, Bạch Bạch thật không hề cố ý giấu giếm, chỉ là nàng nói lộn xộn, làm cho người ta hoàn toàn không hiểu được. Tiếp tục hỏi đến cùng, nàng chỉ nói mỗi khi đến lúc gây go khi luyện công, thần tiên sư phụ sẽ truyền âm nghìn dặm dẫn đường nàng phá tan quan ải, về chuyện làm thế nào để trôi qua thì nàng không có ấn tượng. Lại hỏi nàng thần tiên sư phụ là ai, nàng mơ mơ màng màng nói cho tới bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của hắn, chưa từng thấy qua một lần. Chỉ thấy Mạc Kiểm tức giận nghiến răng ken kẹt, trong lòng âm thầm thề, vị thần tiên sư phụ có bản lĩnh này đừng để hắn biết, để hắn điều tra ra là ai, chắc chắn hắn sẽ ra sức đánh cho. Bây giờ không có cách nào, đành phải tự mình đọc sách nghiên cứu. Thật ra còn có một biện pháp, là phải tìm tới cha mẹ của Tiểu Hồ Ly, dù sao bọn họ cũng phải biết chuyện gì xảy ra trên người Tiểu Hồ Ly. Nhưng mà Mạc Kiểm không muốn nghĩ tới chuyện này, thậm chí không muốn Tiểu Hồ Ly nhớ tới cha mẹ của nàng, Tiểu Hồ Ly bây giờ là của hắn. Người ngoài đừng mong đoạt với hắn. Thời gian này cứ ngày lại ngày trôi qua, cho đến khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phá vỡ tình hình bế tắc lúc này của một người một hồ. Chương 38. Bạch Bạch cảm thấy mình nhất định con hồ ly xui xẻo nhất thiên hạ. Vô cớ lại bị thương không rõ lý do, ai trông thấy cũng có thể dẫm đạp. Hôm nay, thật vất vả lắm vết thương mới đỡ hơn một chút, cơ bản là có thể hoạt động được. Bạch Bạch nhìn quanh không thấy Mạc Kiểm ở trong phòng, vội vàng giữ thân thể siêu siêu vẹo vẹo của mình chạy quanh sân. Nhìn một mảnh vườn trồng hoa, nàng nhìn mà thèm thuồng. Bạch Bạch rất yêu hoa, thích nhất là loài hoa hồng. Trước kia khi ở trong núi tu luyện, gần động phủ trải khắp đồi đều trồng hoa hồng, loại nào cũng có. Khi hoa nở nàng còn rất thích nằm ngủ dưới khóm hoa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cành lá chiếu vào cơ thể, trong không khí đều là hương hoa, thứ cảm giác này thật là tốt. Tuy ở cùng Mạc Kiểm thật tốt, giường chiếu mềm mại thoải mái, nhưng Bạch Bạch lại càng tưởng nhớ quá khứ, nhớ mùi hoa hồng khi vẫn còn ung dung tự tại. Hương hoa quen thuộc của loài hoa đó cũng làm cho nàng càng có cảm giác an toàn, giống như được trở về mấy trăm năm trước khi mình vẫn còn là con hồ ly tu luyện ở động phủ. Ôm cái đuôi bông xù, Bạch Bạch cuộn tròn nằm ở dưới cây hương hoa, thoải mái hít một hơi thật sâu, mơ mơ màng màng đã ngủ mất. Trong mơ nàng thấy mình về tới động phủ, phụ thân mụ mụ làm gà quay đang chờ nàng, mụ mụ dịu dàng, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng che chở cho nàng, phụ thân đưa tay ra vớt ve bộ lông trắng mềm mại trên người nàng, từng chút, thật thoải mái. Trong cơn mơ phụ thân xé một miếng gà quay đưa đến miệng nàng, nàng há to miệng ý định á ôm một miếng ăn hết, bỗng nhiên thấy vô cùng đau nhức khiến nàng tỉnh lại từ trong mộng đẹp, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy chi một tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng nàng phát ra. Đau quá! Đau quá! Bạch Bạch mở to mắt mơ màng nhìn chung quanh, thấy mình vẫn đang ngủ bên cạnh khóm hoa hồng, chỉ khác là bây giờ bên cạnh khóm hoa hồng xuất hiện một đoạn váy áo màu phân trắng cùng với đôi giày nhạt thêu chân màu hồ. Cái đuôi đau nhức làm cho nàng phản ứng lại rất nhanh, nàng bị người ta giẫm mạnh một cước. Ô ô ô! Người ta đang ngủ ngon lành, vì sao lại chạy tới giẫm nàng một cái? Đi không nhìn đường sao? Thương thế của Bạch Bạch vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vì vậy không có khả năng nhảy dựng lên chạy đi, chỉ có thể miễn cưỡng cuộn thân mình ôm đuôi, đau đến toàn thân run rẩy. Đúng lúc này nghe được tiếng Mặc Yểm đè nén tức giận nói, đã xảy ra chuyện gì? Sau đó đôi bàn tay quen thuộc đi tới cẩn thận bế nàng lên. Một giọng nói của nữ tử vừa ủy khuất vừa sợ hãi giải thích, Yểm quân đại nhân, nô tỳ không biết phía dưới hoa có người. Mặc Yểm túi đầu nhìn xem, thì thấy trên người Bạch Bạch dính đầy bùn cát, thấp giọng ô ô khóc, bộ dáng nết nhác biết bao, vừa lo lắng lại có chút buồn cười, con hồ ly này đúng là gặp xui xẻo mà. Cái đuôi bị thương của Bạch Bạch có chút nhợt nhạt bẩn thỉu, chắc là bị giẫm một cái. Mặc Yểm cẩn thận sờ cái đuôi lông đông xù của nàng thì thấy xương cũng không bị gãy, chỉ bị thương không nặng, vì vậy lấy khăn da lau sạch sẽ nước mắt trên mặt và vết bẩn bùn cắt trên người của Bạch Bạch, dịu dàng an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ta đã ở đây rồi. Đừng khóc, sẽ nhanh chóng không đau nữa mà. Hoa hồng ở đây có rất nhiều gai nhọn, bình thường hoàn toàn không có người để ý đến nó, nếu có người thưởng hoa cũng chỉ đứng ở ngoài bùi hoa xem xét, hầu như không ai chạy vào để hái hoa. Vườn hoa lớn như vậy mà Bạch Bạch lại không may bị giẫm phải, ngoài trừ Bạch Bạch xui xẻo chắc không còn cách giải thích nào hơn. Người vừa giẫm phải Bạch Bạch là một thị nữ của Quỳnh Nguyệt tiên tử, tên là Vân Nhi, hôm nay nàng đi cùng chủ nhân viếng thăm Mặc Yểm, vì Mặc Yểm đang luyện thuốc cho Bạch Bạch, thế nên nàng không có cơ hội gặp mặt chủ nhân, các nàng chỉ được thuộc hạ của Mặc Yểm tiếp đón. Quỳnh Nguyệt tiên tử tướng mạo xinh đẹp, dưới chân có rất nhiều thần quan, vì thế sinh ra bản tính kiêu căng, lại khăng khăng vô cùng hâm mộ đối với Mặc Yểm. Mỹ nữ Mặc Yểm đương nhiên hảo phong thu nhận, theo người xưa mà nói, thì hai người đã sớm có gian tình, vì vậy Quỳnh Nguyệt tự cho mình là nữ chủ nhân, Mặc Yểm dù sao rất ít khi dừng lại ở động phủ, cũng lười để ý tới. Hai ngày trước thật khó khăn lắm mới nghe nói Mặc Yểm trở về động phủ, Quỳnh Nguyệt tiên tử mang theo thị nữ vội vàng chạy đến thăm hỏi người, không nghĩ là Mặc Yểm lại tùy tiện phái một tiểu dược đồng đuổi các nàng đi, trong lòng tức giận, cho tiểu dược đồng hai cái tát, xông thẳng vào tiểu viện của Mặc Yểm. Mặc Yểm hết lần này tới lần khác không coi trong phòng, Quỳnh Nguyệt tiên tử tức giận đứng ngồi trong phòng chờ hắn, thì nhìn thấy ở cửa sổ có một cây hoa hồng đang nở rộ, chính giữa lại có vài nhánh hoa màu xanh hiếm có, phỏng đoán đây chính là cây hoa trong truyền thuyết mà Mặc Yểm tự tay trồng có tên Lục Ngạc, vì vậy sai thị nữ Vân Nhi đi hái, có lẽ sẽ gặp được Mặc Yểm. Mặc Yểm đang luyện dược, đột nhiên cảm giác được trong nội tâm kinh sợ, trực giác mách bảo cho hắn rằng Bạch Bạch xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến, Quỳnh Nguyệt tiên tử trong phòng chứng kiến, hắn thực sự xuất hiện. Trong lòng vui vẻ, vội vàng ra khỏi phòng nên đón. Hừ, quả nhiên chỉ cần chạm nhẹ vào cây hoa bảo bối của chàng thì chàng sẽ chịu bỏ thời gian ra để gặp thiếp. Hoan ra, chẳng lẽ thiếp còn không bằng cây hoa bảo bối của chàng ư? Ba người chưa tới âm thanh đã tới trước, Quỳnh Nguyệt tiên tử nũng nịu trách mắng. Lúc này trong lòng Mặc Yểm tràn đầy thương tâm cho vết thương của con vật cưng, nghe Quỳnh Nguyệt tiên nói, trước mắt trông thấy tiểu thị nữ bên cạnh cầm trên tay vài đóa lục ngạc đang sợ run rẩy, càng không kiên nhẫn mà tức giận. Còn dám tùy ý động đến các thứ của hắn, nữ nhân này xem mình là ai chứ? Không để ý đến dáng vẻ đang hờn dỗi của Quỳnh Nguyệt tiên tử, Mặc Yểm ôm Bạch Bạch ở trong lòng, vượt qua các nàng đi tới gian phòng nghỉ. Từ trước tới giờ, mặc dù hắn đối với Quỳnh Nguyệt tiên tử không có nhiều nhiệt tình, nhưng cũng không bao giờ tỏ ra lãnh đạm như vậy. Quỳnh Nguyệt tiên tử quen với việc người khác yêu mến nàng, bây giờ Mặc Yểm lại có thái độ lãnh đạm như vậy, đối với nàng mà nói, đó là một hình thức khiêu chiến. Những tiên nhân khác trước mặt nàng đều nịnh nọt để mong hấp dẫn được nàng, tuy vậy nàng cũng không dám chắc có thể vì Mặc Yểm mà biến thành một nữ nhân dịu dàng, ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng. Trước mặt thị nữ mà nàng phải chịu mất mặt như vậy, không khỏi giận dữ, một tay túm lấy đóa hồng lục ngạc trên tay Vân Nhi ném trên mặt đất dẫm đạp một hồi, một tay quạt cho Vân Nhi hai cái bạt tai, mắng, đồ vô dụng. Chương 39. Quỳnh Nguyệt tiên tử hấp tấp vọt tới trước cửa phòng Mặc Yểm, đang muốn đẩy cửa xông vào. Đột nhiên cảm giác được một luồng lực mạnh đập tới, chân đứng không vững liền thối lui ra sau vài thước thì mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể. Mặc Yểm! Chàng! Đây là ý gì? Quỳnh Nguyệt tiên tử giận dữ như điên. Trong cửa nhẹ nhàng vọng ra một chữ, cút! Quỳnh Nguyệt tiên tử nổi trận lôi đình, tức giận đến nỗi giọng nói đều phát run lên, chỉ vào cửa phòng nói, được! Được! Chàng được lắm! Nàng ta dậm chân một cái lên đám mây bay về thiên cung để tìm thiên đế cáo trạng. Nếu như là từ trước, nàng bực tức xong rồi cũng chỉ có thể mắng vài câu rời đi, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nàng hiện giờ đã có gia thế rồi. Việc này phải bắt đầu kể từ chuyện mẹ ruột của nàng ta. Mẫu thân của Quỳnh Nguyệt Tiên Tử vốn là một tiên tỷ ở Nam Hải Long Cung, tên là Nam Đỉnh, là mỹ nhân nổi danh Nam Hải. Có lần nàng theo Long Vương đến Thiên Cung dự tiệc trong lúc chơi đùa ở Thiên Cung bị lạc đường một mình, vừa đúng lúc Thiên Đế say rượu, mơ hồ kết thành một đoạn nhân duyên sương sớm với nàng. Sau khi Thiên Đế tỉnh rượu đã quên mất việc này, Nam Đình thấp cổ bé họng, ngay có nói nhẹ cũng không dám mở miệng. Sau khi quay lại Long Cung với Long Vương, nàng ta lại phát hiện mình có bầu, sự tình rốt cuộc không cách nào giấu giếm được, Nam Đình đành phải đối mặt với Long Vương nói ra sự tình. Long Vương gặp rất nhiều khó khăn, ngày đó sự việc thế nào Thiên Đế cũng không nhớ rõ lắm, nên cũng không biết ông ta có thái độ thế nào đối với Nam Đình, nộ nhỡ lèm nhèm đã vội báo lên, Thiên Đế cảm thấy mất mặt thì sự việc sẽ không đơn giản đi chút nào. Nhưng bụng Nam Đình ngày càng nổi rõ, ỉm đi như vậy cũng không phải biện pháp, vì vậy liền lấy cớ nàng đi lấy chồng xa, thực tế đem nàng đưa đến Nam Hải, chờ ngày sanh trên một hòn đảo, không lâu sau thì sinh ra Quỳnh Nguyệt Tiên Tử. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử ngày một lớn lên, hai đầu lông mày của nàng với Thiên Đế càng nhìn càng giống nhau, Long Vương nghĩ nàng cùng Thiên Đế có quan hệ, cũng dụng tâm chiếu cố, đem bọn họ trở lại Long Cung, đối đãi dụng lễ như với khách quý, nơi trốn nào cũng dung mời. Vì lo lắng cho thanh danh hai người, còn nhận Nam Đình làm nghĩa muội, nuông chiều Quỳnh Nguyệt Tiên Tử hơn cả con gái bình thường. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử ỷ vào dung mạo xuất sắc, lại là con cưng của Long Cung, tính tình càng ngày càng tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, có quan hệ không rõ ràng với nhiều tiên nhân yêu tinh tuấn mỹ, trong đó người mà nàng yêu mến nhất đương nhiên là Mạc Hiểm. Nàng cũng không biết thân phận thực sự của Mạc Hiểm, chỉ là cảm thấy người nam nhân này thật anh tuấn và tuyệt vời, không giống những nam tử khác chỉ biết tuân lệnh, cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Lần này nàng ta tới tìm Mạc Hiểm, ngoài việc là do quá lâu không được gặp hắn, trong lòng tưởng niệm nhung nhớ, nàng ta còn muốn chia sẻ, hay nói chính xác hơn là khoe khoang một việc vui vẻ, nàng ta đã được Thiên Đế thừa nhận, bây giờ nàng là đứa con mà Thiên Đế sủng ái nhất trong 14 công chúa. Vài ngày trước Long Vương đã tìm được cơ hội phù hợp để lén bẩm báo việc của mẹ con Nam Đình với Thiên Đế. Năm đó Thiên Đế say rượu loạn tính, không nhớ thân phận của đối tượng, nhưng sau bao năm gặp lại Nam Đình vẫn xinh đẹp như trước, lại thập phần hợp ý, lập tức phong nàng làm phi tử, và còn thừa nhận Quỳnh Nguyệt Tiên Tử. Thiên Đế nghĩ mấy trăm năm qua đối với các mẹ con nàng có chút thiệt thòi, nên đối với con gái nhỏ vừa mới thừa nhận lại càng dịu dàng sủng ái hơn ngàn vạn lần, chỉ hận không thể mở hết cõi lòng ra được. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử vốn trên danh nghĩa là con gái nuôi của Nam Hải Long Vương, cũng đã vênh mặt nhìn quá đỉnh đầu, nguyên văn, mắt cao hơn đỉnh, bây giờ trở thành công chúa Thiên Cung, lại càng kiêu căng tột độ hơn. Đúng là hết sức phong quang vô hạ, mà lại bị Mạc Hiểm làm cho nhục nhã, nàng ta lập tức quyết định đi đến trước mặt Thiên Đế để hung hăng bày tỏ cáo trạng. Đến lúc đó mang thiên binh thiên tướng đến mực đầm, nhất định phải dạy hắn không kịp hối hận, quỳ gối dưới chân mình cầu xin tha thứ. Vân Nhi vội vàng đuổi kịp Quỳnh Nguyệt Tiên Tử, trước đó nhìn thoáng qua, đúng lúc trông thấy bên trong cửa sổ rộng mở, Mạc Hiểm vẻ mặt nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi Bạch Hồ đang nằm trên gối hắn, trong lòng nàng vừa có một hồi ai oán, lại có một hồi hâm mộ. Tuy mình là một tiểu tiên, nhưng lại không bằng một con vật cưng tốt số, được người ta thương tiếc. Ai? Quỳnh Nguyệt Tiên Tử vội vàng chạy thẳng một mạch đến xoay chuyển trời đất, cũng không đợi tiên đồng thông báo liền xông thẳng vào ngự thư phòng của Thiên Đế, nhào vào ngực Thiên Đế lên tiếng khóc giống. Thiên Đế có phần xấu hổ, khẽ quát, Quỳnh Nguyệt, con thân là công chúa thiên gia, lại không biết lễ nghi, cũng không sợ quấy rầy vị khách hay sao ba. Lại quay đầu gượng cười hai tiếng với một người khác trong ngự thư phòng, nói lấp liếm, tiểu nữ hài nhi ngang ngược hồ đồ, để Minh Nhất chân nhân chê cười rồi. Quỳnh Nguyệt lúc này mới phát hiện trong ngự thư phòng còn có người ngoài. Vừa rồi mình khóc lóc, lại làm trò hề đều bị người ngoài nhìn thấy, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa nghe khẩu khí Thiên Đế, thì hình như đối với vị Minh Nhất chân nhân đó còn coi trọng hơn mức bình thường. Nàng kiêu căng là thế đối những người khác, nhưng mà đối với những vị khách của Phụ Hoàng lại rất biết rõ đúng mực, nghe vậy vội vàng lau nước mắt đi, sửa sang quần áo xoay người thi lễ. Cho diễn hai mặt nàng ta đã sớm xe đi quen đường, dịu dàng thi lễ đến nỗi khiến người ta cảm thấy sự kêu khóc thất thố lúc trước đều là ảo giác. Vị gọi là Minh Nhất chân nhân vui vẻ nhận lễ, thản nhiên nói, công chúa đa lễ. Giọng nói như thanh tuyền chảy xuôi, như ngọc sáng mây quang, nghe êm thai không kể xiết. Quỳnh Vân Tiên Tử trong lòng vừa động, dương mắt nhìn lên chỉ gặp một chàng thiếu niên áo xanh, ý thái thanh thản ngồi ở một bên, vẻ đẹp dung mạo và khí chất có dùng hết thể từ ngữ trong thiên hạ để hình dung đều vẫn cảm giác chưa đủ, vô số minh châu chiếu sáng trong ngự thư phòng ở trước mặt hắn đều trở nên giống như cắt đá tầm thường, ảm đạm không ánh sáng. Thế gian lại có mỹ nam tử xuất sắc như thế, hoàn toàn không thua Mạc Hiểm sao? Chỉ là dung mạo tại sao lại càng nhìn càng thấy quen mắt? Thiên đế thấy con gái mình nhìn chằm chằm gắt gao vào Minh Nhất chân nhân, cho dù bộ dạng người ta đẹp cũng không cần làm như vậy. Cảm thấy trên mặt ảm đạm đi rất nhiều, nhưng lại không thể lên tiếng quát bảo ngưng lại, chỉ đành phải ho khan to tiếng, hy vọng Quỳnh Nguyệt tiên tử chú ý rụt rè một chút. Đáng tiếc cuống họng đều nhanh chóng khụ khụ, mà Quỳnh Nguyệt tiên tử vẫn là vẻ mặt si mê nghi hoặc, không biết hối cải. Minh Nhất chân nhân đã quen bị người vây xem, cũng không thấy bực bội, giọng điệu vẫn nhàn nhạt nói, Thiên đế đã có việc, Minh Nhất hai ngày nữa lại đến quấy rầy. Vị Mỹ nam tử phải đi sao? Quỳnh Nguyệt tiên tử bừng tỉnh tới đi đến phía trước vài bước, nghĩ phải làm thế nào để vị chân nhân chuẩn bị rời đi kia lưu lại. Thiên đế không thể nhịn được nữa, làm phép cố định Quỳnh Nguyệt tiên tử tại chỗ, làm cho miệng nàng ta không thể nói được, cơ thể không thể cử động, không thể tiếp tục để cho mất mặt thêm. Đợi cho Minh Nhất chân nhân đã đi xa, Thiên đế mới gỡ bỏ thuật định thân trên người Quỳnh Nguyệt tiên tử. Quỳnh Nguyệt tiên tử trong lòng tức giận, song cũng không dám phát tác đối Thiên đế, nghĩ đến nỗi nhục nhã với Mạc Hiểm, cùng với sự thất thố vừa rồi ở trước mặt vị Minh Nhất chân nhân kia, tâm tư nhất thời rối loạn u tối, dứt khoát khóc to thảm thiết bi ai. Thiên đế cả nửa ngày mới nhận ra là con gái nhỏ thấy thẹn trong lòng, hơn nữa trong tất cả đám con gái, đứa con gái này là có dung mạo giống mình nhất, nên không khỏi yêu thích hơn vài phần, thấy nàng khóc đến thê lương, thái độ ông ta mềm nhũn đi, vươn tay đặt lên đầu vai của nàng, dịu dàng trấn an, chớ khóc, phụ hoàng không phải giận dữ với con, thật sự là hôm nay con quá mức đường đột, đụng phải khách quý, ai? Phụ hoàng vốn đang muốn cho con bái Minh Nhất chân nhân làm thầy. Quỳnh Nguyệt tiên tử vừa nghe thấy, trong nội tâm liền trở nên lanh lợi, dịu dàng nói, là do nhi thần không tốt, đã để phụ hoàng bị mất thể diện. Vị Minh Nhất chân nhân kia lai lịch gì? Dường như phụ hoàng rất kính trọng hắn. Một phen mềm giọng làm nũng, khiến tâm tư Thiên đế nở rộ hoa, liền khen vài tiếng con gái ngoan, nhưng nói đến lai lịch của Minh Nhất chân nhân lại có chút suy đoán hàm hồ, chỉ nói hắn là năm đó trên trời có một vị thượng tiên rất danh tiếng, một mực tu luyện cách biệt, rất ít hành tẩu trên tam giới, pháp lực cao cường ít có địch thủ, hơn nữa từng cứu vãn thiên kiếp của thiên đình hơn nghìn năm trước, là đại ân nhân của khắp thiên đình. Quỳnh Nguyệt tiên tử nghe xong, trong lòng mừng rỡ, nếu như có thể trở thành đồ đệ người này, sớm chiều ở chung, dựa vào vẻ mỹ mạo của mình, muốn có được Mỹ nam tử nay dễ như trở bàn tay. Chương 40, Thiên đình lo lắng gặp quỷ. Thiên đế nói chuyện với Quỳnh Nguyệt tiên tử một lúc, chợt nhớ tới lúc nàng mới đến thì khóc sướt mướt, dường như bị ủy khuất gì đó, hiện giờ cũng không có người ngoài, liền hỏi, Quỳnh Nguyệt, vừa rồi con xông vào tìm phụ hoàng để làm gì? Quỳnh Nguyệt tiên tử vốn một lòng nghĩ tới mục tiêu mới, nghe Thiên đế nhắc tới, lập tức nhớ lại một mối hận nhục nhã mà Mạc Hiểm gây ra cho nàng ta, nước mắt lưng tròng, đứng dậy, lôi kéo tay áo Thiên đế, khóc lóc kể lể nói, trước khi con gái chưa gặp được phụ hoàng, ở thế gian có quen biết một người đàn ông, con và hắn ái mộ lẫn nhau, mấy ngày nay con thầm nghĩ bồi đắp tình cảm cha con với phụ hoàng, nên tạm bỏ quên hắn, hôm nay đi động phủ của hắn để tìm hắn, thì kẻ bạc tình này lại mượn cớ, làm con phải nhục nhã chạy đi. Phụ hoàng, người nên làm chủ cho con gái. Quỳnh Nguyệt tiên tử biết rõ Thiên đế mang áy náy trong lòng đối với mẹ con mình, cho nên trong lời nói cô ý khiến Thiên đế phải xuống nước, ám chỉ mình vì tận hiếu mới đưa đến chuyện chịu nhục, làm cho ông ta càng hết sức đòi lại mặt mũi cho mình. Mặc dù Thiên đế có chút cưng chiều con gái nhỏ, nhưng cũng nghe thấy không ít điều tiếng xấu về tình yêu qua lại của nàng ta, thầm nghĩ hơn phân nửa là người đàn ông kia chịu không nổi nàng dáng vẻ kiêu căng, phóng túng buông thả nên mới chia tay nó. Tuy vậy xưa nay ông ta đều bao che khuyết điểm, cảm thấy con gái nhà mình thân phận cao quý, cho dù làm việc thiếu thỏa đáng cũng không tới phiên người ngoài làm cho nó phải chịu nhục nhã, cho nên cũng có tâm ý xuất đầu giúp con gái. Liên hỏi người đàn ông kia là người phương nào? Đợi phụ vương phái người đi giáo huấn hắn một chút. Quỳnh Nguyệt tiên tử chỉ chờ một câu nói đó, vội vàng trả lời, hắn tên là Mạc Hiểm, động phủ tại Mực Đầm. Con nói cái gì? Thần sắc Thiên đế biến đổi khôn cùng, quát hỏi. Hắn tên là Mạc Hiểm, ở tại Mực Đầm. Phu hoàng, người làm sao vây? Quỳnh Nguyệt tiên tử bị thái độ thay đổi chóng mặt của Thiên đế làm cho sợ hãi tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Thiên đế đánh mạnh một chưởng trên bàn, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, làm sao con lại trêu chọc vào hắn? Cũng tốt. Các ngươi đều không có quan hệ gì mới tốt. Bây giờ con lập tức trở lại Hương Quán cùng với mẹ con, trong vòng 3 tháng không được xuất môn nửa bước. Từ khi Quỳnh Nguyệt tiên tử từ quen biết với Thiên đế hôm nay, chưa từng thấy qua Thiên đế có thái độ cường ngạnh không lưu tình như vậy. Nàng không rõ Mạc Hiểm và Thiên đế rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho ông ta căm tức như vậy, trong nội tâm ủy khuất không thôi, hoa một tiếng khóc ồ lên. Thiên đế cũng không lập tức chỉ hoãn sắc mặt, nhẹ lời an ủi giống như lúc trước, ngược lại nghiêm mặt hổ nói, đi đi. Nếu như con không nghe lời, cũng đừng gọi chấm là phụ hoàng nữa. Dứt lời, ông ta phất tay áo không hề để ý tới Quỳnh Nguyệt tiên tử, bước ra khỏi ngự thư phòng. Quỳnh Nguyệt tiên tử xưa nay cả gan làm loạn, ngang ngược tùy hứng, nhưng đây là chuyện có liên quan tới địa vị của mình sau này, nên cũng không dám cãi lời, cắn nát mấy cái khăn tay cuối cùng cũng thuận theo ý thiên đế, trở lại hương quán cấm túc 3 tháng. Dù sao mình cũng được mẫu thân sủng ái, đến lúc đó chờ thiên đế hết giận, mềm giọng khẩn cầu vài câu, tự nhiên sẽ không việc gì. Tưởng tượng như vậy, trong lòng Quỳnh Nguyệt tiên tử bớt đi phiền não. Ra khỏi cửa lại gặp Vân Nhi đang sợ hãi rụt rè ngoài cửa, trong lòng cơn tức dồn lên, xông lên trước tát vài cái thẳng vào mặt cô ta, mãi đến khi tiểu nha hoàn bị đánh đến sưng đỏ cả hai má, mới cảm giác vơi bớt chút bực tức. Đằng kia, Minh Nhất chân nhân trở về động phủ của mình, mới tới cửa liền gặp một thiếu niên kích động ra, miệng cao hứng nói, sư phụ, đồ nhi đã trở về. Thiếu niên đạo nhân này không cần phải nói cũng biết, đó chính là Vân Hư vừa hạ phàm thu thập kinh nghiệm. Minh Nhất chân nhân rất coi trọng người đồ đệ này. Mình mới xuất quan không lâu liền gặp được hắn bình yên trở về, tự nhiên tâm tình cũng thập phần vui vẻ, lập tức đem hắn tới chỗ thiên điện mà mình dùng để luyện công, để nghe hắn kể về kinh nghiệm thu thập được sau mấy tháng. Chỉ là khi Vân Hư nói đến chuyện ngẫu nhiên gặp Mạc Kiểm tại khách điếm, bên môi Minh Nhất chân nhân vốn đang mang theo chút ý cười lạnh nhạt vui vẻ, nhưng sau đó mi tâm, khoảng giữa hai đầu lông mày, chậm rãi nhíu lại. Vân Hư nhận thấy diện mạo bên ngoài của người kia phỏng chừng chỉ hơn vài tuổi so với sư phụ thập phần sùng kính của mình, nhưng nhớ tới lời nói của Mạc Kiểm, bèn hỏi ấp áp đúng, sư phụ, vị Mạc. Mạc tiên sinh kia nói, hắn là huynh trưởng của sư phụ, việc này. Minh Nhất chân nhân chậm rãi gật đầu nói, lời hắn nói là sự thật. Vân Hư vốn đã tin 6-7 phần lý do thoái thác của Mạc Kiểm, giờ phút này nghe sư phụ chính miệng chứng thật, nhưng vẫn là cảm thấy bất ngờ, trong lòng hiếu kỳ nhưng lại không dám hỏi nhiều. Minh Nhất chân nhân xoa xoa mi tâm nói, sự tình giữa vi sư với hắn sau này sẽ nói cho con biết, con nói tiếp sự việc xảy ra đằng sau nữa đi. Vân Hư đáp ứng một tiếng, tiếp tục kể chuyện xà yêu hại người, mới nói vài câu, đột nhiên khuôn mặt xưa nay vốn bình tĩnh của sư phụ, tự nhiên đổi sắc, miệng không khỏi ngưng lại, ngẫm lại chính mình vừa mới nói điều gì khiến sư phụ khiếp sợ như vậy. Nhưng mà không có. Chẳng qua hắn chỉ nói rằng ở bên ngoài tiểu viện của Lăng Thanh Ba có gặp được hai con hồ ly là Hồng Hồng và Bạch Bạch mà thôi. Chẳng lẽ là sư phụ trách cứ mình tùy ý kết giao với yêu tinh sao? Không đúng, rõ ràng sư phụ một mực dạy bảo hắn phải đối đãi ngang hàng với chúng sinh, không thể vì đối phương là phàm nhân hoặc yêu tinh, mà trong lòng lại có thành kiến. Con nói là, hồ ly tinh tên Bạch Bạch hiện đang ở cùng Mạc Kiểm. Giọng nói của Minh Nhất chân nhân khó giấu nổi bao hàm rất nhiều cảm xúc. Vâng. Vân Hư phỏng đoán rằng, chẳng lẽ Bạch Bạch cùng sư phụ cũng có quan hệ gì đó không thành? Minh Nhất chân nhân còn đợi hỏi lại. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng tiên đồng thấp giọng bẩm báo, vợ chồng Bạch Nguyên ở bên ngoài xưng có việc gấp cần cầu kiến chân nhân. Minh Nhất chân nhân giật mình, mau mau mời bọn họ vào gặp. Quay đầu rồi nói với Vân Hư, Mạc Kiểm ở cùng Bạch Bạch là việc nhất thiết không được nhắc đến với bất kỳ ai hết. Con lui ra trước đi. Trong lòng Vân Hư chứa đầy nghi vấn, nhưng cũng phải nghe lời phân phó của sư phụ, rời đi theo cửa hồng của thiên điện, lúc đi đến ngưỡng cửa của điện thì lờ mờ nghe được một giọng nói lạ lẫm tràn đầy lo lắng, chân nhân. Ngài cuối cùng cũng xuất quan, Bạch Bạch được cứu rồi. Bạch Bạch. Lại là Bạch Bạch. Bạch Bạch mà chủ nhân của giọng nói này đang nói và Bạch Bạch mà mình đã từng gặp gỡ là cùng một người sao? Tại sao sư phụ lại không cho hắn nói chuyện của Bạch Bạch ra ngoài? Mà cặp vợ chồng Bạch Nguyên dường như trước đây mình chưa bao giờ nghe nói qua, trong trí nhớ cũng chưa từng thấy bọn họ tới cửa thăm hỏi, tại sao dáng vẻ của sư phụ lại có vẻ hết sức quen thuộc thân với bọn họ? Tuy Minh Nhất chân nhân nhìn có vẻ là người hiền hòa, nhưng bình thường rất ít có thâm giao với người nào, tiếp kiến khách cũng đều là tại chính điện, ngoại trừ những người có quan hệ cực kỳ thân thiết bên ngoài, thì đều không mời người khác đến thiên điện ngài dùng để luyện công, cặp vợ chồng Bạch Nguyên và sư phụ rốt cục là có quan hệ như thế nào. Về phía Mạc Kiểm, người làm cho hai đại nhân vật trên thiên đình bàn luận, thì hắn đang bận rộn trấn an con vật cưng đáng thương của mình đang kinh hãi vì bị thương. Hắn nửa điểm cũng không thèm để ý mình đắc tội người nào, lại càng không có e ngại những người kia có ý nghĩ gì về hắn. Dù sao hắn cũng không có ấn tượng tốt đối với vị tiên nhân nào trên trời cả, và lại hắn cũng không dư thời gian mà để ý. Quỳnh Nguyệt tiên tử cũng không biết là hôm nay may mắn cho nàng ta, chưa kịp khoe khoang thân phận mới, nếu không thái độ của Mạc Kiểm còn không chừng có thể ác liệt gấp 10 gấp trăm lần. Bỏ qua một bên không đề cập tới các loại ân oán giữa hắn với thiên đình, xét theo tính tình của hắn, cho dù hôm nay người dẫm lên Bạch Bạch chính là thiên đế, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà có vài phần khách khí, huống chi chẳng qua chỉ là một tiên nữ phóng đãng. Nói thật, đối với hắn, người đàn bà kia giờ trở thành bộ dáng gì hắn còn chẳng nhớ rõ lắm. Chương 41. Bôi thuốc mỡ giảm đau tiêu sưng lên đuôi của Bạch Bạch xong, Mạc Kiểm xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng giáo huấn, sao không ngoan ngoãn nằm trong phòng dưỡng thương, lại chạy loạn ra ngoài. Hiện giờ nàng không thể như lúc trước, cũng may là dẫm lên đuôi, nếu như dẫm lên người, lên vết thương thì làm sao? Chỉ thoáng không nhìn nàng, nàng liền gặp vấn đề. Ta nhớ nhà, nhà của ta có rất nhiều hoa hồng, còn có ong bướm chơi với ta. Chúng nó sẽ không dẫm ta. Ô ô ô. Bạch Bạch hưu khí vô lực nói ai oán, trong giọng nói đủ 10 phần ủy khuất thương tâm. Ngụ ý là trách người nhà hắn chạy đến dẫm nàng. Tự dưng bị thương làm cho tâm tình nàng kém đến cực điểm, tâm lý phòng ngự giảm xuống rất nhiều, khó có thể mở miệng nói được với Mạc Kiểm một câu đầy đủ. Mạc Kiểm tuy bị phàn nàn, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kinh hỉ, ngạc nhiên hài lòng. Khẽ cười xoa cái đầu nhỏ của nàng vài cái, theo sở thích của nàng hỏi, nàng thích hoa hồng màu gì? Tất cả đều thích. Ta hái xuống trải trên giường nàng được không? Khó có khi tiểu sủng vật của hắn nguyện ý nói chuyện. Mạc Kiểm nửa điểm cũng không hề lo lắng trên giường của một đại nam nhân trải đầy hoa hồng là chuyện dọa người cỡ nào. Không cần. Hái xuống, các nàng ấy sẽ rất đau. Bạch Bạch hơi chống người lên, nói khẩn trương. Được. Vậy không hái, nàng ngoan ngoãn uống thuốc, ta cùng nàng đến cạnh cây hoa hồng ngủ. Mạc Kiểm chợt nhớ tới thuốc trong phòng mới luyện một nửa, Bạch Bạch ghét nhất uống thuốc, những tiên thảo tiên hoa kia muốn luyện thành đan dược mất thời gian quá lâu, thương thế của nàng căn bản không chờ được, cho nên đành phải tạm thời sắc thành thuốc đen xì. Khổ sở cho nàng uống. Mỗi lần đều là hắn vừa đấm vừa xoa, nàng mới miễn cưỡng bằng lòng uống hết, không phối hợp như vậy, không biết tới khi nào mới có thể phục hồi vết thương, mới có thể lại biến thành hình người. Mạc Kiểm nhẹ vỗ về thân thể nhỏ nhắn xù lông của Bạch Bạch, không nhịn được nhớ tới dư vị thân thể xinh đẹp tuyệt diệu mê người khi nàng hóa thành người, trong lòng nhộn nhạo. Bạch Bạch lại không nghĩ nhiều như vậy, bàn tay ấm áp của Mạc Kiểm nhẹ nhàng vuốt ve trên người nàng thật sự quá thoải mái, rất có hiệu quả thôi miên, so với phụ thân cũng không kém. Làm nàng hỗn loạn lại muốn ngủ. Có hắn bên cạnh, liệu có người nào thừa dịp nàng ngủ đến giẫm nàng một cước không? Bạch Bạch ôm lấy cái đuôi to bị thương của mình, an tâm bốn eo xoay mình, chìm vào mộng đẹp trong mùi thuốc nhàn nhạt. Được Mạc Kiểm cẩn thận điều trị, thương thế Bạch Bạch khôi phục rất nhanh, một tháng sau, miệng vết thương chỉ còn lại một vết sẹo hồng hồng, hơn nữa trên vết sẹo, lông hồ ly tuyết trắng đã bắt đầu dài ra. Bạch Bạch rất yên tâm, nàng từng gặp qua một con mèo lớn đánh nhau trong núi, bị cắn thương một miếng, miệng vết thương mặc dù tốt nhưng vẫn có một mảng nhỏ không mọc lại lông nữa, không duyên cớ thiếu một mảng lông, thật rất khó coi. Mạc Kiểm nhìn nàng ngày ngày khỏe lên, bắt đầu tính toán dụ nàng biến thành hình người, gần gũi thân mật một cái, nhưng hắn lại không muốn vận dụng chú thuật trên người Bạch Bạch để khống chế nàng, tình nguyện cùng chậm rãi xoa xoa cho tiểu hồ tiên này, hơn nữa rất hưởng thụ niềm vui thú trong đó. Tuy không thể nếm tư vị nam nữ ân ái mất hồn, nhưng có một tiểu động vật đáng yêu ôn hòa như vậy bên người, cảm giác cũng cực kỳ vui vẻ. Những ngày tiếp theo, ban ngày Mạc Kiểm trong phòng luyện đan, chuyên tâm luyện dược, buổi chiều ôm Bạch Bạch đến ngủ gần bùi hoa hồng, nói chính xác là Bạch Bạch ngủ trên gối hắn, hắn dùng pháp thuật khoanh chân huyền phù trên không trung, bình thường hắn sẽ mang đến một vài bí tịch tu luyện tiên đạo để xem mệt thì ôm Bạch Bạch cùng ngủ trưa một chỗ. Vết thương trên thân thể Bạch Bạch tuy đã tốt lên, nhưng căn cơ bị hao tổn vẫn không có dấu hiệu khôi phục chút nào, hơn nửa thời gian trong một ngày đều là hỗn loạn trong ngộng, Mạc Kiểm có chút bận tâm đối với loại tình hình mơ hồ này. Cho nên đều tận lực cố gắng đem mang nàng theo trên người. Nhanh chóng từ trên xuống dưới trong mực đầm đều biết tiểu hồ ly này là tâm can bảo bối của chủ nhân. Sáng sớm hôm nay Bạch Bạch bị chim chóc ngoài cửa sổ đánh thức, phát hiện Mạc Kiểm không ở bên cạnh, không nhịn được lại chạy tới bên ngoài bùi hoa hồng chơi. Mạc Kiểm nói, từ nay về sau sẽ không cho người nào tùy tiện đến mực đầm, cho nên, nàng cảm giác mình có thể yên tâm mà chiếm lĩnh một mảnh lớn vườn hoa hồng này. Bạch Bạch một thân hồ ly, vui vẻ chậm rãi đi dạo trong vườn hoa. Nàng rất cẩn thận né tránh rễ cây hoa, để tránh dẫm chúng bị thương, tình cờ đứng người dậy liếm liếm giọt sương đọng trên cánh hoa, hù dọa mấy con ong đang hút mật, phi thường cao hứng, không hề hay biết càng chạy càng sâu, chợt nghe bên trái vẳng đến một hồi tiếng khóc nỉ non. Bạch Bạch lại càng hoảng sợ, cẩn thận từng tí một, đẩy cành lá ra hướng bên kia nhìn tới, chỉ thấy trên mặt đất rải rác có vài đóa hoa hồng bị tàn phá kinh khủng đã không còn nhìn thấy được vẻ đẹp nữa, đây đúng là nơi nàng bị dẫm lên hôm đó. Hoa này là do tiểu cô nương dẫm lên nàng hái xuống, về sau bị một nữ nhân rất hung dữ đoạt lấy ném trên mặt đất dẫm loạn lên. Nghiêng đầu lắng nghe, tiếng khóc hình như là từ một cây hồng màu xanh vẳng đến từ không xa, ở đây có hoa yêu ư. Bạch Bạch nhanh chân đi qua, mới đi vài bước, chỉ nghe thấy từ chỗ cây hồng màu xanh vang lên một tiếng quát khóc thanh thúy, hồ ly ngu ngốc, không cho phép tới đây. Bạch Bạch dừng bước lại, ủy khuất nói, vừa rồi ta không có đắc tội ngươi, tại sao ngươi lại mắng ta? Cây hồng màu xanh run run vài cái. Từ đỉnh một đông hoa cực đại chui ra một tiểu cô nương áo sờ nạ to như ngón tay cái, tay chống nạnh nói với Bạch Bạch, ừ, sao lại không đắc tội ta? Từ khi ngươi đến đây, chủ nhân đều quấn lấy ngươi mỗi ngày, nhìn cũng không thèm nhìn ta. ngay cả ta tu thành hình người hắn cũng không để ý. Đồ hồ ly ngu. Hồ ly thối. Hồ ly xấu xa. Người nàng ta nhỏ tí nhưng giọng lại không nhỏ, nhưng đến về sau, trong giọng nói càng ngày càng lộ rõ tiếng khóc nức nở. Ai là chủ nhân của ngươi? Tuy Bạch Bạch cảm giác mình rất vô tội, nhưng là tiểu cô nương người ta thương tâm như vậy, nàng cũng không nên lại khắc khẩu với nàng ta. Ừ. Mỗi ngày hắn đều ngủ ở đây cùng ngươi. Là. Mạc Kiểm. Hả? Hắn gọi Mạc Kiểm ư? Sao ta lại nghe người khác gọi hắn Kiểm Quân? Lục Y tiểu cô nương một bên lau nước mắt, một bên hỏi. Ta cũng không biết. Ta cùng chơi với ngươi, ngươi đừng giận ta được không? Bạch Bạch rất muốn có một bằng hữu. Bằng hữu này là cây hoa hồng nàng thích nhất biến thành, như vậy rất tốt. Về phần Mạc Kiểm. Hắn mới không phải bằng hữu của nàng. Nhưng mà hiện giờ mình cùng hắn là quan hệ gì? Bạch Bạch ngâm nghĩ không hiểu, cũng không miễn cưỡng, chuyên tâm tranh thủ thiết lập tình hữu nghị với tiểu hoa yêu trước mặt. Tiểu cô nương áo xanh vừa mới tu luyện thành hình người, trong trí nhớ có hạn chỉ có Mạc Kiểm trước thường xuyên đến chăm sóc nàng, đối với chuyện thiên địa nhân thế, đều là từ vài câu do người đi qua lưu lại. Bạch Bạch chủ động đề nghị chơi cùng nàng, trong lòng nàng ta cực kỳ vui vẻ, nhưng trên mặt lại cố làm bộ, nói, được rồi. Thấy người biết mình sai rồi nên bỏ qua. Ta gọi là Bạch Bạch, ngươi tên là gì a? Bạch Bạch không so đo nàng yếu ớt, đầu tiên tự giới thiệu. Cây hồng màu xanh này mới thành tinh không lâu, đây là lần đầu tiên nói chuyện với người, kỳ thật cũng không tính là người, làm sao biết tên mình là gì được. Nhưng nàng ta lại không muốn yếu đi khí thế trước mặt đồng bọn mới, vắt óc suy nghĩ một hồi, nhớ lại đã từng có người rất nhã nhặn tán thưởng nàng, nói hoa của nàng sắc như ngọc bích, vì vậy thốt ra, ta gọi là Bích Bích, sắc như ngọc bích. Tên của ngươi rất êm hay. Bạch Bạch thành tâm khích lệ. Bích Bích hận không thể dài ra một cái đuôi giống như của Bạch Bạch, để làm cho nó vểnh lên một cái, Dương Dương đắc ý nói, đó là đương nhiên. Chương 42, buồn bực không nói nên lời. Không đến nửa ngày, Bạch Bạch cùng Bích Bích, hai tên tiểu tử vừa ngu vừa khờ dại liền trở thành tri kỷ. Bích Bích trước sự cổ vũ của Bạch Bạch đánh bạo lần đầu tiên rời khỏi đại bản doanh của mình, từ trong cây hoa hồng nhảy lên trên lưng của nàng, để cho nàng mang đi du ngoạn trong đùi hoa một hồi. Bích Bích mặc dù đã sinh sống trong vườn hoa này 2-300 năm, nhưng bởi vì chân thân là cây hoa hồng, không thể tùy tiện chuyển ổ, mấy ngày gần đây mới vừa vặn tu thành hình người, cho nên trong năm dài tháng rộng buồn chán chỉ có thể nhìn thấy vài cọng cây hoa trong tầm mắt, hôm nay đi theo Bạch Bạch nhìn được rất nhiều màu sắc khác nhau, tâm tình kích động khó có thể nói hết, chỉ kém không có đứng dậy hoa chân múa tay vui sướng ở trên lưng Bạch Bạch. Mặt trời chậm rãi lên tới đỉnh đầu, Bạch Bạch cảm thấy hơi mệt chút, bụng cũng đói réo âm ỉ, thương thế của nàng mới tốt lên không được bao lâu, thân thể vẫn rất suy yếu, đang muốn nói với Bích Bích trước đưa nàng ta trở về, bản thân ăn no và nghỉ đủ lại rồi sẽ đến tìm chơi với nàng ta, trước mặt liền đột ngột xuất hiện một chiếc hắc bào quen thuộc, Mạc Kiểm đến. Bích Bích ngồi trên lưng Bạch Bạch ngửa đầu nhìn lên cùng một lúc, vừa vặn trông thấy khuôn mặt Mạc Kiểm thật khó coi. Bạch Bạch hơi chột dạ, lùi lại hai bước, trọng tâm không ổn suýt chút nữa ngã một cái. Bích Bích trên lưng nàng một hồi sốc nảy, bị dọa đến hoa hoa kêu to. Mạc Kiểm hơi miễn cưỡng một tay đem Bạch Bạch ôm lấy rồi nói, tại sao lại lén ra ngoài? Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn. Nàng càng ngày càng không nghe lời. Nghe khẩu khí hình như không phải rất nghiêm trọng. Bạch Bạch túi đầu làm bộ thành thật nhận lỗi, quả nhiên Mạc Kiểm không cam lòng tiếp tục trách cứ nàng, xoa xoa đầu của nàng coi như xong. Mắt nhìn thấy người ngồi trên lưng Bạch Bạch Bích Bích đang cố gắng thò đầu ra nhìn để đoạt màn ảnh, Mạc Kiểm có chút kinh ngạc nói, ngươi có thể biến hóa. Sau khi Bích Bích biến thành hình người, đây là lần đầu tiên ở gần chủ nhân như vậy, hưng phấn tới mức muốn lớn tiếng thét lên, nhưng lại sợ để lại một ấn tượng xấu với chủ nhân. Cuối cùng Rong Jun Jun nói, vâng. Đúng vậy. Ta gọi là Bích Bích. Âm thanh như muỗi vo ve, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cúi xuống, tựa như muốn đâm đầu vào lông Bạch Bạch, hoàn toàn không còn giống vẻ hoạt bát ngang ngược khi ở cùng Bạch Bạch, mà giống một tiểu nữ sinh thẹn thùng hướng nội. Bạch Bạch nhân cơ hội vui vẻ nói với Mạc Kiểm, Bích Bích là bạn tốt của ta có thể mang nàng về phòng chơi được không? Mạc Kiểm nghe xong, trong lòng khó chịu, Bạch Bạch chưa từng nhiệt tình như vậy đối với hắn. Để lần tới nói sau. Nàng trước theo ta trở về uống thuốc đã. Dứt lời, hắn cầm Bích Bích nhỏ bé lên, tiện tay ném đi, Bích Bích sợ tới mức oa một tiếng sợ hãi, thân thể không tự chủ được mở đằng vân giá vũ bay đi. Phốc một tiếng, Bích Bích rốt cục đụng vào một vật thể mềm nhũn nào đó mà bị ngừng lại, mở mắt xem xét, đã đập vào mắt màu xanh quen thuộc, lại vừa vặn về tới chân thân của mình, phía trên gốc cây lục ngạc cực lớn. Chủ nhân thật là lợi hại NHAA. Thiện tay mà có thể chuẩn xác đưa nàng về nhà như vậy. Bích Bích trong nháy mắt đã quên nỗi sợ hãi vừa rồi, chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt mù quáng, không thể tự kiềm chế đối với thần tượng sùng bái trong lòng mình. Xa xa nghe thấy tiếng Bạch Bạch lo lắng kinh hô, Bích Bích, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Bích Bích leo lên đĩa mật, Nhụy Hoa, lớn tiếng kêu lên, Bạch Bạch, ta về đến nhà rồi. Không có việc gì. Nhớ rõ ngày mai tới tìm ta chơi. Bạch Bạch nghe được nàng ta trả lời, mới biết được vừa rồi mình đã trách lầm Mạc Hiểm, còn tưởng rằng hắn khi dễ Bích Bích. Bạch Bạch nằm trong khuỷu tay Mạc Hiểm, giương cổ lên định trả lời một tiếng, thì bị Mạc Hiểm đang trong lòng khó chịu, một tay ấn trở về. Tại sao chỗ dựa được mặt lúc nào cũng luôn cau có? Bạch Bạch lén dò xét một chút, rõ ràng đang Mạc Hiểm rất không vui, nàng rụt đầu lại không lên tiếng, miễn cho hắn khỏi chứng nào tật nấy, lại đi bắt nạt nàng. Để tranh thủ cơ hội ngày mai đi tìm Bích Bích chơi đùa, hôm nay Bạch Bạch nhu thuận không chút phản kháng, uống ngực một ngụm cạn thuốc, rất có thành ý biểu hiện lần này thái độ của mình rất hài lòng hợp tác. Mạc Hiểm thấy nàng nghe lời có chút kỳ quái, cứ như thường lệ cho nàng ăn một miếng mức mơ, trong miệng Bạch Bạch chứa hương vị mức ngọt ngào thơm lừng, thò chân trước cào cào và táo Mạc Hiểm, cả thân thể lăn qua lăn lại làm nũng, nịnh nọt cọ sát vài cái lấy lòng. Mạc Hiểm bởi động tác thân cận này của nàng mà tâm tình vui vẻ, mặt vốn căng thẳng liền trầm tĩnh lại, thậm chí còn có chút cười cười. Thời gian Bạch Bạch ở chung cùng hắn không tính ngắn, tuy nàng ngu ngốc nhưng cũng biết mình đã làm nũng thành công, vội vàng nuốt thực mức vào, nhân cơ hội xin xỏ ngắn gọn vào đúng trọng điểm, ngày mai ta đi tìm Bích Bích chơi được không? Nếu chỗ dựa được quyết tâm không cho nàng ra khỏi cửa phòng, nàng tuyệt đối không ra được đến nửa bước. Nếu như không nghe lời hắn mà chuồn em, dù cho thành công thì hậu quả cũng có thể rất nghiêm trọng, bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lúc tính tình chỗ dựa được quá đáng thì thần sắc đáng sợ. Cho nên tốt nhất là trực tiếp xin xỏ hắn đáp ứng. Mạc Hiểm vừa bực mình vừa buồn cười, nói người này ngu ngốc, hiện giờ ngược lại giảo hoạt lên, biết rõ muốn đối phó hắn phải làm nũng nịnh nọt. Nhưng mà bộ dạng nàng ỷ lại phục tùng như vậy thật đúng là đáng yêu. Dù sao cũng không phải đại sự gì, nhớ rõ thời gian chính xác sách nàng trở về là được, đương nhiên vẫn phải đưa ra điều kiện với nàng, có thể được, nhưng là, từ nay về sau nàng phải giống hôm nay ngoan ngoan uống thuốc. Bạch Bạch nghĩ ngợi ngợi một chút liền đáp ứng. Gặp lúc Mạc Hiểm tâm tình không tệ, lại thuận thế tranh thủ quyền lợi cho chính bằng hữu mới của mình, Bích Bích rất thích ngươi, ngươi hỏa khí một chút đối với nàng được không? Ừ. Ta mang nàng trở về chơi được không? Nàng không lo lắng một chút nào sao? Bích Bích rất đẹp. Hồ ly ngu ngốc này một chút ý thức nguy cơ đều không có. Vừa rồi liếc qua, diện mạo tiểu hoa yêu hình như cũng không tệ, hoa yêu, hơn nữa rất hiếm có cây hoa hồng loại lục ngạc tu thành hoa yêu, muốn bộ dạng khó coi mới là kỳ quái. Bích Bích rất xinh đẹp, ta rất yêu mến, tại sao phải lo lắng? Ta chơi hôn nhẹ cùng nàng ta, không chơi với nàng thì sao? Mạc Hiểm cười đùa nói. Bạch Bạch nhớ lần trước trong động phủ U Lan tiên tử phát sinh sự kiện không thoải mái, rụt rè nói, vậy các ngươi chơi đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Mạc Hiểm chỉ cảm thấy mình khó được khi tâm tình tốt, như một quả bóng cao su phình lên liền bị người đâm rách, trong lòng tự dưng chẳng hiểu tại sao lại mọc lên một nỗi buồn bực cáu kỉnh. Lẽ ra hiện giờ tiểu hồ ly biết điều như vậy, thì bản thân mình hẳn phải vui vẻ mới đúng, vì sao hết lần này tới lần khác tâm tình lại tệ hại muốn mắng người. Bạch Bạch thấy lông mày hắn chậm rãi dựng thẳng lên, chỉ biết hắn chắc đã nổi giận, nhưng lại không biết mình chọc hắn chỗ nào, kinh sợ xoay người nhảy xuống thảm, vài bước chuẩn đến chỗ ngõ ngách trong phòng cách xa Mạc Kiếm nhất, co lại thành một cục đánh giá hắn. Ma Nhãn nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy thì lại càng tức giận, không biết nên giận nàng hay nên giận chính mình. Cố gắng hít sâu mấy lần, cố tỏ vẻ mặt ôn hòa nói với Bạch Bạch, chạy xa như thế làm gì, ta gọi người làm cho nàng gà nướng ăn. Giống như cảnh báo được giải trừ. Bạch Bạch chậm rãi thả lỏng thân thể, đến trước mặt Mạc Hiểm, nói nhỏ, ta nghe lời, ngươi không nên tức giận. Điệu bộ giống như một đứa trẻ con không biết nên làm sao. Mạc Hiểm làm sao còn có thể tức giận, trong lòng lại thương tiếc, ai. Vật nhỏ đáng thương bị hành động của hắn dọa sợ hãi, đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Từ nay về sau không có việc gì thì ít hung dữ với nàng một chút. Tiểu hồ ly nơm nớp lo sợ sẽ không chịu chủ động thân cận hắn nữa, may nha. Mạc Hiểm ôm Bạch Bạch phân phó A Miểu đến phòng bếp lấy một con gà nướng đưa tới, cảm thấy mỹ mãn cho nàng ăn từng miếng một, không hề phát giác ra chính mình trong lúc không hề hay biết đã bắt đầu chủ động khống chế đè nén tính tình của mình để nhân nhượng trấn an đối tượng đặc biệt nào đó. Điều này trong quá khứ, căn bản là chuyện không thể có. Chương 43, nổi danh mà không hề hay biết. Mạc Hiểm tính tình tuy có kiêu ngạo, bất khuất nhưng dù gì cũng đã sống 1,2000 năm. Thần tiên hay yêu quái đều biết đến. Khi rảnh rỗi động phủ đều có đủ loại khách đến bái phỏng, Bạch Bạch tự nhiên rất được họ để tâm lưu ý trong những lượt khách viếng thăm này, có rất nhiều người tận mắt thấy bên cạnh Yểm Quân đại nhân kiêu ngạo bất khuất có thêm một con bạch hồ. Hơn nữa, con bạch hồ được Yểm Quân đại nhân hết sức yêu quý. Một vị tinh quân dám thề độc rằng ông ta chứng kiến con bạch hồ tinh nghịch leo lên đầu, vờn tóc của Yểm Quân đại nhân. Vậy mà Yểm Quân chỉ cười cười bế nó xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó hai cái, tuyệt nhiên không hề tức giận. Phải biết rằng Yểm Quân đại nhân thực chất là người vô cùng chú trọng đến hình tượng của bản thân. Mấy trăm năm trước có một nàng hoa tiên dung mạo mỹ miều được hắn sủng ái, trong lúc chơi đùa làm vãi phấn hoa lên đầu hắn, lại còn cười lấy đó làm cho vui. Kết quả là hắn trở mặt ngay lập tức, không chút lưu tình đem nàng ta ném ra khỏi động phủ, nàng ta đau khổ van mài như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn. Lại từng có tên thượng tiên không chịu được vẻ ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh của Yểm Quân, liền lôi kéo một vài tên cường đạo chuyên gây gổ đánh nhau trên tiên giới, lập kế hoạch móc tay áo của Yểm Quân vào một con ngựa rồi cho ngựa kéo đi. Lúc này Yểm Quân trổ thần uy, đánh trọng thương tên thượng tiên kia. Nếu không phải do những tên khác chấp thời cơ lúc Yểm Quân không để ý, đem tên thượng tiên trốn đi, thì hắn còn bị Yểm Quân đánh đến chết. Người khác mạo phạm đến hắn nửa điểm còn không được, vậy mà hắn lại để cho con bạch hổ kia mặc sức dương oai trên người hắn, vậy có phải thật sự là kỳ quái không? Không lâu sau lại có tin đồn nói rằng Yểm Quân đến các động phủ của thần tiên lẫn yêu quái cướp sạch bảo vật là vì hắn lo lắng cho thương thế của con bạch hổ, vơ vét tiên đan linh dược cho bạch hổ chữa trị vết thương. Tin tức truyền qua truyền lại, thanh danh của Bạch Bạch càng ngày càng lớn. Chỉ là số người được thấy dung mạo của Bạch Bạch khi biến thành người là rất ít, cho nên mọi người không nghĩ đến quan hệ nam nữ, mà đều cho rằng tuyệt đại cao thủ Yểm đại nhân trong lúc nhàm chán thì nuôi bạch hổ giết thời gian. Không biết con bạch hồ may mắn này từ nơi nào đến và có điểm gì đặc biệt mà được Yểm đại nhân ưu ái như vậy. Chuyện của Mạc Yểm được các lao tiên nhân truyền qua truyền lại trên thiên đình, nên tin tức đến được thai thiên đế cũng không ít. Quỳnh Nguyệt tiên tử vừa được mẫu thân xin cho giải trừ cấm túc, nghe được tin này thì tức giận, đập vỡ không ít bình hoa lẫn chén trà trong phòng. Tiên tỷ Vân Nhi cũng không tránh được mấy cái tát, nước mắt cứ lã chã rơi. Vừa thu dọn xong đống bừa bộn thì Thanh Hạc tiên đồng bên cạnh thiên đế đến gọi, "Vân Nhi tỷ tỷ, thiên đế cho gọi tỷ tỷ." Mời tỷ tỷ đi theo ta một chuyến nào. Vân Nhi chấn động, lo lắng hỏi, thiên đế. Thiên đế gọi nữ tỷ đến, là. Chẳng lẽ tại nàng không chăm sóc tốt cho Quỳnh Nguyệt tiên tử nên triệu nàng đến trách phạt. Vân Nhi ai hoán nghĩ, Quỳnh Nguyệt tiên tử tính tình vốn đã như vậy, một nữ tỷ nhỏ nhoi như nàng làm sao có thể khuyên bảo được, nàng cùng lắm chỉ là chịu tội thay mà thôi. Giận cá chém thớt. Thanh Hạc hiểu được điều nàng ta đang lo lắng, mỉm cười an ủi, yên tâm, không phải chuyện xấu đâu. Vân Nhi hơi hơi an tâm, lau khô nước mắt, sửa sang lại đầu tóc, đi theo Thanh Hạc đến ngự thư phòng của thiên đế. Trong ngự thư phòng của thiên đế, ngoài thiên đế thì còn có một thanh niên tuấn mỹ mà lần trước nàng đã gặp qua là Minh Nhất chân nhân. Vân Nhi tiến về phía trước hành lễ, nơm nớp lo sợ, túi đầu chờ câu hỏi. Minh Nhất chân nhân thấy trên mặt Vân Nhi hiện rõ dấu tay thì nhíu mày một hồi, không cần hỏi cũng biết đấy là kiệt tác của ai. Thiên đế thì nét mặt xa sầm, than thầm trong bụng. Tiểu nữ nhi của ông ta dung mạo xuất sắc, tư chất cũng coi như thông minh, duy chỉ có tính tình thì không ai dám nhận xét. Ông có ý định tiếp tục thuyết phục Minh Nhất chân nhân thu nhận Quỳnh Nguyệt làm đồ đệ, giúp nhi nữ của mình mở mang kiến thức, đối nhân xử thế. Không ngờ Minh Nhất chân nhân lại yêu cầu gặp tỷ nữ thân cận của Quỳnh Nguyệt tiên tử. Hiện giờ, khi thấy tình cảnh của nữ tỷ này, ông ta lại ngượng ngùng không biết phải nói như thế nào. Người là Vân Nhi. Minh Nhất chân nhân cất giọng hòa nhã, làm cho người nghe thấy có thiện cảm. Vân Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng ở bên cạnh chủ nhân đã quen bị ngược đãi, chưa từng được nghe một người có địa vị cao như vậy nói chuyện ôn hòa với mình. Mấy ngày hôm nay thiên đế lại còn đối đãi với vị Minh Nhất chân nhân này như một thượng khách. Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, Vân Nhi vội vàng gật đầu xác nhận. Minh Nhất chân nhân cũng không vòng vo, tiếp tục hỏi, nghe nói vài ngày trước ngươi hộ tống công chúa đến Mực Đầm, có chuyện này không? Vân Nhi chần chừ một thoáng, rồi gật đầu đáp, đúng là có việc này ạ. Ngươi có thể nói cho ta biết tại Mực Đầm ngươi và công chúa đã gặp gỡ ai và phát sinh chuyện gì không? Vân Nhi nhìn thiên đế, không dám mở miệng, đem chuyện ở Mực Đầm ra kể thật làm mất mặt công chúa, cũng là làm mất mặt thiên đế nên không thể tùy tiện kể. Minh Nhất thấy nàng khó xử, liền quay sang nói với thiên đế, việc này vô cùng hệ trọng, kính xin thiên đế bỏ qua cho Vân Nhi thì Vân Nhi mới dám nói thẳng. Thiên đế còn có thể nói gì nữa, đành phải gật gật đầu đồng ý trong thâm tâm. Ông đang tính toán xem phải xử lý rắc rối của nữ nhi mình như thế nào để không cho chuyện này lan rộng ra, kẻo lại bôi do chát chấu vào mặt. Vân Nhi được Minh Nhất chân nhân nói đỡ với thiên đế, trong lòng thầm than một tiếng, rồi đem sự tình ngày đó ra kể. Nàng cố gắng kể chuyện sao cho thật khéo, thật tuyển chuyển, nhưng trước mặt nàng là hai nhân vật thông minh, vậy nên có thể hiểu được tường tận cả những chi tiết khúc mắc trong lời kể của nàng. Thiên đế quả thật có chút tức giận khi biết nữ nhi của ông không biết tốt xấu như thế nào. Chủ động ngã vào lòng của đại ma đầu Mạc Yểm. Nhưng chỉ vì một con hồ ly tinh thấp kém mà Mạc Yểm đối xử không chút dung tình với nữ nhi của ông, nên không trách nữ nhi của mình cảm thấy thiệt thòi, tức giận. Minh Nhất chân nhân hiển nhiên không chú trọng đến khúc mắc gian tình giữa Quỳnh Nguyệt tiên tử và Mạc Yểm, mà chỉ tế nhị hỏi về mối quan hệ của Mạc Yểm và Bạch Hồ kia. Thiên đế nhớ lại gần đây có nghe thấy một vài tiên nhân đề cập đến Mạc Yểm nuôi một con bạch hồ bên mình, còn hết sức nung chiều, yêu quý bạch hồ, bây giờ nghe Vân Nhi nói, trong lòng thầm nghĩ, xem ra con bạch hồ cũng chỉ ở bên cạnh Mạc Yểm có một thời gian ngắn, đây cũng không phải là chuyện gì to tát. So với sự việc ở địa phủ thì việc này hoàn toàn không đáng để lưu tâm. Minh Nhất chân nhân hỏi xong thì cho Vân Nhi lui xuống, sau đó ngồi trên ghế không nói một lời, gương mặt đọng vẻ trầm tư suy nghĩ, dường như trong lòng đang có việc gì đó nan giải. Thiên đế ho khan một tiếng, nghiêm mặt hỏi, Minh Nhất, ngày trước chấm nhờ ngươi giải quyết việc náo loạn địa phủ, chẳng hay ngươi đã có phương pháp nào giải quyết chưa? Hắn đã phải kiên nhẫn chờ đến ngày Minh Nhất xuất quan, 3 ngày 2 lần phái người đến mời. Chỉ vì đây là một việc hệ trọng, tình hình đã không thể kiểm soát, cả địa phủ loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược. Điện Diêm quân có 10 vị, thì 5 vị hy sinh khi làm nhiệm vụ, 2 vị không biết tình trạng ra sao, 3 vị còn lại bị thương nặng được người trên thiên đình cứu. Ông muốn phái thiên binh thiên tướng trên thiên đình xuống địa phủ trấn áp yêu ma, nhưng trên thiên đình toàn một đám ăn hại, lúc cần đến thì viện cơ ốm, không có lấy một người nguyện ý ra trận giết giặc. Không còn cách nào viện trợ cho địa phủ, ông ta đành phải mặt dày đi cầu Minh Nhất ra tay giúp đỡ. Lần trước vất vả mãi mới mời được Minh Nhất đến, thì lại bị Quỳnh Nguyệt tiên tử phá hỏng. Lần này hãn hữu lắm Minh Nhất mới chủ động tới, thì Minh Nhất lại hỏi đến chuyện nhỏ, làm cho thiên đế gấp đến nỗi như ngồi trên đống lửa. Nói cho cùng, việc ông ta muốn Quỳnh Nguyệt tiên tử bái Minh Nhất làm sư phụ cũng là hy vọng muốn quan hệ song phương càng thêm bền chặt, không hề nghĩ đến đối phương cơ bản là không hề để tâm đến lời nói của mình. Địa phủ náo động thì đã có các vị Diêm quân dẹp loạn, Minh Nhất xin được cáo lui trước. Minh Nhất tiện tay vung nhuyễn tiên, cái phất trần, không đợi thiên đế đồng ý, đứng dậy chắp tay xoay người bỏ đi. Thiên đế nhìn theo bóng lưng xa dần của Minh Nhất thì oán hận vỗ ngự án, thấp giọng mắng, hai huynh đệ nhà này thật là không biết điều. Chương 44. Minh Nhất quay trở về Thanh Lương Quan, tiểu đồng thân cận Huyền Thư đã đứng trước cửa, vừa thấy hắn về, liền vội vàng bẩm báo, vợ chồng Bạch Nguyên lại tới rồi, đang chờ ở điện bên cạnh ạ. Minh Nhất chân nhân thở dài một tiếng, nói biết rồi. Việc gì đến thì phải đến, có tránh cũng không được, chân bước về phía tòa điện bên cạnh, vừa đi vừa nghĩ không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Khi đến trước cửa điện, trong lòng đã sẵn có dự định, hắn liền thoải mái đẩy cửa tiến vào. Bên trong điện, một đôi nam nữ đang ngồi ngay ngắn uống trà, nghe thấy tiếng động liền vội vàng đứng lên chào. Hai người bọn họ đều mặc trang phục trắng như tuyết. Người đàn ông dung mạo hơn 30, trong vẻ tuấn mỹ mang theo không ít mị hoặc, nhất là đôi mắt câu hồn, đến nam giới nhìn thấy người đàn ông này còn không nhịn được mà tim đập rộn ràng, so với Minh Nhất chân nhân thì không hề thua kém. Người phụ nữ tuổi cũng tương đương với người đàn ông. Dung mạo của nàng với Bạch Bạch có nét tương đồng đến 7, 8 phần, một đôi mắt mở to làm cho người đối diện có cảm giác đây là một thục nữ khờ dại, tinh khiết. Đôi nam nữ này đứng cạnh nhau có thể làm cho hầu hết tuấn nam mỹ nữ trong thiên hạ mờ nhạt. Đây đúng là thân sinh phụ mẫu của Bạch Bạch, Bạch Nguyên và Vân Hạo Tuyết. Bạch Nguyên tuy không được hàn huyên nhiều với Minh Nhất chân nhân, nhưng đối với Minh Nhất vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng, cố gắng kiềm chế tính nôn nóng, mở miệng hỏi, Minh Nhất đại tiên, vợ chồng chúng tôi đã đợi 1 tháng rồi. Thật sự là mất ăn mất ngủ, Bạch Bạch. Tình hình con gái chúng tôi như thế nào? Chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chịu thiên kiếp ư? Vân Hạo Tuyết vành mắt đỏ hồng, xem chừng không kiềm chế được, những giọt lệ châu lã chã rơi, đều tại thiếp nóng nổi, cứ thúc ép Bạch Bạch phải chăm chỉ tu luyện, nếu không nữ nhi cũng không phải trải qua thiên kiếp sớm như thế. Nếu nữ nhi có thể đợi đến lúc tiên xuất quan, có đại tiên che chở thì vợ chồng thiếp cũng an tâm. Bạch Nguyên thấy ái thê đau buồn thì không chịu nổi. Vội vàng cầm tay nàng trấn an nói, việc này không thể trách nàng được, chúng ta đều mong muốn Bạch Bạch có thể nhanh chóng đứng trong hàng ngũ tiên ban cùng chúng ta, lúc đầu chúng ta cùng không hề bàn bạc trước với đại tiên. Thôi thì Bạch Bạch cũng nên trải qua thiên kiếp này. Nàng đừng khóc nữa, đại tiên nhất định sẽ có biện pháp giúp Bạch Bạch bình yên trở về đoàn tụ với vợ chồng ta mà. Minh Nhất chân nhân nghe xong những lời này, trầm ngâm giây lát nói, vài ngày trước ta nghe được tin tức rằng Bạch Bạch đã sống sót qua kiếp nạn, tính mạng không dáng lo ngại. Chỉ là kiếp số của nàng thì vẫn chưa vượt qua được. Nếu lúc này cố chấp đưa nàng về thì chỉ sợ kiếp nạn đến với nàng lại càng lớn thôi. Thật vô cùng có hại cho nàng. Hai vợ chồng Bạch Nguyên khi nghe nói Bạch Bạch trải qua thiên kiếp bình an thì trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng lúc sau lại lo lắng đứng bật dậy, vẻ mặt đau khổ nói, lần trước đại tiên nói thời hạn 1 năm, hiện tại mới qua mấy tháng, tình hình Bạch Bạch như thế nào đến bây giờ vợ chồng chúng tôi hoàn toàn không biết, ngài bảo chúng tôi phải yên tâm như thế nào được đây. Minh Nhất chân nhân khuyên nhủ, vợ chồng các người cũng đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, chỉ cần sống qua 1 năm này là gia đình sẽ được đoàn tụ, từ nay về sau sẽ sống yên bình trên thiên đình. Ta cam đoan chỉ mấy tháng sau, Bạch Bạch có thể bình an trở về đoàn tụ với vợ chồng các người. Nghĩ đến thời hạn 1 năm, vợ chồng Bạch Nguyên rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm, mặt pha chút vui mừng. Tiễn cha mẹ Bạch Bạch xong, Minh Ất chân nhân thần sắc phức tạp, đứng dậy, đi ra ngoài hiên nhìn đăm đăm xuống cây hoa hồng mà tự tay mình trồng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, ý trời, ý trời. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, mong rằng Bạch Bạch, ngươi không làm cho ta thất vọng. Minh Ất xoay người gọi tiểu tiên đồng Huyền Thư lại, giao phó, ngươi phái một thuộc hạ kha khá đi theo vợ chồng Bạch ra, tuyệt đối không để cho họ biết tin tức hiện tại của Bạch Bạch. Huyền Thư không người lễ phép, nhanh chóng lui xuống sắp xếp thủ hạ. Bạch Nguyên và Vân Hạo Tuyết rời khỏi Thanh Lương Quan. Vân Hạo Tuyết nghĩ tới nữ nhi ở dưới nhân gian chịu khổ, kìm không được, khẽ bật khóc, nếu biết sẽ như thế này, thiếp tình nguyện không thành tiên mà làm một con hồ ly bình thường, vui vẻ sống ở nhân gian cùng với Bạch Bạch, bây giờ thành tiên lại phải nóng ruột nóng gan lo lắng. Bạch Nguyên nhẹ nhàng khuyên nhủ, Tuyết Nhi, nàng nói lảm nhảm gì vậy? Nếu để cho người ta nghe được. Vân Hạo Tuyết dậm chân nói, nghe thấy được thì đã sao nào? Bạch Bạch từ khi sinh ra cho tới nay đã 500 năm, nhưng thời gian ở bên cạnh chúng ta cộng lại cũng chưa được 10 năm. Trước đây nữ nhi ở trên núi cũng khá tốt, ít nhất chúng ta cũng biết con gái được bình an. Nhưng còn hiện giờ thì sao? Đến ăn cũng không biết con nó ăn uống như thế nào, có bị người ta bắt nạt không, có lạnh không, có khổ không? Con người vô cùng xảo trá âm hiểm, Bạch Bạch của chúng ta khở dại như vậy. Đại tiên chỉ nói là Bạch Bạch có thể bình an trở về chứ không nói con nó. Nói xong nước mắt lại tuôn rơi. Ở nhân gian thì thấy trên thiên đỉnh vô cùng tươi đẹp, đến khi đứng trong hàng ngũ tiên ban mới biết cuộc sống trên thiên đỉnh còn lâu mới bằng được cuộc sống dưới hạ giới tự do tự tại. Muốn xuống hạ giới nhất định phải xin phép mới được xuống, nếu không sẽ bị thiên đỉnh trách phạt. Bạch Nguyên nhẹ nhàng ôm nàng, an ủi, làm sao ta lại không lo lắng. Cũng may đại tiên nói Bạch Bạch đã vượt qua được đại thiên kiếp, còn lại tiểu thiên kiếp, chẳng lẽ lại không vượt qua được. Chỉ còn mấy tháng nữa là Bạch Bạch nhất định sẽ bình yên trở về. Chúng ta cố gắng chịu đựng thêm mấy tháng nữa rồi đâu sẽ vào đó thôi. Nếu bây giờ chúng ta cố tình xuống hạ giới thì sẽ bị thiên đình trách phạt, chỉ còn lại một mình, Bạch Bạch biết phải làm như thế nào. Như vậy không phải càng đáng lo hơn sao? Vân Hạo Tuyết biết phu quân nói có lý, mệnh trời không thể làm trái. Nếu như làm trái với mệnh trời, bọn họ sẽ bị phạt. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ để lại một mình Bạch Bạch làm sao bọn họ có thể yên tâm được. Tại mực đầm, Bạch Bạch thoáng thấy có ai nhắc mình. Ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng rộng lớn bao la đến ngẩn ngơ. Bích Bích thấy vẻ mặt nàng không vui, từ bên trong cây hoa hồng nhảy lên đầu nàng, nói vào tai nàng, Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy? Ta nhớ cha mẹ của ta. Cha mẹ? Ai, ta còn không biết hình dáng cha mẹ của ta ra sao nữa. Bích Bích ru buồn đứng dậy. Trước đây nàng thường nghe Bạch Bạch kể về cha mẹ, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa nghi hoặc là tại sao mình không có cha mẹ. Có người yêu thương chắc hẳn sẽ vui sướng hơn nhiều so với cứ lủi thủi cô đơn một mình. Một bạch hồ, một tiên hoa cùng một lúc trầm ngâm suy tư, không có hứng thú để ý đến việc trêu ong thường hoa. Không biết bao lâu sau, con đường đá cạnh vườn hoa vang lên tiếng bước chân. Bạch Bạch thò cái đầu nho nhỏ ngó xem thì thấy hai gã thư đồng. Ở bên mặt hiểm, Bạch Bạch đã nhiều lần gặp hai gã thư đồng này. Người mặc áo xanh là A Sâm, người mặc áo đen là A Miểu. Hai người này trên tay mỗi người bưng một cái khay. Trên khay đựng ba bình sứ màu xanh, hình như là mang đến phòng của Mạc Hiểm. Chợt nghe thấy A Miểu hỏi, A Sâm, kiến thức ngươi rộng, ngươi có biết đây là loại rượu gì không? Mùi thật là thơm nha, mới ngửi một chút mà cả hồn vía đều muốn bay mất, nếu uống hết có khi phải say cả năm không tỉnh. A Sâm đắc ý nói, đây là lục thoa tiên ông ở Nam Hải rừng đào đưa tới, rượu đào hơn 1.000 năm, không thơm mới lạ chứ. Nghe nói rượu này được cất từ những quả đào thượng hạng rồi đem chôn dưới đất bùn mà thành. Trên tay ta và ngươi là 6 bình, có khi thần tiên trên thượng giới có muốn cũng không được uống đấy chứ. A Miểu liễu lười nói, rượu chân quý như vậy sao lục y tiên ông lại từ nguyện biếu cho hiểm quân đại nhân. Danh tiếng của hiểm quân đại nhân thật lớn nha. A Sâm vinh mặt nói, còn phải nói nữa. Nghe nói lục y tiên ông trước đây từng chịu ơn lớn của hiểm quân đại nhân. Mỗi lần cất được những bình rượu quý đều đem biếu hiểm quân đại nhân nhấm nháp trước tiên. Hai người vừa đi vừa nói đã đến trước của phòng của Mạc Hiểm, liền đẩy cửa đi vào. Chương 45, mộng đẹp trong men say. Bạch Bạch ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập mùi thơm của rượu, át cả mùi thơm của hoa hồng. Đảo mắt thấy A Sâm và A Miểu đã ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười theo chẳng mấy chốc đã rời khỏi sân, nghĩ đến những lời trò chuyện của hai gã thư đồng, Bạch Bạch không giấu nổi tò mò. Bích Bích gõ gõ vào lỗ tai của Bạch Bạch, hỏi, rượu là cái gì vậy? Có vẻ như là uống ngon lắm đó. Ta cũng không rõ lắm, cha mẹ ta đã từng nói uống rượu nhiều sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Bạch Bạch cũng không chắc chắn. A Miểu và A Sâm nói đến thần tiên cũng muốn uống. Có phải cha mẹ ngươi giấu ngươi, lén lút đi uống rượu mà không cho ngươi uống không? Không phải đâu. Cha mẹ ta rất thương yêu ta, có món gì ngon đều cho ta ăn hết. Bạch Bạch lớn tiếng phản bác. Bích Bích chép miệng có chút không phục, nhưng cuối cùng vì tính hiếu kỳ nên nàng chỉ còn trông cậy vào Bạch Bạch đi lấy chút rượu đến cho nàng nếm thử. Uống nhiều quá sẽ có hại cho thân thể, nhưng uống một chút chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao chủ nhân cũng không có ở đây, ngươi đến đấy nếm thử chẳng phải sẽ biết hay sao. Bích Bích nhiệt liệt khuyến khích. Bạch Bạch ngâm thấy cũng có lý, vậy nên lớn tiếng tuyên bố, được, để ta đi nếm thử xem sao, nếu rượu dễ uống, ta sẽ mang cho ngươi một chút. Bích Bích vui vẻ nhảy trở lại cây hoa hồng, thúc giục, đi nhanh lên, ta chờ người. Nếu như không phải cần có sự đồng ý của chủ nhân, nàng đã nhanh chóng đi theo Bạch Bạch đi uống chồng rượu, thuận đường ghé thăm phòng của chủ nhân luôn. Chủ nhân thật bất công, chỉ cho Bạch Bạch vào phòng mà không cho nàng vào, hừ hừ. Bạch Bạch rời khỏi bùi hoa, ba chân bốn cẳng chạy về gian phòng. Sáu bình sứ men xanh chứa rượu hoa đào đường đường chính chính được đặt trên mặt bàn. Bạch Bạch thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm môi. Thì ra đây là rượu. Lời cha mẹ dặn nàng không được uống rượu còn đọng trong ký ức của nàng. Đứng đây ngửi thấy mùi rượu thơm quá, hiếm khi có được cơ hội này, nàng phải thử một lần mới được. Bình rượu rất thấp, Bạch Bạch dùng thân giữ bình rượu, một chân giữ cổ bình, một chân mở nắp bình. Một mùi thơm ngát xông vào mũi, đủ làm cho chưa uống đã say. Mùi rượu này rất kỳ lạ. Lúc trước chưa mở ra thì ở xa xa có thể ngửi thấy mùi rất nồng, lúc này khi mở ra rồi đứng ở gần thì ngược lại mùi thơm trở nên thoang thoảng. Bạch Bạch thè đầu lưỡi từ từ nếm qua chút rượu, thấy rượu này hương vị còn ngon hơn kẹo nhiều, về sau vị ngọt nhạt dần, càng ngày càng trở nên cay nóng rực. Hương vị kích thích này, cám dỗ người uống phải nếm thêm nữa để thưởng thức vị thanh của nó. Cứ như vậy, Bạch Bạch không tự chủ uống một ngụm rồi lại một ngụm nữa, thậm chí quên mất bên ngoài đang có đồng bọn Bích Bích thấp thỏm chờ đợi. Kết quả là khi Mạc Yểm trở về phòng thì chứng kiến tiểu hồ ly đang uống rượu. Bạch Bạch ngồi phịch trên mặt bàn, vò rượu ở bên cạnh. Nàng lảo đảo một lúc mới đứng dậy được, đôi mắt màu nâu nho nhỏ ngập lệ châu, long lanh mê ly nhìn Mạc Yểm, chi một tiếng không kịp suy nghĩ đã nhảy đến ngực hắn. Say rượu làm cho động tác của hồ ly chậm đi không ít, nếu như không phải Mạc Yểm đã có chuẩn bị từ trước để đỡ nàng thì có khi nàng đã ngã chổng vó trên mặt đất. Nghĩ đến vết thương của nàng vừa hồi phục một chút, nếu bị ngã thì thể nào cũng bị thương nặng. Nghĩ đến việc nàng sẽ khóc, Mạc Yểm lắc đầu, bất đắc dĩ ôm Bạch Bạch đặt lên giường. Bạch Bạch cũng ngoan ngoãn chịu ngủ, đôi mắt lờ đờ, người lảo đảo muốn đứng dậy, bước trên chăn đệm mà cứ như bước trên mây, đi được hai bước thì người liền nghiêng một cái, ngã ngay trên chăn, tứ chi quấy đạp vài cái nhưng cũng không đứng lên được, ngược lại trông giống như bị ngã chồng vó, bộ dạng rất buồn cười. Mạc Yểm nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của nàng, cười ha hả. Loài hồ ly đúng là trời sinh đã đáng yêu, cả người được bao phủ bởi bộ lông trắng đông xù mềm mại. Cái bụng ngửa lên cố gắng vặn mẹo, làm cho Mạc Yểm không thể không đưa tay vớt ve. Mặc dù uống rượu nhưng Bạch Bạch lờ mờ nhận ra trước mắt là Mạc Yểm, vì vậy thoải mái giơ cái bụng cho hắn vớt ve, còn tứ chi thì ôm lấy tay hắn chơi đùa. Lông thơ trên bụng của Bạch Bạch so với các vùng khác thì mềm mại hơn làm cho Mạc Yểm vớt ve không nơi tay. Bạch Bạch cũng tự động phát ra tiếng mèo con mê hoặc giống như tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Những âm thanh đấy khi lọt vào tai Mạc Yểm, hắn không ngừng nhớ đến tiếng kêu trong những đêm triền miên mê loạn mà Bạch Bạch phát ra. Hắn không tự chủ được, người nóng dần lên. Nàng hóa thành người đi, chúng ta cùng nhau luyện công được không? Mạc Yểm thấp giọng dụ dỗ. Không được, người muốn đánh ta. Bạch Bạch mơ màng vừa nấc rượu vừa trả lời. Mạc Yểm không hiểu, hỏi, ta đánh mắng nàng như thế nào? Từ lúc hắn cùng với Bạch Bạch luyện xong tu, khi ở trên giường hắn luôn ôn nhu, chưa bao giờ la mắng nàng. Ta muốn cùng Hồng Hồng luyện công, ngươi nổi giận, ngươi mắng ta ô ô ô. Bạch Bạch tuy đã say đến mềm cả người, nhưng trí nhớ lại y hề nguyên. Đặc biệt khắc sâu trong tâm khảm của nàng là thái độ lạnh lùng, coi thường của hắn, nghĩ đến làm cho nàng thương tâm, ô ô khóc. Mạc Yểm người cứng đờ, nhớ lại nguyên nhân chia tách lần trước liền thấy trong lòng pha chút áy náy, lại có cả chút tức giận. Nói cho cùng thì cũng chính hắn gây ra chuyện này, nàng vốn là một tiểu hồ ly trong sáng không hiểu chuyện, hắn đã lừa nàng, lại còn đột nhiên giận dữ với nàng, khó trách nàng không chịu biến thành người. Mạc Yểm rỗi tay sờ sờ lông mày của Bạch Bạch, ôn nhu nói, từ nay về sau nàng chỉ luyện công với ta thôi. Ta sẽ không nổi giận với nàng, không mắng chửi nàng, sẽ đối xử với nàng thật tốt. Thật không? Thật. Đôi mắt hồ ly của Bạch Bạch meo thành hai hình trăng non, tựa như rất vui vẻ, tứ chi buông bàn tay của Mạc Yểm ra, bắt đầu biến thân. Mạc Yểm kiềm chế, bình tĩnh chờ đợi mỹ nhân phong tình hiện thân. Một luồng ánh sáng bao vây quanh người Bạch Bạch, hào quang so với trước đây có phần sáng chói hơn. Hào quang chậm rãi tan dần, nhưng tiểu mỹ nhân áo trắng thì không thấy xuất hiện trên giường. Mà thay vào đó chỉ có một con hồ ly nho nhỏ trắng mướt. Bạch Bạch hình như không hề hay biết, nấc lên hai cái, đầu nghiêng sang một bên ngủ liền. Chương 46. Bạch Bạch nửa đêm tỉnh lại, phát hiện cả người mình bị bao trong thân thể và cánh tay Mạc Yểm, trở mình cũng không dễ dàng, khó trách ngủ không được ngon. Vì vậy động động chân tay muốn bỏ ra, nàng vừa động, Mạc Yểm liền tỉnh. Tại sao không ngoan ngoãn ngủ? Mạc Yểm bất mãn, ngữ khí tự nhiên cũng có chút bất thiện. Bạch Bạch co rụt cổ nói, ngươi đè nặng ta, ta khó chịu. Mạc Yểm phẫn nộ nói, khi luyện phương pháp song tu không phải ta cũng thường xuyên đè nặng ngươi sao? Ngươi rõ ràng rất vui vẻ cơ mà. Bạch Bạch nghe được hai chữ song tu, thân thể rõ ràng thoáng run rẩy, lập tức cứng ngắc. Mạc Yểm phát hiện nàng không ổn, lại cảm thấy có chút đau lòng, không còn tiếp tục chủ đề, vung cánh tay ra, ôm người nàng chuyển đến bên gối. Một bên trợn mắt nói lời bịa đặt, vừa rồi nàng uống rượu, say khướt, níu lấy ta không tha. A. Bạch Bạch vẻ mặt mờ mịt, nhìn thì biết là đã quên tiệt hết chuyện xảy ra khi say rượu, Mạc Yểm nhìn bộ dạng thanh thuần vô tội kia mà thấy buồn bực vô cùng. Bầu không khí cho má. Sau khi say rượu loạn tính cho má. Đối phó với loại hồ ly ngu xuẩn không hiểu phong tình này thì nên dùng biện pháp trực tiếp, dù sao nàng cũng rất dễ bị lừa. Bạch Bạch không biết trong lòng của hắn thay đổi chủ ý, nghe hắn nhắc tới rượu, xem xét sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi a một tiếng. Nguy rồi, chính mình lại ngủ đến hiện giờ, Bích Bích chờ nhất định cực kỳ tức giận. Mạc Yểm đã trở về, muốn trộm rượu là tuyệt đối không có khả năng. Làm sao bây giờ? Bạch Bạch nhìn Mạc Yểm, lại nghĩ tới Bích Bích mà tức giận thì có thể so sánh với pháo trúc hỏa lực. Rốt cục quyết định, chủ động nhảy đến trên ngực Mạc Yểm, nằm sấp trước mặt, vẻ mặt chờ mong hỏi dò, ngươi có thể đáp ứng ta một việc không? Việc gì? Mạc Yểm trả lời mà lòng không yên, trong đầu hắn bây giờ đều đầy chủ ý như thế nào ăn tươi được tiểu hồ ly, thầm nghĩ, ngươi biến thành tiểu mỹ nhân theo ta luyện phương pháp song tu, đừng nói một việc, mười việc, trăm việc ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng mà bây giờ tiểu hồ ly nghe đến song tu thì lông dựng đứng lên, đành phải chậm rãi an ủi vậy. Hắn đã rất hối hận. Lúc trước tại sao phải vì đứa U Lan tiên tử rõ ràng không tốt kia mà làm tổn thương lòng Bạch Bạch? Nếu như không có một ít sự việc xen giữa, Bạch Bạch sẽ không bị con hồ ly tinh đực kia lừa gạt, càng sẽ không thiếu chút nữa bị lừa sắc. Mình cũng sẽ không nổi giận với nàng, dọa nàng chạy mất. Bạch Bạch cũng không đơn thân chịu hết thiên kiếp lại bị thợ săn bắn thành trọng thương. Hiện giờ cũng không khiến cho chính mình nhỏ dãi ba thước thèm thuồng, mà lại cố tình không ăn được. Kỳ thật cũng không phải không ăn được. Nếu hắn cương quyết muốn, tiểu hồ ly hoàn toàn không có khả năng chống cự, nhưng hắn không nỡ, tiểu hồ ly đã bị thương tổn quá lớn. Hơn nữa bởi vì không thoát được quan hệ với hắn, nàng đã từng tin tưởng hắn như vậy, không hề đề phòng chút nào với hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, nhưng mà hắn lại không thể bảo vệ nàng được tốt, khiến cho cả thể xác và tinh thần nàng bị tổn thương. Đến hôm nay, hắn sao có thể nhẫn tâm vì nhất thời vui thích mà khiến nàng sợ hãi thương tâm được. Có lẽ nuôi sủng vật gây nghiện. Hắn thật sự đã quen có con vật nhỏ ôn hòa đáng yêu làm bạn bên cạnh như vậy, đã lâu hắn không chạm qua bất kỳ một người đàn bà nào. Nàng tinh khiết giống như tờ giấy trắng, hết thảy đều mở ra đặt trước mặt hắn, thậm chí không biết cần phải phòng bị. Chỉ cần biểu đạt một chút thiện ý đối với nàng, nàng sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, ỷ lại vào hắn. Hắn không cần lo lắng bên ngoài lún đồng tiền xinh đẹp của nàng, sau lưng có âm mưu tính toán gì hay không, không cần lo lắng nàng sẽ phản bội hắn, bán đứng hắn. Mỗi lần nàng dùng cặp mắt hồ ly tràn đầy khờ dại vô tội chăm chú nhìn hắn, lòng của hắn lại không ngăn được liền trở nên mềm nhũn. Bạch Bạch chưa bao giờ cố gắng che giấu ý nghĩ cùng yêu cầu của mình, tỉ như hiện tại. Cái rượu kia có thể cho ta một chút không? Bích Bích đợi cả ngày không thấy mình quay lại, nhất định rất tức giận, nếu sáng mai mình tay không đi gặp nàng ấy rất có thể giận quá mà không thèm để ý tới mình. Ngươi muốn lấy rượu làm gì? Mặc Yểm cảnh giác, không phải uống một lần thanh nghiện, thành tiểu quỷ sâu rượu chứ? Bích Bích cũng muốn thử xem. Bạch Bạch làm nũng nói. Hơn nữa đối bằng hữu rất có nghĩa khí. Hừ. Mạc Yểm mất hứng, con hồ ly ngốc này làm sao lại luôn nhớ thương người khác. Đối với một hoa yêu mới quen còn để ý hơn so với hắn. Hắn hy vọng trong lòng tiểu hồ ly chỉ có hắn, không cần chia sẻ với bất kỳ kẻ nào, cho dù là một đinh điểm vị trí. Ngươi đáp ứng ta đi. Bạch Bạch cố gắng cọ cọ không ngừng trong ngực Mạc Yểm. Được, nàng biến thành người, ta sẽ cho tiểu hoa yêu một vỏ rượu đào hoa. Tốt nhất cho tiểu hoa yêu say chết, đừng đến trước mặt Bạch Bạch loạn lắc. Bạch Bạch trần trừ một hồi, rốt cục nói, được rồi. Luồng ánh sáng trắng hiện lên, Mạc Yểm cảm thấy hai tay đang ôm thật sự là tiểu mỹ nhân, không còn là một cục lông xù tiểu hồ ly nữa. Bạch Bạch xoay người đứng lên, nghĩ muốn lấy bình rượu đào hoa. Mạc Yểm vất vả lắm mới đợi được thời khắc này, đâu chịu dễ dàng buông nàng ra, hơi dùng sức một chút, đem Bạch Bạch đặt dưới thân mình. Rượu của ta. Bạch Bạch cho là hắn muốn đổi ý. Vừa kháng nghị vừa dãy rủa đòi đứng dậy. Mạc Yểm đã qua một thời gian dài không hề chạm qua nữ nhân, Bạch Bạch đối với hắn là mỹ nhân có sức hấp dẫn tuyệt đối, thân thể dãy rủa trong lúc này đơn giản chỉ khơi mào mãnh liệt dục vọng của hắn, hắn thuận miệng nói một tiếng, không thiếu của nàng được đâu, ta xem thương thế của nàng một chút trước đã. Vừa nói vừa động thủ lột sạch sẽ quần áo của Bạch Bạch. Bạch Bạch trước cùng hắn hồ thiên hồ đế hơn một tháng, đến lúc này đương nhiên biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng là vừa nghĩ tới vẻ mặt hung ác lanh khốc của hắn ngày ấy trong động phủ Hường Hồng, trong lòng nàng sợ hãi, thừa dịp Mặc Yểm cởi áo bảo vội co lại làm một cục trốn vào cuối giường. Sau lúc say rượu đêm qua, Mặc Yểm đã biết vướng mắc trong lòng nàng, bỏ áo bảo ra, tính tình nhẫn mại trấn an, nói lừa gạt, Bạch Bạch lại đây, để ta xem miệng vết thương của nàng đã khỏi chưa. Bạch Bạch không mắc mưu, ngươi đã sớm xem qua rồi. Ta không qua, ngươi sẽ hung ta. Mặc Yểm mỉm cười, thái độ lại càng ôn hòa đi không ít, ta sẽ không hung nàng đâu. Nàng xem hơn một tháng qua, có khi nào ta lại hung dữ với nàng chưa? Bạch Bạch nếu mào nói, ta không uống thuốc ngươi hung ta, ta đi ra ngoài chơi ngươi hung ta, ta đi tìm Bích Bích ngươi cũng hung ta. Mặc Kiểm dở khóc dở cười, tiểu hồ ly yếu ớt này thật đúng là mang thủ. Nàng không cần rượu đào hoa sao? Nàng tới cho ta nhìn xem, ta sẽ đem rượu đào hoa cho nàng. Nếu như miệng vết thương khỏi rồi, hôm nay có thể không uống thuốc, nàng có thể đi tìm Bích Bích chơi. Theo lời của nàng, nói ra một loạt các điều kiện rất có sức hấp dẫn đối với Bạch Bạch. Bạch Bạch bán tín bán nghi, Mặc Kiểm xem đúng thời cơ, thân thủ bắt lấy mắt cá chân của nàng, một tay kéo nàng tới hung hăng ngăn chặn, không đợi nàng kháng nghị liền hôn lên đôi môi anh đào, một tay liền hướng đến nơi mẫn cảm trên người nàng. Trong lòng Bạch Bạch có chút sợ hãi, có chút cố kỵ, có chút không muốn, nhưng là cơ thể lại vượt lên trước một bước mà đầu hàng. Môi của Mặc Kiểm, hai tay Mặc Kiểm, thân thể Mặc Kiểm đối với nàng mà nói, cũng có lực hấp dẫn lớn lao. Bạch Bạch trong mơ mơ màng màng thầm nghĩ, chơi hôn nhẹ và luyện phương pháp song tu cùng chỗ dựa được thoải mái hơn so với cùng Hường Hồng. Sau khi bị thương, thể lực Bạch Bạch không tốt, Mặc Kiểm cũng không muốn nàng mệt mỏi quá, càng lo lắng làm đau nàng, cho nên không tự giác khắc chế đi rất nhiều, nói chung, không tính là tận hứng. Nhưng là đối với Mặc Kiểm đói bụng đã lâu mà nói, đã rất là thỏa mãn. Sau khi triền miên vẫn hào hứng giạt rào như cũ, ôm Bạch Bạch nhẹ nhàng hôn môi, theo khuôn mặt nhỏ nhắn, lỗ tai đến cổ, rồi đến vai. Bộ ngực sữa, eo nhỏ. Mỗi một tấc đều không muốn bỏ qua. Bạch Bạch bị hắn hôn cho ngứa ngáy, ngọn lửa trong người cháy bừng lên, toàn thân như nhũn ra, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mông lung nhẹ giọng nức nở nghẹn ngào, khó nhịn mà dãy rủa thân thể, hai ba cái càng trêu chọc Mặc Kiểm tăng thêm ba cấp đại hỏa. Tiểu yêu tinh. Mặc Kiểm vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận. Làm một lần nữa, Bạch Bạch nhất định khó mà chịu nổi, còn cứ nhịn xuống như vậy hắn lại rất khó qua. Không cam lòng hôn liếm một hồi trên người nàng, cùng nhau ma sát mới miễn cưỡng tiêu tan một hồi hỏa, Mặc Kiểm không cam lòng, ôm sát Bạch Bạch ngủ. Dù sao cũng là cá trong nước, từ nay về sau có thể từ từ ăn, không đội không đội. Chương 47. Trong mấy ngày này, Mặc Kiểm đã xem đi xem lại hết đám sách vở về tu tiên mà phụ thân để lại, nhưng vẫn không tìm được phương pháp giải quyết đối với hiện tượng kỳ dị trên người Bạch Bạch, trong lòng cũng không khỏi bối rối. Tính tình hắn kiêu ngạo, thực tế từ sau khi đại náo thiên đình hơn nghìn năm trước, trở mặt với tiên giới. Những năm nay đều là không thèm nhìn mặt lẫn nhau, các tiên nhân có quan hệ cá nhân cũng giải rác, không có mấy. Hắn thật sự không muốn vác mặt đi tới chỗ tiên nhân để lãnh giáo pháp môn tu luyện của bọn họ, hơn nữa công pháp sở luyện của Bạch Bạch, cùng tiên nhân bình thường cũng bất đồng, hỏi cũng như không. Nhìn những bí tịch tu tiên chưa đọc càng ngày càng ít đi, Mặc Kiểm nghiến răng nghiến lợi quyết định, nếu như xem xong tất cả sách trong mực đầm mà vẫn không thể tìm được phương pháp giải quyết, nói không chừng đành phải đi tìm người kia, hắn là kỳ tài đệ nhất ở thiên đình. Cũng có đọc lướt qua các loại môn pháp tu tiên, tất nhiên sẽ biết rõ làm sao mới có thể điều trị tốt cho thân thể Bạch Bạch. Hiện nay thương thế của Bạch Bạch đã khỏi hẳn, nhưng nhớ tới thời gian trước, ăn hết tiên đan tiên thảo mà hiệu quả chỉ thoáng qua tức thì, dấu hiệu khôi phục căn cơ 500 năm tu vi một chút cũng không có. Lúc bắt đầu còn có thể do ảnh hưởng của thương thế, cho nên tu vi khôi phục được tương đối chậm chạp, nhưng hiện giờ thương thế đã khỏi, qua 1-2 tháng nữa, nếu vẫn không khôi phục chút nào, Bạch Bạch nhất định sẽ rất khó qua. Hắn không muốn lại lần nữa thất tín với Bạch Bạch. Cho nên, mất mặt thì mất mặt, cứ để cho người nọ được đắc ý một hồi. Kỳ thật còn có một biện pháp nữa, là đi tìm cha mẹ Bạch Bạch. Cha mẹ ruột của nàng hẳn phải biết nữ nhi luyện công pháp gì, mất đi đồng căn thì nên từ từ bổ cứu như thế nào, cho dù cha mẹ của nàng không hiểu, nhưng qua cha mẹ của nàng, nói không chừng có thể tìm tới vị thần tiên sư phụ mà Bạch Bạch thường nhắc tới. Chỉ là Mặc Kiểm một mực hoài nghi, thần tiên sư phụ của Bạch Bạch có quan hệ tới người kia. Thậm chí còn hoài nghi bọn họ căn bản chính là một người. Nhưng người kia gần đây tự xưng là quang minh chính đại, không có đạo lý gì lại né tránh giấu giếm thân phận đối với đồ đệ của mình, cho nên bọn hắn có thể là trùng hợp mà cùng tu luyện một loại pháp môn, hoặc cũng có thể có loại quan hệ thầy trò họ hàng dây dưa liên quan. Bất kể như thế nào, một khi cuối cùng cũng phải trông cậy vào người kia, thì không cần lại phải trải qua một lễ với cha mẹ Bạch Bạch. Trong lòng có lời nói lên tiếng, hắn hại nữ nhân nhà người ta thất thân, lại bị mất tu vi, đối mặt gia trưởng cũng khó không trở dạ, hơn nữa hắn còn muốn Bạch Bạch làm của riêng nữa. Tốt nhất là chờ hết thể đã thành kết cục đã định, thân thể Bạch Bạch điều dưỡng tốt lên nhiều, nguyện ý cả đời ở bên cạnh hắn rồi nói sau. Và lại, đương nhiên là thời gian gặp gia trưởng càng muộn càng tốt. Vĩnh viễn không gặp thì càng lý tưởng hơn. Chỉ là, thế sự làm sao được như ý người. Nếu như hắn nhớ không lầm, yêu tinh tu tiên được 500 năm sẽ một mình đến Hồng Trần trong lịch kiếp, kỳ hạn trong một năm. Bạch Bạch đến thế gian đã hơn nửa năm, nói cách khác, qua mấy tháng, nàng sẽ phải về nhà, cho dù nàng không quay về, cha mẹ của nàng cũng tới tìm nàng. Sau ngày hai vợ chồng Bạch Nguyên Tùng và Vì Ẹn Hạo Tuyết rời khỏi Thanh Hà Quan, chẳng mấy chốc lại qua một tháng, cuối cùng không chịu nổi, bọn họ biết do nếu tìm Minh Nhất Chân Nhân câu trả lời hơn phân nửa là thuyết phục tính mạng Bạch Bạch không có gì lo lắng, mấy tháng sau có thể bình yên quay lại, đại loại là làm cho bọn họ yên tâm chờ đợi. Thân là cha mẹ, sao có thể thực sự yên tâm, mặc kệ nữ nhi. Nhất là bọn họ chưa bao giờ cùng Bạch Bạch đoạn tuyệt tin tức lâu như vậy. Vốn bọn họ đã từng nghĩ tới tìm bạn bè khác tại Thiên Đình, xem bọn họ có cơ hội hạ phàm không, tiện thể nghe ngóng chút tin tức của Bạch Bạch. Kỳ quái chính là, những người này nếu không phải gần đây không thể hạ phàm thì căn bản là tìm khắp không thấy bóng người, hai ba người như thế còn không nói, nhưng tháng này bọn họ tìm đến, e là có tới hơn một hai chục bằng hữu như vậy, mà lại không thu hoạch được gì. Hai người lại lo lắng cảm thấy có chút không ổn, mày nhíu lại càng chặt hơn. Bọn họ không biết, Minh Nhất Chân Nhân đã âm thầm phái tiên đồng đưa thư đến, phàm là tiên nhân giao hảo với vợ chồng bọn họ, cũng đã bị thông báo trước một bước, yêu cầu giấu giếm tất cả tin tức về Bạch Bạch. Minh Nhất Chân Nhân bản lĩnh hàng đầu, trong Thiên Đình thậm chí cũng không kém Thiên Đế, các phương diện lực lượng cùng lúc phát động, mà tư cách lai lịch hai vợ chồng tại Thiên Đình quá mức bình thường, người giao hảo cũng không nhiều, thật đúng là làm cho bọn họ chẳng hay biết gì. Chỉ là, Minh Nhất Chân Nhân đã đánh giá quá thấp lòng quan tâm ân cần của bọn họ đối với Bạch Bạch, hơn nữa việc phong tỏa tin tức cũng làm sự bất an trong lòng bọn họ ngày càng mạnh hơn, cũng càng làm họ kiên định quyết tâm tự mình hạ phàm xem xét đến tuột cùng là thế nào. Ngay hôm đó, hai vợ chồng họ thương định, thừa dịp Thiên binh Thiên tướng trấn thủ Nam Thiên môn đổi canh, một mình Bạch Nguyên Tùng lén lút hạ phàm, kể cả vi phạm thiên quy bị phạt cũng phải liều mạng tìm hiểu rõ những ngày qua Bạch Bạch rốt cục có bình an hay không, vì sợ Bạch Bạch sau này không người chăm sóc. Một mình Vân Hạo Tuyết ở lại Thiên Đình, để cho hai vợ chồng khỏi cùng nhau chịu phạt. Vợ chồng bọn họ từ trước đến nay đều hạ mình đối nhân xử thế, lại là người mới trên Thiên Đình, căn bản không ai ngờ tới bọn họ sẽ lớn mật dám lén hạ phàm như thế, cho đến một tháng sau Minh Nhất Chân Nhân phát hiện ra việc này, hết thể đã muộn. Bạch Nguyên Tùng xuống đến thế gian, đầu tiên chính là đến kinh thành đi tìm Lăng Thanh Ba. Ngày đó trước khi Bạch Bạch hạ phàm, ông ta đã từng nhiều lần dặn dò, nhất định phải đến bên cạnh vị quý nhân này né tránh thai kiếp. Cũng không biết là Bạch Nguyên Tùng vận khí quá tốt, hay là Mạc Kiểm vận khí quá xấu, ông ta không tìm được Lăng Thanh Ba, mà lại trước một bước gặp được Hồng Hồng cùng Lăng Thanh dám đi về Lăng Phủ. Việc một người một hồ này hoán hồn trừ độc, đến hai ngày trước rốt cục đại công cáo thành, tự đổi quay về thân thể của chính mình, đều vô cùng vui sướng. Trải qua những ngày ở chung, bọn họ đã thành bạn bè sinh tử chí cốt, vì vậy Lăng Thanh giám liền mời Hồng Hồng đến kinh thành du ngoạn một thời gian. Hồng Hồng chính là sợ buồn chán, đồng thời nghĩ Bạch Bạch không biết có thể đi tìm Lăng Thanh Ba hay không. Hắn đối Bạch Bạch nhớ mãi không quên, ngày ấy chuyện tốt không thành, muốn có cơ hội tiếp tục tiền duyên, liền vui vẻ đồng ý. Hai tiểu tử phong lưu như tầm lưu, mã tầm mã trên đường kết bạn mà đi, một đường trêu hoa ghẹo nguyệt rất tiêu dao khoái hoạt. Đến kinh thành, Lăng Phủ hết thể như thường. Thân phận Hồng Hồng chỉ có huynh muội Lăng gia biết rõ, đối với tất cả những người khác trong phủ đều công bố là bằng hữu kết giao của Lăng nhị thiếu gia bên ngoài giang hồ. Lăng thượng thư vì phiền não về việc con gái chưa kịp tiến cung, nên cũng không để ý tới. Hồng Hồng không gặp được Bạch Bạch, cảm thấy mất hết hứng thú, trong lòng đoán Bạch Hồ Ly xinh đẹp bất phàm kia nhất định bị Mạc Kiểm chiếm đi. Ngẫm lại cũng đúng, mỹ nhân như vậy, người nào cam lòng buông tay, ngày ấy Mạc Kiểm đến động phủ của hắn bắt gian, tình trạng khẩn trương nổi giận. Rõ ràng là cực kỳ để ý Bạch Bạch. Không nghĩ tới đang chuẩn bị buông tha, liền phát giác được ở gần Lăng Phủ xuất hiện khí tức hồ tiên, hắn cho là Bạch Bạch, âm thầm vui mừng trong bụng. Trên mặt cũng không lộ thanh sắc, nói với Lăng Thanh Giám, Lăng Huynh, ta nghĩ trong kinh thành còn có vài vị đạo hữu ẩn thế, vừa vặn nhân cơ hội này bái phỏng một phen, ta sẽ đi gặp, nhanh thì một ngày, chậm thì ba bốn ngày. Lăng Thanh Giám ngạc nhiên nói, sao trên đường không nghe thấy ngươi nhắc tới? Chắc là Hồng Nhan chi kỷ rồi. Hồng huynh đệ, gặp xác quên bạn hữu là việc tuyệt đối không được làm. Hồng Hồng trong lòng buồn cười, mũi người này ngược lại thực là linh, làm sao mà vừa đoán đã trúng liền. miệng nói quá quýt, Lăng huynh nghĩ đi đâu vậy? Ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi không phải sao? Lăng Thanh dám đấm một cái lên vai hắn, không quấn lấy nữa. Nói đến phong hoa tuyết nguyệt, Hồ Bằng không chịu bồi hắn, còn sợ không tìm thấy cẩu hữu sao. Chương 48. Hồng Hồng chia tay Lăng Thanh dám ở trước cửa Lăng Phủ, đi theo chân tường hơn 10 bước, liền gặp một người mặc y phục trắng đi tới từ ngã ba trước mặt, khí tức hồ tiên đúng là do trên người hắn phát ra. Chẳng qua người áo trắng này chắc chắn là nam tử, Hồng Hồng vừa nhìn đã cảm thấy thất vọng. Nhưng hắn cũng lập tức phát giác được người áo trắng này cùng tiểu bạch hồ xinh đẹp chắc có chút ít quan hệ. Những thứ khác không nói, nhưng gương mặt làm điên đảo hết thảy chúng sinh cùng phong độ khí chất và cử chỉ mị mà không yêu, nên biết rằng, hồ ly tinh có thể mị đến trình độ này, cũng là đã ít càng thêm ít. Người áo trắng đúng là Bạch Nguyên Tùng, ông ta đứng lại trước mặt Hồng Hồng, mỉm cười nói, không biết có được vinh hạnh thỉnh tiểu công tử uống cùng chén đến rượu. Người áo trắng này nói không chừng chính là người nhà Bạch Bạch, Hồng Hồng tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người dắt tay nhau đến một tiểu lâu gần đó, tìm một gian ngồi xuống. Bọn họ đối với thân phận đối phương thập phần hiểu rõ, Bạch Nguyên Tùng cũng không có tâm trạng quanh co lòng vòng, hỏi thẳng, công tử có từng gặp qua Bạch Bạch nhà ta không? Hồng Hồng sững sờ nói, nàng ấy thật sự gọi là Bạch Bạch. Hắn vẫn nghĩ Bạch Bạch là nghe thấy hắn gọi Hồng Hồng, cho nên mới thuận miệng trêu đùa hắn mà báo tên lung tung. Bạch Nguyên Tùng nói, đúng, ta họ Bạch, trong tên của phu nhân ta cũng có chữ viết nhầm, cho nên nữ nhân liền đặt tên là Bạch Bạch. Ngươi có gặp qua nó ở trong Lăng phủ không? Hiện giờ nó đang ở trong Lăng phủ sao? Nếu như không phải sợ phá hỏng việc Bạch Bạch tu hành ở thế gian, ông ta đã sớm ẩn vào Lăng phủ xem xét đến cùng. Hồng Hồng nói, thì ra là thế bá. Khi ta gặp được nàng, nàng cùng Lăng tiểu thư đã mỗi người đi một ngả. Ngươi có biết bây giờ nó ở nơi nào không? Bạch Nguyên Tùng khẩn trương, vợ chồng bọn họ dự cảm không sai, Bạch Bạch quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hồng Hồng cũng không hoàn toàn biết rõ việc liên quan đến Bạch Bạch. Chỉ có thể sẽ đem những gì mình mắt thấy hay nghe nói cho Bạch Nguyên Tùng biết, kể cả Bạch Bạch vốn đúng là ở bên cạnh Lăng Thanh Ba chờ đợi một thời gian, về sau vô cớ mất tích, sau đó lại ở bên một công tử áo đen tên là Mạc Hiểm, về sau xà yêu muốn thương tổn huynh muội Lăng Thị, hắn cùng với Vân Hư không đủ sức ngăn cản, may mắn có Bạch Bạch mời Mạc Hiểm ra tay tương trợ. Lại sau đó ở ngoài động phủ U Lan tiên tử nhìn thấy Bạch Bạch lẻ loi một mình, bởi vì muốn tách khỏi Mạc Hiểm chạy ra, hắn đưa Bạch Bạch về động phủ của mình an trí. Ý định đưa nàng đến kinh thành tìm Lăng Thanh Ba. Trước mặt cha người ta, tất nhiên là không muốn nói mình có ý đồ làm loạn, hời hợt sơ lược, chỉ nói Mạc Hiểm tìm đến động phủ, hiểu lầm hắn cùng với Bạch Bạch cấu kết, vô cùng nổi giận, hắn ngăn cản không được liền bỏ chạy, Bạch Bạch ở lại giải thích hiểu lầm với hắn ta. Sự tình sau đó cũng không biết. Nói đến đây, Hồng Hồng vô cùng hổ thẹn, dù sao để một mình Bạch Bạch đối mặt Mạc Hiểm, bất luận như thế nào đều là không thể nào nói nổi. Bạch Nguyên Tùng nghe được, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Chuyện tình ông ta lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra, Bạch Bạch cùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ, tình hình cụ thể Hồng Hồng tuy không rõ ràng lắm, nhưng từ một ít chi tiết, tỉ mỉ nghe được, Bạch Bạch 89 phần 10 bị người đàn ông kia lừa thân thể. Chỉ cầu việc đó là sau khi nó vượt qua thiên kiếp, tu vi đại thành, nếu như là trước. Bạch Nguyên Tùng quả thực cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Bạch Bạch cùng Mạc Kiểm kia, ở chung có tốt không? Bạch Nguyên Tùng hỏi han một cách khó khăn. Hồng Hồng có thể hiểu được ông ta đang lo lắng cho con gái, vì vậy an ủi, ách, hắn có chút hung với Bạch Bạch, tuy vậy hắn rất quan tâm Bạch Bạch, ông xem hắn vì Bạch Bạch mà chịu ra tay giết xà tinh, lại không thích Bạch Bạch ở gần người khác, chắc là hắn thích Bạch Bạch. Bạch Nguyên Tùng cười khổ một tiếng, ông ta nhớ vừa rồi Hồng Hồng từng nói, lần cuối cùng nhìn thấy Bạch Bạch, là vì Mạc Hiểm bận chuyện yêu đương, để Bạch Bạch chạy đi. Nếu quả thật hắn quý trọng Bạch Bạch, làm sao lại như thế được? Mạc Hiểm. Mạc Hiểm. Hôm nay Bạch Bạch rơi vào trong tay người đàn ông này, ông ta nhất định phải mau chóng tìm được Bạch Bạch, nữ nhi đáng thương của ông, nhất định chịu rất nhiều ủy khuất. Nếu như ngày đó không phải vì mau chóng làm cho con gái thành tiên lên thiên đình cùng vợ chồng bọn họ đoàn tụ, họ cũng sẽ không nghe theo đề nghị của Minh Nhất Chân Nhân, để Bạch Bạch tu luyện đồng tử công, hồ ly tinh trời sinh đa tình nặng dục, bọn họ chỉ nghĩ để nàng không biết đến chuyện nam nữ có thể khiến nàng tĩnh tâm tu luyện, tìm một nữ quý nhân trên thế gian che chở cho nàng để có thể bình yên vượt qua thiên kiếp. Không nghĩ tới chuyện xấu trầm trọng, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lên tiếng hỏi e rằng Hồng Hồng cũng không biết Mạc Hiểm giờ ở chỗ nào, Bạch Nguyên Tùng cũng không muốn chậm trễ một khắc nào, đứng dậy cáo từ định đi tới động phủ U Lan tiên tử nghe ngóng hành tung của Mạc Hiểm. Yêu tinh hoa lan này đã có quan hệ với Mạc Hiểm, chắc hẳn biết rõ lai lịch của người này. Đáng tiếc Hồng Hồng cũng không biết Vân Hư cùng Minh Nhất Chân Nhân là quan hệ thầy trò, nếu không kết quả rất nhiều chuyện có lẽ đã hoàn toàn khác. Bên kia, Bạch Bạch cùng Mạc Hiểm quan hệ tiến triển cực nhanh. Thời gian qua luôn tiêu diêu tự tại. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, trước tiên cùng Mạc Hiểm luyện đan đọc sách, buổi chiều đến vườn hoa tìm Bích Bích chơi, đến buổi tối lại cùng Mạc Yểm chăm chỉ luyện phương pháp song tu, thời gian thật vui vẻ. Nàng cảm giác vận rủi của mình dường như đã kết thúc rồi, mỗi ngày có gà nướng thơm ngon để ăn, còn có hoa yêu Bích Bích cùng chơi đùa, mắt thấy thời hạn trên thế gian chỉ còn 3 tháng, nàng thường xuyên đến vườn hoa chơi, đợi không lâu nữa có thể lên thiên đỉnh gặp cha mẹ. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là, căn cơ của mình so với trước hình như kém rất nhiều, mỗi ngày ngồi trụ luyện công đều không có lấy nửa điểm hiệu quả, xem ra phương pháp song tu tuy là rất vui vẻ, nhưng lại không thích hợp cho mình luyện lắm, chờ đến lúc lên thiên đình nhất định phải thỉnh giáo cặn kẽ thần tiên sư phụ, làm thế nào để khôi phục lại pháp lực. Hôm nay Bạch Bạch đang ghé vào bên cạnh vườn hoa phơi nắng, Bích Bích như thường lệ ngồi trên người nàng đọc sách. Bích Bích là tiểu cô nương hiếu học, tuy bây giờ còn chưa thể rời khỏi chân thân của mình quá xa quá lâu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự hiếu kỳ của nàng đối với thế giới rộng lớn bên ngoài cùng lý tưởng vĩ đại đi khắp thiên hạ. Trước mắt biện pháp tốt nhất đương nhiên là đọc sách đã huyền á. Nàng bây giờ so với lúc mới biến thành hình người thì lớn hơn một chút, cũng đã cao hơn, nhưng là so với một quyển sách bình thường mà nói, thì thân thể của nàng vẫn là quá nhỏ, cho nên phương pháp đọc sách chính là đặt sách bên cạnh Bạch Bạch, mình ngồi trên người Bạch Bạch quan sát sách vở, xem hết một trang lại nói Bạch Bạch thay nàng dở sang trang kế tiếp. Tính tình Bạch Bạch rất tốt, cũng rất có tính nhẫn nại, chưa bao giờ ngại nàng phiền. Bạch Bạch, trong sách nói đi hết vùng đồng bằng phía đông chính là biển màu xanh lam, đó là một hồ rộng mênh mông, tuy nhiên nước đều rất mặn. Thật sự sao? Ngươi gặp qua biển chưa? Bích Bích tò mò hỏi. Trước đây nhất định Bạch Bạch sẽ trả lời vấn đề của nàng trước tiên, hôm nay đợi nửa ngày vẫn không thấy Bạch Bạch lên tiếng. Bích Bích kỳ quái quay đầu xem xét, chỉ thấy Bạch Bạch đang vểnh tai, có vẻ đang tập trung tinh thần nghe âm thanh gì đó, vì vậy cũng nghiêng đầu chú tâm đi nghe. Nghe nửa ngày, ngoại trừ tiếng gió, âm thanh cành lá bị gió thổi động sẵn sàng, thanh âm kỳ quái gì cũng đều không có. Nhìn không được lấy tay đi đâm đâm vào lỗ tai Bạch Bạch, Bạch Bạch đang hết sức chăm chú đột nhiên bị người quấy rầy, sợ tới mức nghiêng người nhảy dựng lên. Đáng thương cho Bích Bích còn chưa kịp phản ứng, liền rớt xuống từ trên người Bạch Bạch, cái đầu đập lên quyển sách. A! Tiếng kêu ai của Bích Bích cuối cùng làm cho tinh thần Bạch Bạch phục hồi lại. Bạch Bạch túi đầu duỗi chân trước đỡ Bích Bích đang đè lên trên sách dậy, hổ thẹn nói, hình như ta nghe thấy tiếng cái còi của phụ thân. Nhất thời không chú ý, ngươi không sao chứ? Ta có sao? Ô ô, âm thanh gì vậy? Ta không nghe được gì hết. Bích Bích ôm đầu ai oán nói. Thật sự có. Bích Bích, ta phải đi nhìn xem, nhanh chóng sẽ trở về. Bạch Bạch lại lần nữa nghe được âm thanh quen thuộc vang lên trong tai vội vàng nói lại một câu, trong hưng phấn, chạy nhanh như chớp ra ngoài sân. Chương 49. Mực đầm có đại bột Mạc Yểm ngồi chấn, chưa bao giờ lo lắng có người nào không mở to mắt mà chạy tới quấy rối. Hơn nữa một tên tôi tớ đồng tử vớ vẩn trong mực đầm cũng không yếu tay yếu chân, cho nên muốn vô thanh vô tức, không một tiếng động, lẻn vào mực đầm căn bản là việc không thể. Hồ ly trời sinh cẩn thận cảnh giác, Bạch Nguyên Tùng cũng không ngoại lệ, ông ta đi quanh một vòng bên ngoài mực đầm đánh giá, biết rõ không thể xông vào, linh cơ vừa động, liền lấy chiếc còi đặc chế mang theo bên người ra thổi. Cái còi này vốn là trước đây ông ta hay dùng để chơi đùa cùng con gái, người thường không nghe thấy được, nhưng là hồ ly, khuyển lại có thể tinh tường nghe được. Nếu như con gái mình thật sự ở trong mực đầm, nó nhất định sẽ có phản ứng, nghĩ biện pháp đi ra gặp mặt mình, hoặc sẽ có phương thức liên lạc với mình. Thổi liền ba hồi còi, Bạch Nguyên Tùng ngồi dưới cây đã thấy có chút nóng nổi, tuy đã chuẩn bị sẵn sàng phải chờ đợi một thời gian, nhưng hắn vẫn mong có thể mau chóng nhìn thấy nữ nhi bảo bối đã hơn nửa năm chưa được gặp. Mạc Yểm đã hạ pháp chú trên thân Bạch Bạch, cũng không lo lắng không tìm được nàng, hơn nữa hai tháng nay Bạch Bạch biểu hiện vô cùng hài lòng, phạm vi hoạt động chưa từng ra ngoài mực đầm. Cho nên hắn cũng không quan tâm hạn chế việc gì. Bạch Bạch theo hướng tiếng còi chạy đến, dễ dàng tìm được vị trí của Bạch Nguyên Tùng. Bạch Nguyên Tùng chứng kiến xa xa thân ảnh tuyết trắng quen thuộc đang hướng về phía mình chạy đến, kích động không dám tin vào hai mắt mình. Bạch Bạch so với ông ta cũng không khá hơn bao nhiêu, hận mình không thể có thêm được mấy chân, một giây nhanh chóng nhào vào ngực phụ thân. Nhìn thấy Bạch Bạch từng chút chạy tới gần còn mấy bước liền bổ nhào về phía mình, Bạch Nguyên Tùng vội vàng chạy về phía trước một tay ôm lấy nàng. Nghe thấy Bạch Bạch một tràng âm thanh hoan hỉ nói, phụ thân, con rất nhớ người cùng mẫu thân. Người thật sự đến thăm con. Nữ nhi ngoan, bảo bối của phụ thân, cuối cùng cũng tìm được con. Con không sao chứ? Nhanh để phụ thân nhìn một cái. Bạch Nguyên Tùng vui mừng đến chảy nước mắt, ngồi trên mặt đất, đem Bạch Bạch đặt trên đầu gối mà đánh giá tỉ mỉ tường tận. Bạch Bạch rất phối hợp ngoan ngoãn ngồi xổm, ngóc đầu lên để phụ thân xem xét cẩn thận. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Bạch Bạch, lại ôn nhu vuốt ve trên người nàng một hồi, xác định trên người nàng không thương không đau nhức, Bạch Nguyên Tùng mới buông nửa cõi lòng. Thoáng thở phào, lại theo nửa cõi lòng khác, hỏi vấn đề mình lo lắng rất nhiều ngày qua. Bạch Bạch, con thành thật nói cho phụ thân biết, con cùng Mạc Yểm kia có cùng làm chuyện nam nữ kia không? Bạch Bạch vui vẻ bổ nhào vào ngực phụ thân thẳng lai thẳng hứ, đại loại hành động của con chó lúc nhảy cẫng cẫng lên người chủ thì phải, nghe nói như thế ngẩng đầu hỏi, chuyện nam nữ gì cơ? Bạch Nguyên Tùng há mồm trợn mắt, thầm nghĩ nếu như lúc này là thê tử hắn tới, chắc sẽ tương đối dễ dàng nói rõ vấn đề này. Tự hỏi một hồi, mới miễn cưỡng mở miệng nói, chính là một nam một nữ, hoặc là nói một được một cái không mặc quần áo ở cùng một chỗ ôm ấp, ừm, cùng nhau hôn tới hôn lui, lần lượt đi từ từ. Đây là cực điểm hắn có thể biểu đạt trước mặt con gái, nếu như Mạc Yểm đã cùng nữ nhi làm tới bước này, đồng thân của nữ nhi nhất định là đã bị phá. Hắn quá biết do nữ nhi xinh đẹp thuần chân có sức hấp dẫn lớn đối với nam nhân, nếu vẫn chưa loạn loại chuyện này thì người đang ngồi trong lòng tuyệt đối không phải là nữ nhi nhà mình, trừ phi người nam nhân kia căn bản là bất lực. Chương 50. Hôm nay Mạc Yểm ở trong thư phòng đọc sách, vô tình phát hiện được một quyển sách nhỏ mỏng, ở trong kẹp một bộ tư liệu tu tiên bằng ảnh, bên trong ghi lại bí quyết tu tiên đồng thân cùng những điều cấm kỵ. Mặc dù không đặc biệt nói rõ lý do tình hình quái lạ của thân thể Bạch Bạch, nhưng dựa vào bộ công pháp kia, cũng có thể đại khái dự đoán được mấu chốt của vấn đề. Mạc Yểm trong lòng mừng rỡ, mang theo quyển sách vội vàng đi tìm Bạch Bạch, lại phát hiện trong vườn hoa hồng mà nàng thường xuyên hoạt động, chỉ thấy một mình Bích Bích đang chán đến chết lăn lộn chơi đùa trên quyển sách, vừa hỏi mới biết Bạch Bạch nói nghe được tiếng còi, liền chạy đi. Trong lòng Mạc Yểm nổi lên một hồi nôn nóng khủng hoảng, không hiểu cũng không nói nên lời, phảng phất dường như bị mất đi một vật thật quan trọng, nén tâm ý hoảng loạn xuống, hắn mới ngẩn ngơ nhớ tới việc dùng pháp chú tìm kiếm bóng dáng Bạch Bạch. Gần như dùng pháp lực lên tới đỉnh điểm, trong nháy mắt đuổi tới chỗ Bạch Bạch, còn chưa hiện ra thân hình, đã nghe thấy một câu của Bạch Nguyên Tùng, bây giờ con cùng phụ thân đi thôi. Dưới tình thế cấp bách, hoàn toàn không nghĩ đến lịch sự, hắn vội mở miệng ngăn cản. Bạch Nguyên Tùng vừa nhìn thấy người này, liền đoán được hắn chắc chắn là ác nhân Mạc Yểm, kẻ lừa con gái mình thất thân, hại căn cơ của nữ nhi bị hao tổn, thiếu chút mất mạng dưới thiên kiếp. Nếu đổi vào một hoàn cảnh khác, Bạch Nguyên Tùng thật muốn khen ngợi một tiếng đối với vị công tử áo đen tuấn mỹ phi phàm này. Nhưng vào giờ phút này, chỉ là gặp mặt cựu nhân, kẻ thù, tức giận đến đỏ mắt. Bạch Nguyên Tùng hết sức kiềm chế mong muốn nhào tới cho hắn thiên đao vạn quả, giọng căm hận nói, Bạch Bạch là nữ nhi của ta, đi hay không đi không tới phiên ngươi làm chủ. Vừa nói vừa vội vàng ôm Bạch Bạch vào trong ngực. Mạc Yểm coi như không nghe thấy, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Bạch nói, Bạch Bạch, theo ta trở về. Bạch Bạch nhút nhát e lệ nhìn thần sắc hung ác của Mạc Yểm một chút, lại nhìn phụ thân như đang lâm đại địch, không biết làm thế nào cho phải. Nếu nói không có một chút động lòng đối với Mạc Yểm, tuyệt đối là gạt người, mấy tháng ở chung tuy từng có những lúc không thoải mái, nhưng nói tóm lại, Mạc Yểm đối với nàng chiếu cố có thừa, nhất là mấy ngày sau khi nàng thiếu chút bị bắn chết, thật lòng sủng ái thương tiếc, đã sớm xua đi tất cả ấn tượng xấu của Bạch Bạch đối với hắn. Nhưng bên kia lại là cha mình, từ khi nàng sinh ra tuy không thường gặp mặt, nhưng luôn quan tâm lo lắng nàng. Coi nàng còn quan trọng hơn tính mạng, cho nên Bạch Bạch do dự một lúc, mở miệng nói, ta cùng phụ thân trở về thăm mẫu thân, từ nay về sau nếu rảnh tới thăm ngươi, được không? Mạc Yểm vừa nghe nàng mở miệng nói phải đi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Bạch Nguyên Tùng lại thở ra một ngụm khí lớn, tuy ông ta không hy vọng nữ nhi sau này có quan hệ với tên hôn đảng kia, nhưng chỉ cần đem nó về, chậm rãi nói cho nó biết rõ ràng sự tình, Bạch Bạch cũng sẽ không nguyện ý để ý tới tên hôn đảng này. Giờ ông ta thầm nghĩ mau mau mang theo Bạch Bạch rời đi, tên Mạc Yểm trước mặt này không biết có địa vị gì, khí thế cực kỳ kinh người, trong lúc phẫn nộ phát ra cảm giác gáp bách cường đại, làm ông ta cảm thấy toàn thân phát run, cơ hồ ăn không tiêu. Rõ ràng là hỗn đản này làm chuyện xấu, Bạch Nguyên Tùng lại thấy đối mặt hắn, trong lòng dâng lên một hồi e sợ khủng hoảng, giống như lúc ông còn chưa thành tiên, phải đối mặt với manh thú yêu ma hung ác cường hành. Dáng vẻ này của Mạc Yểm cũng đồng thời dọa đến Bạch Bạch. Nàng nhớ lại đêm đó Mạc Yểm che mắt nàng lại, không biết dùng thủ đoạn gì tàn nhẫn chém đầu hai xà yêu trong nháy mắt, nhớ lại trong động phủ của Hồng Hồng, tàn bạo muốn giết Hồng Hồng cùng vẻ lạnh lùng đáng sợ quát mắng mình, cái đầu nhỏ rụt lại, chui vào trong ngực phụ thân, không dám liếc nhìn Mạc Yểm. Mạc Yểm biết mình làm Bạch Bạch sợ, miễn cưỡng tỉnh táo lại, dưới tình huống như vậy cho dù cưỡng chế đoạt lại Bạch Bạch, cũng không biết nàng sẽ náo loạn với mình bao lâu. Không thể để Bạch Bạch không còn có một chút cảm tình nào đối với mình, chỉ cần thuyết phục Bạch Nguyên Tùng để Bạch Bạch lại. Sau một thời gian ngắn, sẽ có biện pháp khiến Bạch Bạch vĩnh viễn trở thành của riêng mình.